Chương 1, truy sát. Người đăng, đệ tử bằng trong rừng cây một người phụ nữ với nhiều vết thương đang chạy trốn, những bước chân gấp gáp khuôn mặt sợ hãi đang cố gắng chạy trốn khỏi đám người đang truy đuổi phía sau cô. Cô ta chạy hướng đó mau đuổi theo, nếu không bắt được thì khó ăn nói với hầu gia. Một lúc sau Nguyệt Lan cô tốt nhất theo chúng tôi trở về, tôi đảm bảo sẽ bảo toàn mạng sống của cô trước mặt hầu gia. Giọng người phụ nữ sợ hãi xen lẫn khẩn cầu. Diệp Lao xin ngài hãy tha cho nô tỳ, Nguyệt Lan van xin ngài, xin tha cho Hải Nhi trong bụng của nô tỳ, cầu van ngài xin tha cho mẹ con nô tỳ mà. Xin ngài. Ai Nguyệt Lan người theo vào Đông Phương gia từ năm 10 tuổi, ta nhìn ngươi lớn lên xem như ngươi là nữ nhi của mình, tại sao xảy ra việc ngươi với đại thiếu gia mà ngươi không hề nói gì với ta, việc này đã kinh động đến Lao gia chủ. Giờ ngươi nói ta làm sao cứu được ngươi? Ô Diệp Lao biết tội của mình rồi, xin ngài cứu Nguyệt Lan cũng cứu Hải Nhi trong bụng sắp chào đời của Nguyệt Lan đi, Nguyệt Lan cho dù làm trâu làm ngờ cũng không từ chối. Van xin ngài cứu lấy nô tỳ. Đống Diệp Lao hai mắt sát khí giơ đao lên, trong vài nhát đã kết liễu cuộc đời của bốn tên thuộc hạ, đến lúc chết họ cũng không biết vì sao mình chết. Với cây đao dính máu Diệp Lao nâng dậy Nguyệt Lan, việc đã đến nước này rồi thôi cũng là việc khó tránh, bây người trốn đi nơi khác, mai danh nhận tích và đừng bay về nữa. Bây giờ Lao gia chủ cùng với các trưởng lão đang giáo huấn Hy Phong thiếu gia ở từ đường, hãy mau chạy đi. Diệp Lao mảnh nhân tình này Nguyệt Lan cả đời không bao giờ quên, xin nhận một lệ của Nguyệt Lan. Đi nhanh lên không còn kịp nữa, nhìn bóng của Nguyệt Lan khuất dần, đôi mắt của ông tràn đầy hơi nước, ông xem Nguyệt Lan như con gái kể từ khi cô vào nhà Đông Phương làm người hầu. Bây giờ nhìn cô phải chạy trốn vì mạng sống mà ông không giúp gì được, ông cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi lau đi nước mắt, Diệp Lao bắt đầu thu dọn các xác chết. Diệp Lao giả tạo mình bị tấn công bởi yêu thú và chịu mất một cánh tay. Có lẽ mất một cánh tay đổi lại tính mạng của Nguyệt Lan ông cảm thấy đáng giá. Sau khi trở lại phủ, Diệp Lao được triệu hồi vào đại sảnh. Ngôi thượng vị là hầu gia của gia tộc Đông Phương. Đông Phương Khang với ánh mắt sắc bén nhìn vào Diệp Lao hỏi, mọi việc như thế nào? Xin hầu gia thứ tội, thuộc hạ làm việc vô năng. Khi truy đuổi ả tiện nhân đi nhầm vào lãnh địa của Hắc Dực Hổ nên khiến cho thị vệ mất mạng, nhưng hầu gia yên tâm ả tiện nhân kia chắc cũng chết trong miệng rồi. Nói đến đây thấy mọi người đều có vài phần tin tưởng, bởi Hắc Dực Hổ là nhị giai trùng kỳ yêu thú, có thể so với võ sư tam trọng thiên, mà Diệp Lao đám người chiến lược cao nhất là Diệp Lao chỉ có võ sư nhất trọng, giữ được mạng sống cũng là may mắn rồi. Chương 2, thoát khốn người đăng. Đệ tử bằng khi nghe xong Diệp Lao kể lại hơi suy tư một chút, Đông Phương Khang cho Diệp lui ra để băng bó vết thương. Sau khi Diệp Lao lui ra, Đông Phương Sóc em Đông Phương Khang hỏi, đại ca có tin lời Lao Diệp không? Ta không tin lão, nhưng ta tin là ả tiện tỷ kia đã chết. Đông Phương Khang nói. Đông Phương Sóc hỏi vì sao? Đông Phương Khang nói để phòng ta đã cho người âm thầm hạ ma thiên cổ độc, ả ta không chết trong miệng yêu thú thì cũng chết vì độc, để nói ta tin ả chết không. Nói đến đây Đông Phương Khang cười to lên, khi nghe đại ca nói đến ma thiên cổ độc Đông Phương Sóc nhịn không được cũng biến sắc, độc này tuy không phải là danh độc nhưng cũng là độc trong kịch độc, dù võ sư đỉnh dính phải cũng phải bỏ mạng. Sau một lúc Đông Phương Sóc chắp tay cuối người lại nói, đại ca lo lắng Chu toàn đệ xin bài phục. Đông Phương Khang nói, được rồi, chuyện đã qua cho qua đi, chuyện liên hôn với Lâm gia với Phong Nhi cần lo, Chu toàn không nên có bất kỳ sơ suất nào. Còn nữa, giam nó lại đợi ngày thành thân thì thả nó ra, huynh không muốn nó gây thêm rắc rối. Đại ca yên tâm, mọi việc giao cho đệ. Đệ đi đây. Nói xong Đông Phương Sóc rời khỏi thư phòng, ngồi một mình trong thư phòng. Đông Phương Khang ngước mặt nhìn lên trần, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, đừng trách cha độc ác, vì không để cho huyết mạch ế bẩn và để cho Đông Phương gia tộc có thể duy trì, cha đành hy sinh con và ả tiện nhân đó. Một nơi khác trong khu rừng, Nguyệt Lan không biết chạy bao xa, chỉ biết chạy và chạy, khi mệt dừng lại nghỉ ngơi, khi đói hái quả dại ăn. Ở kia có hang động liền vô nghỉ một hồi, Nguyệt Lan nghĩ vậy liền vô ngồi nghỉ. Trong hang động Nguyệt Lan lại đặt tay lên bụng đuốt ve một hồi, con ngoan của mẹ, mẹ sẽ không để cho họ làm hại con được, con đừng nên trách mẹ không cho con được hưởng được sung sướng, chuẩn bị chào đời đã có người muốn giết. Ô, tất cả đều tại mẹ, chỉ là một nha hoàn thôi, không bảo vệ được con của mình. Con ngoan, giờ mẹ giờ phải nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi của Đông Phương gia tộc. Cầu xin trời phù hộ bảo vệ mẹ con ta bình an. Nguyệt Lan bắt đầu đứng dậy ly khai hang động, lại tiếp tục đi. Sau hai ngày đường đi không ngừng đi, càng ngày vào sâu trong khu rừng, càng ngày càng xa. Khoảng 5 ngày sau Nguyệt Lan chịu không được nữa, câu ngất ngay trong rừng. Sau khi tỉnh dậy Nguyệt Lan thấy mình nằm trong một ngôi nhà nhỏ. Bèn hỏi đây là đâu? Ác hài tử, ngươi tỉnh rồi, ác nhanh mau uống hết chén thuốc này sẽ tốt cho thai nhi. Mỹ phu thấy nàng tỉnh lấy thuốc cho nàng uống. Nguyệt Lan nghe Mỹ phụ liền uống hết chén thuốc, phu nhân cảm ơn người đã cứu mẫu tử nô tỳ. Cảm ơn ngài. Chương 3, xuyên qua. Người đăng, đệ tử bằng hài tử thật khổ cho ngươi, ở đây không cần xưng hô như thế, đều là người nhà. Hài tử ở đâu, tại sao con một người lại mang thai, tại sao lại chạy đến nơi nguy hiểm này, phải biết Thiên Lạc Sơn mạch này rất nguy hiểm, có rất nhiều yêu thú, ngươi nếu không phải gặp chúng ta ngươi liền làm sao, hài tử trong bụng gặp nguy hiểm thì sao? Ô nô tỳ tên Nguyệt Lan làm nha hoàn cho một gia tộc, bởi bị đại thiếu gia cướp đi sự trong sạch, về sau lại mang thai bị gia tộc phát hiện muốn giết nô tỳ cùng hài nhi, nô tỳ liền trốn đi, sau bị gia tộc người truy đuổi liền chạy đi. Nghe Mỹ phụ hỏi Nguyệt Lan liền thành thật trả lời. Không còn tính người lũ xuất sinh, thật tội nghiệp con của ta. Có ta giờ thì không sao rồi, có ta ở đây bọn họ không dám làm gì nữa. Nghe thấy nàng nói như vậy, Mỹ phụ liền cảm thấy đau xót, ôm nàng vào lòng an ủi. Cảm ơn phu nhân. Ha ha, không cần cảm ơn, cũng đừng gọi ta là phu nhân này nọ. Hai tử ngươi có đồng ý làm nữ nhi của ta không? Nguyệt Lan nghe vậy liền khó nói nên lời, chuyện này đối với một nô tỳ như nàng khó có thể. Thưa phu nhân, Nguyệt Lan là nô tỳ làm sao có thể như vậy được. Nguyệt Lan còn chưa cảm ơn ngài đã cứu nô tỳ. Ha ha, không có gì không thể, phu phụ chúng ta không có con cái gì, chỉ cần con đồng ý là được rồi. Nguyệt Lan đồng ý, xin mẹ nhận nữ nhi lệ này. Ha ha, hai tử ngoan ạc, lao đầu này, này là cha ngươi à? Hắn tên Thái Hạo, ta tên Hồng Miên còn bên cạnh hắn là tiểu cầu Hắc Bạch Cha xin nhân nữ nhi một lệ, ha ha, lao đầu ta cũng có nữ nhi à. Ha ha, nữ nhi ngoan mau đứng dậy, ngươi thân thể con suy nhược nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, lao đầu ta rất mong có cháu đồng. Bâng thưa cha, Nguyệt Lan nghe vậy liền nằm xuống nghỉ ngơi trong bụng thai nhi vui mừng khôn xiết. Có lẽ không ai tin nhưng mọi chuyện Nguyệt Lan trải qua nhi tử trong bụng đều biết, thật ra linh hồn nhi tử của Nguyệt Lan là của một thanh niên Việt Nam đang đọc truyện tranh trên mạng bỗng bị lôi điện phách đến chỗ này. Ngọc Hy tên của thanh niên Việt Nam, không cha mẹ là được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi, dựa vào bản lĩnh kiếm được công việc bảo vệ xe đủ ăn đủ sống. Hắn không có gì yêu thích, chỉ thích đọc truyện tranh và sống qua ngày. Một ngày nọ hắn sơ ý làm hư xe của giám đốc, thế là khỏi nói hắn bị đuổi việc. Ngồi trong phòng hắn suy nghĩ về tương lai thấy rồi dám, hắn liền lên mạng đọc vài bộ truyện tranh hay cho thư giãn, vừa đọc Tân Tắc Long Hổ Môn vừa lẩm bẩm trong miệng: hoặc nếu ta có được võ công như trong truyện thì chắc ta thoát khỏi cảnh nghèo khó này, đi ngao du khắp mọi nơi làm anh hùng rồi. Cuộc đời thật bất công mà. Nói tới đây hắn hét to lên: lão tặc thiên có mắt không chồng không cho ta võ công thì thôi, còn lấy đi công việc của ta, ta hận lão. Vừa dứt lời đống xuất hiện một chùm lôi điện bổ vào Ngọc Hy, ý niệm cuối cùng của hắn trước khi bị biến thành tro hạt the heo nói sao lôi điện có màu đen. Chương 4, hệ thống hiện vạn độc tâm kinh người đăng điện tờ bằng trong không gian đen tối mơ hồ. Ngọc Hy nghe được những lời nói liền tỉnh lại ngay tại Ngọc Hy suy nghĩ lúc, phía trước không gian bỗng nhiên một hồi bặm mẹo, một cái lối đi lập tức đi thành xuất hiện ở Ngọc Hy phía trước. Thật thoải mái, đây là nơi nào? Ngọc Hy nghi hoặc, nội tâm nghĩ đến à, không nghĩ tới vậy mà sống lại. Ngọc Hy nhịn không được cười lên. Cũng tốt, ở kiếp trước không có gì lưu luyến liền kiếp này bắt đầu lại đi. Ngọc Hy vui mừng khôn xiết, bị sét đánh không ngờ còn có cơ hội sống lại à, ở kiếp trước ta không có mẹ giờ đã có cảm giác này thật ấm áp, chắc những lời van xin kia là của mẹ mình, thật tội nghiệp cho mẹ mình đúng là vô dụng ở kiếp trước lẫn kiếp này, nay vì mình mà mẹ lâm vào khốn cảnh. Đúng một tiếng nói vang lên đo lường ký chủ nguy hiểm sinh mạng, hệ thống có mài kích hoạt, đếm ngược 9821 hệ thống kích hoạt. Ai đang nói chuyện? Ngọc Hy suy nghĩ. Hệ thống kích hoạt ban thưởng cho một đại hồng bao, xin ký chủ xác nhận, âm thanh trong đầu tiếp tục vang lên. Ngọc Hy nghĩ, chả lẽ là phúc lợi sau khi mình xuyên việc, xin ký chủ xác nhận còn 5S xác nhận. Ngọc Hy suy nghĩ. Ký chủ đã nhận, được lưu vào trong kho hàng. Ký chủ có 3 câu hỏi miễn phí sau 3 câu hỏi này, nếu hỏi thêm thì tùy thuộc vào câu hỏi cần tốn đồng bạc để trả. Sau một lúc Ngọc Hy hỏi, ngươi là cái gì và có thể giúp ta những gì? Hệ thống là siêu cấp vũ trụ học được tạo ra bao gồm thư viện thần công được lấy ra từ truyện tranh, phim ảnh nỉm, siêu cấp đan dược trận bắn, nói chung những kỹ năng có trong truyện tranh, phim ảnh nỉm đều có thể hiện thực hóa cho ký chủ mạnh lên làm chủ vận mệnh của mình, hệ thống nói. Ký chủ còn một câu hỏi, làm sao cứu mẹ ta thoát khỏi nguy hiểm? Mẹ của ngài sẽ có người cứu giúp không cần hệ thống ra tay. Hệ thống trả lời, thôi nếu ngươi nói vậy ta tin tưởng ngươi. Suy nghĩ đến đây bỗng nhiên Ngọc Hy cảm thấy thân thể phản phất như ngàn con kiến đang cắn xé đau đớn nhưng không thể phát ra. Hệ thống xét thấy ký chủ đã nhiễm ma thiên cổ độc, sinh mạng đang trôi qua còn 43 kiến nghị, mở ra đại hồng bao, mở ra, mau mở ra. Ngọc Hy suy nghĩ trong đau đớn, chúc mừng ký chủ thư được đại hoàn đan ít 1, nội tính đan ít 1, tư chất đan ít 1, thành cấp võ học vạn độc tâm kinh. Hệ thống kiến nghị ký chủ nên lợi dụng độc tố để tu luyện vạn độc tâm kinh, xác nhận tu luyện. Xác nhận. Ngọc Hy nghĩ, đã không còn lựa chọn nào khác, ký chủ đã tu luyện vạn độc tâm kinh, đo lường ký chủ nội tính thượng đẳng tư chất, trung thượng võ học, vạn độc tâm kinh, 1/10, cảnh giới, nhất tinh võ đồ thần thể, vô thế là được cứu rồi. Ngọc Hy thầm nghĩ, có hệ thống giúp đỡ ta không tin không thay đổi được vận mệnh của ta. Ngọc Hy thể sẽ có một ngày nào đó tìm Đông Phương gia tộc báo thù cho mẫu thân ta, mối thù bất cộng cái thiên, các người Đông Phương gia chờ đó cho ta. Ai thân thể hài nhi thật yếu quá, buồn ngủ quá. Chương 5, sinh ra người đăng, biết tờ bằng 3 tháng sau. Thời gian trôi qua thật lâu, 3 tháng thời gian Ngọc dưới sự trợ giúp của độc lực trong cơ thể mẹ mỗi ngày hấp thu tu luyện, tăng tốc tu luyện vạn độc tâm kinh, đã đả thông 7 kinh mạch còn lại: Dương Đẳng Kinh, Dương Tiểu Kinh, Âm Hoàng Kinh, Dương Minh Kinh, Âm Tỷ Kinh, Dương Kỳ Kinh, Âm Thiên Kinh. Ngọc Hy không thể tưởng tượng nổi hắn lại may mắn hơn 2 tháng thời gian có thể đả thông 12 kinh mạch. Ha ha, ta đã tụ độc đan vạn độc tâm kinh tầng thứ 3, tá vũ pháp tự động hấp thu linh khí, đang trầm lặng trong suy nghĩ đột nhiên Ngọc Hy tỉnh lại, muốn sinh rồi sao? Không biết trôi đi qua bao nhiêu ngày, tại Âu Thiên Đại Lục phía cực đông Lạc Thiên Sơn mạch, trong làng nhỏ một tòa nhà cuối làng đang vang động tiếng la hét cùng nhưng sự lo lắng. A a a a, bà lão lâu như vậy mà sao hải tử vẫn chưa sinh ạ? Nguyệt Lan không sao đó chứ? Gửi lão già thối ngu ngốc kia, ngươi có ngậm miệng lại không? Đừng lại nhại nữa, ngươi tưởng sinh con là ăn kẹo hả? Ai tức chết ta rồi? Agak, Agak, Nguyệt Lan cố lên thở đều đặn. Agak, Agak, ra rồi. Ra rồi, ha ha, sinh rồi thật tốt quá, cuối cùng ta Thái Hạo có tôn tử. A ha ha, lão bà là con trai hay nữ ạ? Nguyệt Lan sinh một cái tiểu quỷ nhỏ thật đáng yêu. A ai u thật đáng yêu ạ, ui không được, ta phải vải vào xem mới được. Thái Hạo nghe thấy lão bà nói vậy liền lao thẳng vào nhà này, bà lao cho ta ôm một cái xem cháu ta thế nào ạ. Ngươi người này, ngươi nhìn vẻ mặt như thế kia hù dọa bảo bối của ta sợ thì sao? Ha ha, ba lão nhìn xem, ha ha, nhìn có giống ta không ạ? Ui lão bà làm sao, ta nghe nói hải tử mới sinh liền sẽ khóc qua ba mà, sao ta không thấy tôn nhi ta khóc cả hửng? Lão đầu thúi ngu ngốc, bảo bối của ta khác với người thường làm sao có thể như các hải tử khác, ngươi nhìn xem liền đọa hải tử sợ, mau đưa đây. Ngọc Hy nghe được ra ra cùng mãi mãi của mình cãi nhau ầm ĩ, hắn không biết cười hay khóc, thật là một đôi oan gia. Nguyệt Lan vui mừng xem mẹ cùng cha đang tranh cãi về hải tử mình, mẹ ngài cho ta xem con của ta, con gái thật khổ cho ngươi ạ, mẹ con không có việc gì. Nguyệt Lan bế trong tay Ngọc Hi rồi âu yếm hắn sau lấy trên cổ mình ra một miếng ngọc bội nhỏ hoa văn đơn sơ hình rồng rồi đeo lên cổ hắn. Hải tử, đây là đi vật bà ngoại của ngươi để lại cho ta, giờ nó là của ngươi, sẽ phù hộ bình an cho ngươi. Hạc Ngọc Hi theo tiếng trò chuyện quan sát mẫu thân mình, mẫu thân khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp, giọng nói ôn nhu, đang còn tuổi thanh xuân hắn liền suy nghĩ, mẹ ngài yên tâm, con sẽ chăm sóc bảo vệ ngài cả đời, ta sẽ báo thu Đông Phương gia tộc đòi lại sự công bằng cho ngài. Cha mẹ hải tử còn chưa có tên, hai người ban tên cho hải tử. A đúng đúng, bà lao chúng ta đặt tên cho hải tử là gì? Thái Hạo nghe Nguyệt Lan nói vậy liền phụ họa thêm bảo, hay là chúng ta đặt tên cho hải tử là Lạc Hy Vọng, thấy cái tên này thế nào, lấy họ trùng với lao đầu tử. Tên rất hay, mẫu thân cái tên này rất hay. Ngọc Hy nghe về đặt tên của mình liền phiền lòng thầm nói, ai Ngọc Hy, a ngươi cái tên này hay để lãng quên trong quá khứ đi, hãy để cho một cái sóng gió đi qua, giờ kiếp này ta là Lạc Hy Vọng cho cái đại lục này biết đến ta, ha ha, không biết cái thế giới này đến cùng như thế nào, hạc ta rất chờ mong đấy, ha ha. Lão bà nhìn xem hải tử cười vói ta kia, ui sao mà hải tử rất giống ta, lớn lên rất tuấn tú, Ngọc Thụ Lâm Phong, hạc a phi phi, lão già cóc chết nhà người thật sự là quá vô sỉ điểm. Chương 6. Thiên hạ đại địa người đăng, Đệ Tử Bằng thiên hạ phân làm 6 đại lục, trong đó Nam Thiên đại lục là nơi nhất phồn hoa giàu có nhất. Phân biệt 5 đại lục còn lại là Âu Thiên đại lục, Quốc Thiên đại lục, Sơn Thiên đại lục, Hà Thiên đại lục, Tuyệt Thiên đại lục, mỗi đại lục đều thống trị bởi một thiên triều, ngoài thiên triều còn có các vương triều phụ thuộc, ngoài ra còn có các thánh địa, các môn phái cắt cứ một phương trở thành thế lực ngoài quản lý của các thiên triều vương quốc. Thiên hạ có câu nhị thánh tam tông tứ hội ngũ môn và lục triều. Nhị thánh bao gồm Cơ Long thánh địa, Cực Ma thánh địa, tam tông gồm Hôn Nguyên tông, Tạo Hóa tông, Thiên Kiếm tông, tứ hội bao gồm Luyện Dược sư công hội, Luyện Khí sư công hội, Linh đánh thuê công hội, Kim thương hội, ngũ môn gồm Tử Độc môn, Khí tông môn, Ngự thú môn, Địa ma môn và Tử Lôi môn. 6 triều bao gồm Nam Đế thiên triều, Âu Thiên thiên triều, Quốc Định thiên triều, Sơn Hải thiên triều, Hà Cơ thiên triều và Tuyệt Địa thiên triều. Khu vực có một ngọn núi lớn gọi là Đại Mộc Sơn, bên dưới chân núi có một thôn trang gọi là Lạc Gia Trang. Toàn bộ các ngôi nhà trong thôn trang này đều xây dựng rất gần nhau, nhìn vào trông giống như một chỉnh thể, trung quanh còn có một hàng rào bằng gỗ cao đến 4 mét. Lạc Gia thôn, một cái bình thường thôn xóm, trong thôn đại đa số cũng là người bình thường. Tuy nói Lạc Gia thôn quanh mình là một mảnh xanh um tươi tốt núi non, nhưng may mà những thứ này núi non trong phần lớn là một chút manh thú, cũng không quá lợi hại sinh vật, chỉ có núi non trọng yếu nhất nơi mới có lực lượng mạnh yêu thú. Những thứ này manh thú, Tần Gia thôn tuy nói không có quá nhiều tu luyện ra nội khí võ sĩ, nhưng là đầy đủ bọn họ đối phó những thứ này gia thú. Vì vậy, Lạc Gia thôn dựa vào những thứ này gia thú, thịt thú vật, cuộc sống cũng đầy đủ. Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, Hy Vọng đã tròn 9 tuổi. Đi đến thế giới này, cuộc sống của Hy Vọng rất nhẹ nhàng. Nơi này không có cựu địch, chỉ có phụ mẫu luôn quan tâm và che chở hắn. Còn như việc chơi đùa cùng bọn hải tử 2, 3, 4, đối với hắn mà nói đúng là một cực hình. Cho nên Hy Vọng rất an tâm, dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu tập luyện. Thân có hệ thống giúp sức, Hy Vọng hiểu rất rõ khi nào nên tập luyện cái gì. Mặc dù hắn năm nay 9 tuổi, nhưng thực lực đứng đầu Lạc Gia Trang nhưng không ai biết, do hắn không muốn ai biết vì sẽ đem lại phiền phức không đáng có. Suốt thời gian 9 năm, Hy Vọng dùng nội khí ổn dưỡng kinh mạch đan điền thân thể của tiểu hải tử vốn mềm dẻo, tu luyện cũng là dễ dàng nhất. Một người trưởng thành sợ rằng phải tu luyện nửa năm 1 năm mới có thể giang hai chân thành đường thẳng, nhưng tiểu hải tử thì chỉ cần 10 ngày nửa tháng là đã tập thành. Bởi vì tiểu hài tử gân cốt mềm dẻo, hơn nữa lại vừa vặn ở vào thời kỳ thân thể đang phát triển. Thân thể càng dẻo dai thì càng tốt, gân cốt càng mạnh thì càng có lợi khi luyện tập nội khí. Hy Vọng, đi luyện võ trường chơi hả? Trên đường thỉnh thoảng có một vài hàng xóm mỉm cười trò chuyện với Hy Vọng. Dạ. Hy Vọng gật đầu. Luyện võ trường là một khoảng sân dài rộng khoảng chừng 200 mét. Mỗi ngày vào buổi sáng, các nam nhân của Lạc Gia Trang đều đến nơi này tập luyện. Hey. Hô. Từng tiếng hét hùng hồn như sấm động liên miên từ phía trước truyền đến. Hy Vọng cuối cùng cũng đến được luyện võ trường. Lúc này, tại khoảng sân rộng trống trải đang có mấy trăm người đứng chỉnh tề. Tất cả đều để chân nửa thân trên, người đầy mồ hôi, tay cầm trường thương, liên tục đâm về phía trước. Mấy trăm người đồng thời thét lên, đồng loạt xuất thương, khiến cho Hy Vọng nhìn thấy cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh luyện võ trưởng cũng có không ít tiểu hài tử trợn mắt nhìn. Đầu thẳng, vai thẳng, thương thẳng, chân thẳng, thân thẳng. Một tiếng hét vang vọng khắp cả luyện võ trường. Một trung niên nam tử dáng người gầy ốm, ánh mắt sắc bén đang bước đi giữa luyện võ trường. Đột nhiên, hắn giơ chân đá vào đùi một nam tử đang giơ trường thương bên cạnh, khiến cho đối phương lảo đảo. Thân thể không ổn định, lực lượng của eo đâu, có phải lãng phí hết trên người con mụ ở nhà rồi không thế? Đứng vững lại cho ta. Nam tử gầy ốm quát mắng. Vâng, sư phụ. Nam tử kia lập tức làm theo, không dám nói lại một câu nào. Bây giờ chịu khổ một chút, sau này gặp phải cường đạo sơn tặc hay manh thú trên núi thì sẽ ít đổ máu hơn. Nam tử gầy ốm vừa đi vừa lạnh giọng nói, gặp phải nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Được rồi, bây giờ đổi thành xuất thương. Nam tử gầy ốm quát lớn, tay trước nắm, tay sau chuyển nhắm chuẩn phương hướng đâm ra. Bất kể là phòng ngự hay công kích đều có thể dựa vào một chiêu này. Luyện cho tốt, sau này khi các ngươi gặp phải nguy hiểm cũng có thể giữ được tính mạng. Tất cả nam tử hán đều thi triển một chiêu quen thuộc này. Một chiêu này, bọn họ không biết đã luyện bao nhiêu lần. Hy Vọng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Các nam nhân của Lạc Gia Trang mỗi ngày đều luyện lập. Phương pháp huấn luyện này mặc dù đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Có điều hai chiêu xuất thương và quét thương này cũng đủ luyện cả đời. Dựa vào vũ lực của Lạc Gia Trang, những nhóm cường đạo bình thường căn bản không dám chọc vào. Hy Vọng không khỏi nghĩ đến Hắc Báo Bang. Có điều Hắc Báo Bang kia là đệ nhất sơn tặc chiếm cứ dãy núi Đại Mộc Liên. Muốn gia nhập vào Hắc Báo Bang thì yêu cầu là phải có tố chất thân thể. Cho dù như vậy, bang chúng nòng cốt của Hắc Báo Bang vẫn có đến 8.000. 8000 bang chúng nòng cốt, bên ngoài còn có một số lớn tiểu lâu la, tuyệt đối là hoàng đế tại Đại Mộc Liên Sơn. Lạc Gia Trang cũng phải nộp tiền hàng năm để đổi lấy bình an. Quan sát mấy trăm hán tử trong tộc tập luyện, hy vọng đông nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu. Hiện tại chỉ cần đột phá võ sư ta mới có hy vọng bảo hộ Lạc Gia Trang không bị nguy hiểm. Hy vọng quan sát thêm một hồi, liền chạy về nhà. Khi Nhi, về rồi hả? Nguyệt Lan lúc này đang cầm một sấp quần áo bẩn, chuẩn bị ra ngoài giặt. Dạ. Mẹ. Con mệt rồi, con muốn ngủ một lát. Hy vọng trở về phòng của mình. Một tiểu hài tử chi mới 9 tuổi, trong nhà đương nhiên rất ít để cho hắn làm bất cứ việc gì. Lấy cớ là muốn đi ngủ, mẫu thân của hắn một điểm cũng không hoài nghi. Chương 7, đột phá võ sư người đăng, để tờ bằng hy vọng đóng cửa phòng và cửa sổ lại. Nên luyện bạn độc tâm kinh rồi rồi. Hy vọng vận động gân cốt một chút. Mấy năm không tập luyện, lúc này hắn cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Hy vọng hít sâu một hơi, tâm tình liền bình phục lại. Hắn ở trong phòng bắt đầu thi triển nội khí xung huyệt. Sau khi vận công xong, hy vọng kiểm tra số liệu bản thân người chơi, hy vọng nội tính, thượng đẳng tư chất, thượng đẳng võ học, vạn độc tâm kinh, nam, 9, cảnh giới, hữu tinh võ sĩ đỉnh cao thần thể, vô vất vả tu luyện bây giờ quyết định vào tối nay. Nói xong cậu lấy một chiếc hộp trong đó, nhìn vào khiến người ta khiếp sợ là trong đó chứa hàng trăm loại vật kịch độc, người thường dính phải thì có thể sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Đúng có tiếng gọi, Vọng Nhi ra ăn cơm. Cậu đội vàng giấu chiếc hộp đi và chạy ra bên ngoài, trên bàn ông bà và mẹ đang đợi cậu, cậu đội vàng lấy chạy vào ghế ngồi. Thấy hy vọng khuôn mặt vui vẻ ông hỏi, có chuyện gì làm cháu vui ạ? Dạ không có gì đâu ông, cháu suy nghĩ lung tung ấy mà, cháu mời ông, bà, mẹ ăn cơm, cái thằng nhóc này, thôi mọi người ăn cơm nói rồi ông bắt đầu ăn. Nhưng bỗng nhớ tới chuyện gì ông nói. Vọng Nhi, tháng này cháu đừng đi vào rừng nữa, không hiểu vì sao năm nay thú dữ đặc biệt nhiều không kém yêu thú xuất hiện, không biết cái tai họa gì đây, cháu ở nhà phụ bà và mẹ trông nhà để ông đi một mình được rồi. Suy nghĩ chốc lát hy vọng đội gật đầu vì hy vọng biết có năng nỉ cũng vô dụng, nhưng hy vọng lại lưu tâm những điều ông nói. Sau khi ăn cơm hy vọng phụ mẹ dọn dẹp sau đó quay trở lại phòng và suy nghĩ. Hiện giờ mình có thể nói là có một ít thực lực bảo vệ mình nhưng ông mình là người bình thường chỉ dựa theo kinh nghiệm đi rừng mà tránh thú dữ tuy an toàn nhưng không phải là nhất định, ngày mai lén theo sau bảo vệ ông, phải tranh thủ đột phá võ sư để tăng lực lượng để an toàn hơn. Suy nghĩ xong cậu chuẩn bị đầy đủ dược vật để đột phá. Buổi tối cậu âm thầm lẻn ra khỏi nhà đi đến sơn động nơi cậu hay luyện công. Bày ra các loại độc vật, từ hệ thống lấy ra đại hoàn đan, cậu lẩm nhẩm tất cả dựa vào mi, nói xong cậu nuốt đại hoàn đan. Đan dược tỏa ra khắp tứ chi bách hải. Dược lực bắt đầu bành trướng song thẳng các khiếu huyệt tâm tiêu du, khí hải du, tâm du chỉ cần đả chúng là đả thông toàn bộ khiếu huyệt chính thức bước vào võ sư hàng ngũ. Hy vọng bắt đầu vận chuyển vạn độc tâm kinh cậu dùng trường hút các loài độc vật dùng nội công ép cúng thành dịch, bắt đầu dung hợp tạo thành một khối và cho vào miệng. Độc lực cộng với dược lực bắt đầu trung hòa với nhau, dược lực chuyển thành độc lực song phá các huyệt, cơ thể của hy vọng như quả bóng căn bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, toàn thân cậu chuyển sang màu hồng nhạt, đó là dấu hiệu đột phá tầng thứ 6 độc môn pháp. Thấy ra, một tiếng hét kinh thiên lực độc xông thẳng phạm vi 100 mét không còn sự sống, độc lực sợ trung giai võ sư cũng bị độc chết. Thu hồi khí thể hy vọng ra rồi sơn động vận khí hít một hơi toàn bộ độc lực thải ra đều hấp lại, hy vọng cảm thấy toàn cơ thể sức mạnh tràn trề xoay người lại tùy tiện ra quyền làm cho phiến đá cao 20m vỡ vụn thành từng khối. Thật thoải mái, đó là suy nghĩ của cậu bây giờ. Đinh, hệ thống chúc mừng ký chủ đột phá võ sư, hệ thống tặng ký chủ một lần rút thưởng cơ hội một tấm thẻ triệu hoán, một môn võ kỹ, mở ra hệ thống cửa hàng, ký chủ có thể dùng đồng để trao đổi mua bán trong cửa hàng. Đồng minh kiếm bằng cách nào? Hy vọng hỏi, dùng vật có giá trị để đổi thành đồng sau đó dùng nó để mua sắm. Ừ, hiểu rồi, mà vào cửa hàng xem thử có gì hay. Trong đầu mặc niệm cửa hàng bắt đầu hiện lên, cửa hàng chia làm nhiều tệm bao gồm công pháp, võ kỹ, vũ khí, trận pháp thần thể, huyết mạch. Công pháp bao gồm vô cực kinh 1 tỷ đồng, hư vô kinh 1 tỷ đồng. Võ kỹ thập tự diệt tuyệt 1 tỷ đồng, phách thiên trưởng 1 tỷ đồng. Nhìn những hàng tệm hy vọng sớm đã chảy nước dãi, suy nghĩ nếu đạt được một trong chúng thì ai còn là đối thủ của mình, nhưng nhìn giá tiền hy vọng cảm thấy hơi choáng vì tạm thời mình chưa có đủ ra khỏi cửa hàng. Đông hy vọng nhớ đến mình còn có tiểu tư chất đang ít 1 và tiểu nộ tính đang ít 1, hai cái này sẽ tăng một cấp bậc cho nộ tính và tư chất, không suy nghĩ nhiều hy vọng từ kho hàng lấy ra nuốt vào. Hy vọng cảm thấy suy nghĩ thông thoáng hơn nhiều và cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm và cách đột phá nhị tinh võ sư không xa. Ký chủ đã tu luyện vạn độc tâm kinh, đo lường ký chủ nội tính, thiên cấp tư chất, đỉnh cấp võ học, vạn độc tâm kinh 6, 9, cảnh giới nhị tinh võ đồ thần thể, vô mình đang thiếu khiết võ kỹ, xem thử hệ thống đưa tặng gì. Chúc mừng ký chủ đạt được thánh cấp võ kỹ bá thối phải trang học. Hạ hạ, không thể tưởng được mình đạt được tuyệt kỹ này, đây không phải là tuyệt kỹ thành danh của Hỏa Vân Tà Thần trong Tân Tắc Long Hổ môn sao? Mình luôn hâm mộ nó. Nói xong hy vọng bắt đầu lựa chọn học tập. Hệ thống xác nhận ký chủ học tập bá thối, từng đợt ký ức về chiêu thức của bá thối truyền vào trong đầu của hy vọng giúp cho vũ kỹ đạt đại thành và tùy thân lĩnh ngộ để đạt siêu phẩm nhập thánh ảnh giới võ học. Thử một chút uy lực xem sao. Nói rồi hy vọng vận công dùng thức thứ nhất của bá thối, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiêu thức bá bạo kẹo theo độc lực khiến cho một cây đại thụ rộng vài mét đứt đoạn độc lực cho cây biến thành một đống tuổi khô. Chương 8, rút ra huyết mạch. Người đăng, để tờ bằng thật bá đạo hạ hạ, bây giờ nếu đối đầu trung giai võ sư mình có thể bà chiêu giải quyết cao giai võ sư thì có thể một trận chiến, nhưng đại võ sư hơi phiền phức do có cương khí hộ thể bên ngoài. Coi thử tấm thẻ bài có hiệu quả gì. Chúc mừng ký chủ đạt được tấm thẻ triệu hoán nhân vật cảnh giới tứ tinh võ linh, triệu hoán một lần thời gian 5 phút, không ngờ mình lại triệu hoán cơ khảo trong thiên tử truyền kỳ, nhưng cũng tốt thêm một lá bài tẩy. Hệ thống cho ta rút thưởng, xin mời ký chủ chọn vật phẩm cần rút nội công, vũ khí, vũ khí, huyết mạch, bây giờ điều quan trọng là nâng cao sức chiến đấu, ta nên chọn cái gì đây? Hệ thống có gì gợi ý cho ta không? Hệ thống gợi ý ký chủ có thể rút huyết mạch, vì tùy vào huyết mạch sẽ có sự tăng cường sức mạnh khác nhau. Lựa chọn rút ra huyết mạch, ký chủ đã lựa chọn rút huyết mạch bắt đầu rút thăm. Chúc mừng ký chủ rút ra thần cấp tiên thần huyết mạch, thiên thần huyết mạch mang theo tinh khiết quang minh giúp chữa trị thương thế, tăng cường sức chiến đấu lên 30 khi kích hoạt. Cuối cùng mình đã có huyết mạch của riêng mình, thời gian không sai biệt nên về nhà thôi. Nói xong hy vọng chạy ngay về nhà, sau một hồi hy vọng lặng lẽ quay trở về nhà và chìm vào giấc ngủ. Hôm nay ông bắt đầu lên núi hái thuốc, tạm biệt mọi người ông bắt đầu đi lên núi, cùng lúc đó hy vọng chạy vội ra cửa quay đầu lại bảo con đi bắt cá với tiểu mập đây, mẹ đừng chờ cơm con. Chạy vội ra hy vọng chỉ kịp nghe mẹ gọi vọng ra nhớ về sớm nha con. Lặng lẽ đi theo ông phía sau, dựa vào thân pháp nhẹ nhàng để ông không hay biết, đứng quan sát ông hái thuốc, hy vọng cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh xem có điều gì nguy hiểm không. Một ngày qua đi, không có chuyện gì xảy ra, thấy ông chuẩn bị thu giỏ về hy vọng cũng chuẩn bị theo về, nhưng đông hy vọng nghe thấy tiếng đánh nhau gần đây, nhìn ông đi ra khỏi rừng hy vọng như một con báo săn đạp khinh công chạy đến nơi. Chạy khoảng 5 phút hy vọng thấy một vùng bị san thành bình địa, đứng ở đó có hai nhóm người, nói đúng hơn một bên là thanh niên khoảng 20 bị thương khắp người nhưng vẫn kiên cường chống đỡ thân mình bằng đao, bên còn lại là một nhóm ba bịch mặt đang vây quanh hắn, một trong số đó lên tiếng bá thiên người hết đường chạy rồi, mau giao ra Tử Ngọc Linh Chi nếu không đừng trách bọn ta. Nếu ta không mang trọng thương các người làm sao là đối thủ của ta, nhưng ta rất hiếu kỳ vì sao các ngươi biết chỗ ta đột phá mà tới đánh lén, thanh niên kia trả lời. Ha ha, ngươi sắp chết biết nhiều làm gì, mà thôi cho ngươi chết được minh bạch, nói xong ba tên bịch mặt gỡ khăn bịch xuống Lâm Nghi. Sao lại là muội, còn có Lâm Tùng sư minh còn có Tiêu các ngươi, ta hiểu rồi, ha ha, ta thật ốc, các ngươi tính kế thật chu toàn. Lấy kế tặng dược giúp ta đột phá, theo dõi chỗ ta đột phá ra tay đánh lén khiến ta bị phản vệ trọng thương, ta không thể không phục các ngươi, nói xong như hết hơi thanh niên ngã quỵ xuống nôn ra máu đen. Chương 9, bá thối hiển uy người đăng, đệ tử bằng giờ ngươi cảm thấy sao hả bá thiên, cảm thấy như có vạn con kiến đang cắn nát lục phủ ngũ tạng đan điền, vận khí như bị kiếm đâm búa bổ, cảm giác thoải mái phải không, hả hả, nói xong hắn cười măng rợ. Ngươi đã cho gì vào dược, vừa nói bá thiên vừa ho ra máu đen càng nhiều. Không có gì cả, chỉ một ít vạn thiên tầm độc thôi, Lâm Tùng đáp. Ngươi thật gắt, nhưng chỉ vì gốc Tử Ngọc Linh Chi mà các ngươi hao tâm tổn sức thiết kế cái bẫy này cũng thật quá phí công đi, vừa nói bá thiên tranh thủ vận khí trấn áp độc. Ngươi nói đúng, không chỉ vì Tử Ngọc Linh Chi, ta còn muốn loại bỏ cha ngươi. Lâm gia chờ ngày này đã lâu rồi, chỉ cần ngươi chết trai sẽ đi tìm hung thủ báo thù, ta sẽ vu cho Tử Độc Cốc làm từ từ dẫn cha ngươi xuống với ngươi, sau đó Lâm gia ta sẽ khống chế Tinh Vân Môn, nó sẽ là của chúng ta, hạ hạ, nói nhiều với hắn cũng vô ích, ra tay kết liêu tránh đêm dài lắm, Mộc Lâm Nghi cắt đứt lời Lâm Tùng. Lâm Tùng cầm kiếm đi lại gần bá thiên, ta thật hận khi tin tưởng các ngươi, ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi chết cùng, ai muốn chết trước vào đây, nói xong bá thiên giơ thanh chiến đao sát ý tỏa ra bước người. Lâm Tùng sợ hãi lui phía sau một bước, trong khoảnh khắc không ai dám tiến đến. Nhưng do độc tính quá mạnh, bá thiên lại quỵ xuống ho ra máu. Bị hắn dọa sợ, hắn bị trúng độc không trèo chống được bao lâu, xem ta kết liêu hắn để báo đáp thời gian qua, hắn chiếu cố ta, nói xong Lâm Nghi dùng kiếm đâm tới. Chả nhẽ ta chết chỗ này sao, bá thiên tuyệt vọng suy nghĩ. Kiếm vừa mới cách thân của bá thiên một tấc, một cục đá bay ra chạm vào thân kiếm làm cho làm nó lệch khỏi quỹ đạo. Ai, vừa hét ba người vừa vung kiếm lên để phòng đánh lén. Hy vọng từ từ bước ra, vừa nhìn thấy hy vọng bọn họ giật mình, vì có người ở đó mà bọn họ không hay biết. Nhìn hy vọng nhỏ tuổi bọn họ cũng hơi buông lỏng vì cho rằng hy vọng không thể gây nguy hiểm gì. Nhóc con ngươi tới đây lúc nào? Lâm Tùng hỏi to, hy vọng nhìn hắn nhưng không đáp. Tiêu Cát giao cho đệ nhớ làm sạch sẽ một chút đừng để lại dấu vết, nhìn hy vọng đầy sát ý Lâm Tùng quay đầu bảo Tiêu Cát. Lâm Nghi đột nhiên chen vào nói cẩn thận, Tiêu Cát tuy ta dùng không toàn lực nhưng có thể bằng vào viên đá làm lệnh hướng kiếm, ít nhất là võ sĩ trung giai, nên chú ý một chút, yên tâm đi sư tỷ, dù gì đệ là võ sư một trọng, chả lẽ không giải quyết nổi một tên võ sĩ, tỷ nhìn xem coi đệ xử lý tên nhóc này. Tiêu Cát từng bước lại gần hy vọng. Khoan đã, mọi chuyện không liên quan tiểu huynh đệ này, hãy thả hắn đi, ta sẽ đưa Tử Ngọc Linh Chi cho các ngươi, bá thiên nói. Giết ngươi ta cũng có thể lấy Tử Ngọc Linh Chi, với lại hắn tới đây không có ai phát hiện, chắc có bảo vật ẩn thân, ngươi nghĩ tăng đốc. Tiêu Cát ra tay, Lâm Tùng đôi mắt léo lên đũ quang trả lời bá thiên. Ngươi thôi, số mệnh an bài không tránh khỏi, tiểu huynh đệ đừng sợ, sau khi ta dùng bí pháp kéo dài thời gian thì ngươi hãy chạy đi đừng quay đầu lại nữa, nói xong bá thiên định thúc giục nội khí còn lại thi triển bí pháp, đột nhiên chỉ nghe một tiếng hét thảm, một bóng người bay đập vào thân cây gần đó, quan sát thấy người đó chính là Tiêu Cát, bọn họ ai cũng giật nảy mình, chỉ thấy Tiêu Cát nơi ngực bị lõm vào thất khiếu đổ máu, nhìn như sống không nổi. Chúc mừng ký chủ giết sinh vật bậc 2 sơ cấp, nhặt đồng rơi 1000, vì là lần đầu tiên sát sinh tặng thêm 1000 đồng, ký chủ hiện tại có 2520 đồng, hy vọng mỉm cười không ngờ còn có chỗ tốt này. Lâm Tùng giật mình sợ hãi, tuy nói Tiêu Các mới đột phá võ sư, nhưng như cũng là hàng thật võ sư, nhưng bị tiểu tử kia một cước giết chết, thực lực như vậy ít nhất là võ sư trung giai, Lâm Tùng mới là võ sư tam trọng thiên, cách đột phá võ sư trung giai còn khá xa. Thấy hy vọng đi tới gần, Lâm Tùng mồ hôi lạnh chảy ra, chắp tay nói, ta mắt thấp không thấy Thái Sơn, mong tiểu huynh đệ thứ lỗi, nhưng đây là chuyện riêng của Tinh Vân Môn, mong tiểu huynh đệ không nên nhúng tay, nếu tiểu huynh đệ đồng ý, việc hôm nay ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, và còn hậu tạ tiểu huynh đệ, sau trên đời này ta ghét nhất là loại tiểu nhân bị uội thừa cơ hại người, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi, nói xong bắt đầu vận công. Chương 10, thu phục bá thiên người đăng, để tờ bằng chuyện gì cũng có thể giải quyết, tiểu huynh đệ không biết Lâm gia bọn ta là đại gia tộc, trong tộc không thiếu võ sư cường giả, ông nội ta càng là đại võ sư, nếu ngươi giết bọn ta hậu quả thế nào ngươi hiểu rõ, mà khác bọn ta là gia tộc phụ thuộc vào Đông Phương gia tộc, nếu chúng ta xảy ra chuyện ngươi sẽ bị hai tộc đuổi giết, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Vừa nghe đến Đông Phương gia tộc, hai mắt hy vọng đầy sát ý lạnh rên một tiếng, người Đông Phương gia tộc đều đáng chết. Nói xong hy vọng vận nội khí lên chân thi triển bá thối tứ thức, Công vô bất khắc chiến vô địch lao tới, vì tốc độ quá nhanh Lâm Tùng chưa kịp tránh né đưa kiếm lên đỡ, nhưng chỉ nghe rắc một tiếng thanh kiếm bị gãy làm hai, thối lực không giảm tiến vào trong ngực. Phanh, Lâm Tùng bị đá bay ra xa, chỉ thấy người dính vào thân cây, vừa ho ra nội tạng vừa lẩm bẩm sao có thể nói xong khí tuyệt bỏ mình. Chúc mừng ký chủ giết sinh vật bậc 2 sơ cấp, nhặt đồng rơi 1300, ký chủ hiện tại có 3820 đồng. Lúc này Lâm Nghi đứng ngỡ ngàng vì kinh hãi hay vì mọi việc diễn ra nhanh chóng mà khiến cho ả ta không tiếp thu được. Thấy hy vọng chuyển tầm mắt đến chính mình, cô ta quỳ xuống cầu xin, xin tha cho ta không biết gì cả, tha cho ta, ngươi muốn làm gì cũng được, ta cho ngươi làm người hầu, xin tha mạng cho ta. Nhìn ả cầu xin hy vọng do dự không đành xuống tay, nhưng chỉ nghe một tiếng xẹt xé gió đầu của ả đã lìa khỏi thân mình. Bá Thiên cầm đao thở hổn hển lên tiếng, không nên để ả sống, nếu không sẽ đem lại phiền phức lớn. Lúc này không còn kiên trì nữa, Bá Thiên đổ ngục xuống, nhanh tay đỡ lấy Bá Thiên hy vọng, chuyển nội khí bảo vệ tâm mạch cho y giữ chặt tay hy vọng cầu xin vô ích thôi. Đây là Vạn Thiên tầm độc không thuốc gì có thể cứu, độc khí công tâm ta không sống được bao lâu, nhưng xin tiểu huynh đệ giúp ta một việc, đến Tinh Vân môn gặp mặt ông tạ là Bá Phong trao cho cha ta cái này, kể hết sự việc ngày hôm nay cho cha ta sẽ hậu tạ huynh. Nói xong Bá Thiên móc trong ngực ra một khối ngọc bội đưa cho hy vọng. Ta có cách chữa khỏi cho ngươi, nhưng ngươi làm gì để báo đáp ta? Hy vọng nhìn miếng ngọc rồi nhìn Bá Thiên nói. Nhìn thấy hy vọng không như nói dối, Bá Thiên giấy lên hy vọng đáp lại, nếu như tiểu huynh đệ có thể chữa khỏi cho ta, ta xin thề với trời từ nay về sau tôn ngươi làm chủ, quyết không phản bội, nếu bội ước cho ta thần hình câu diện, không được siêu sinh. Vừa dứt lời như có sợi dây liên kết giữa hy vọng và Bá Thiên được hình thành. Ngươi hãy nhớ những lời ngươi nói vừa rồi. Nói xong hy vọng xếp bằng vận bạn độc tâm kinh hút độc cho Bá Thiên. Qua một giờ hút độc, Bá Thiên đã hoàn toàn khỏi, hắn đang vận công điều tức, còn hy vọng đang khám xét vật có giá trị trên người họ. Sau một hồi có hệ thống giúp sức cũng tìm được một vài thứ tốt, đổi đồng cũng được 10.000 đồng, sau đó hy vọng vận công tiêu hóa độc lực mới hấp thu. Bá Thiên sau khi tỉnh lại thấy hy vọng ngồi điều tức không quấy rầy chờ đợi hy vọng tỉnh dậy, trong khi chờ đợi Bá Thiên xử lý sạch những cái xác không để lại dấu vết, sau nửa giờ chỉ thấy xung quanh hy vọng khí lăng quay xung quanh nâng cả người hy vọng trôi nổi trên mặt đất nửa mét. Đột nhiên hy vọng mở mắt, đôi mắt hiện lên màu tím quang mang, hét to phanh, cây cối xung quanh bị khí lãng quét qua, đây là dấu hiệu hy vọng đột phá. Cảm nhận lực lượng gia tăng, hy vọng cảm thấy rất hài lòng. Qua đợt vận công tiêu hóa này, hy vọng vượt qua hai giai trực tiếp đạt tới võ sư tam giai, có thể nói là một cơ duyên. Thấy hy vọng thu hồi công, Bá Thiên cung kính đứng trước mặt quỳ xuống hành lễ, Bá Thiên tham kiến chủ nhân. Hy vọng đỡ Bá Thiên dậy rồi nói, ta tên hy vọng, người đứng lên đi, đàn ông trừ quỳ cha mẹ ra không quỳ trước ai khác, ta cũng không thích tiểu hành lễ này, với lại sau này đừng gọi ta là chủ nhân, gọi công tử được rồi. Bá Thiên xin tuân mệnh công tử. Công tử đây là Tử Ngọc Linh Chi, xin công tử nhận cho. Nói xong Bá Thiên từ trong giới chỉ lấy ra Tử Ngọc Linh Chi hai tay giơ lên. Được rồi, ngươi giữ lại đột phá đại võ sư dùng, trước mắt ta không dùng đến. Khi nghe ngươi và ba tên ban nay nói chuyện, ta đã biết đôi chút về tình hình của ngươi, ngươi nên trở về trợ giúp cha ngươi vượt qua khó khăn trước mắt, ta tạm thời cũng không cần ngươi bảo hộ. Hy vọng tiếp lời. Đội ơn công tử. Bá Thiên sau khi làm xong việc sẽ về bên công tử. Bá Thiên đáp, không cần ngươi, cứ ở Tinh Vân môn 6 năm sau ta sẽ đi lên tìm ngươi, ngươi không cần trở về kiếm ta. Hy vọng nói, Bá Thiên tuân lệnh công tử, ta cũng không thể bạc đãi người của mình. Nói xong hy vọng chỉ tay vào đầu của Bá Thiên, một luồng ký ức về võ kỹ hiện lên trong đầu của Bá Thiên. Đây là một môn thiên cấp đỉnh giai vô ảnh đao pháp, hãy cố gắng luyện cho tốt, sau 3 năm gặp lại ta sẽ kiểm tra ngươi có luyện tốt hay không, nếu không tốt đừng trách ta vô tình. Vô ảnh đao pháp là do hy vọng tốn 9.000 đồng mua sắm trong cửa hàng, môn võ kỹ này rất thích hợp với Bá Thiên vì hắn sử dụng là đao nên võ kỹ về đao thì hắn sẽ rất mau lĩnh ngộ. Ngơ ngác nhìn hy vọng, Bá Thiên không biết nói sao, đây là thiên cấp trung giai chứ không phải rau muốn ngoài chợ, mà muốn có là có. Tinh Vân môn là đại phái nhưng cũng chỉ có địa giai trung cấp võ kỹ là cao nhất, thiên cấp càng không phải nói chứ nói chi là thiên cấp trung giai, nếu như cuốn võ kỹ này loạt ra ngoài thì sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Đa tạ công tử tài bồi, Bá Thiên sẽ không làm công tử thất vọng. Bá Thiên chắp tay thi lễ nói, thôi không còn sớm, ngươi hãy về đi, 3 năm sau ta sẽ lên Tinh Vân môn tìm ngươi. Hy vọng nói xong vận nội khí lao đi. Nhìn hy vọng khuất xa, Bá Thiên trong lòng thầm nhủ, không bao giờ phụ kỳ vọng của công tử. Hy vọng không biết rằng sau này vì ơn chi ngộ đã tạo ra chiến thần bá đao, một trong 5 đại chiến thần độc bộ thương khung, giúp hy vọng trường không sát phạt trong vũ trụ. Chương 11, lễ thành nhân người đăng. Biết tờ bằng trở về nhà, hy vọng không thiếu sự dạy dỗ của mẹ vì đã về trễ còn bỏ cơm. Chớp mắt 1 năm lại qua đi, hy vọng hôm nay 10 tuổi. Hôm nay là ngày trọng đại của Lạc Gia Trang, khi gần đến buổi trưa, toàn bộ luyện võ trường đã có hơn 1.000 hơn người tụ tập. Toàn bộ tộc nhân của Lạc Gia Trang đều ở tại đây, án chiếu theo mỗi nhà mỗi hộ đứng ở các nơi. Một cái tượng thật lớn đặt ở phía trước luyện võ trường. Hơn 2.000 người của Lạc Gia Trang đứng xếp hàng ngay ngắn trật tự, người đứng đầu là tộc trưởng Lạc Vân. Lúc này tộc trưởng Lạc Vân đi đến bên cạnh nơi có đặt chiếc chậu bằng đồng, lao trước tiên rửa tay trong chậu đồng, sau đó dùng vải trắng lau khô. Lập tức có tộc nhân đem 3 cây nhang thật lớn. Lạc Vân cầm 3 cây nhang, cao giọng nói, dân hương. Lập tức có tộc nhân cầm nến đi đến gần, châm lửa vào 3 cây nhanh. Chỉ thấy Lạc Vân cầm 3 cây nhang bước về hướng tự đỉnh, phía sau lão còn có 3 tráng hán đi song song, chính là Lạc Vĩnh Lôi, Thái Hạo, Lạc Vĩnh Tương, 3 hán tử mạnh nhất trong tộc. 3 người bưng 3 chiếc mâm lớn, phía trên phân biệt 7 đầu heo, đầu dê và đầu trâu đã chín. Lạc Vân trang trọng bước lên bậc thang, sau đó cắm 3 cây nhang vào cự đỉnh. 3 người Thái Hạo cũng đem tế phẩm đặt trên bậc thang phía trước cự đỉnh. Tấu nhạc, nên thiên. Lạc Vân quay đầu nhìn về phía các tộc nhân, cao giọng nói, trăng. Tiếng chiêng lập tức vang lên, sau đó là tiếng trống, liên tục gõ 6 lần. Quỳ. Lạc Vân cao giọng nói. Nhất thời, hơn 1.000 người tại luyện võ trường toàn bộ đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc này Lạc Vân cũng đang quay về hướng cự tượng quỳ xuống, cao giọng nói, thiên tại thượng. Tiếp đó là cả một tràng những lời ca tụng, khiến cho Hy Vọng nghe được cũng dở khóc dở cười, không cầm giấy đọc lại có thể một hơi đọc banh bách như vậy, trí nhớ đúng là tuyệt hảo. Nhìn về hướng tự đỉnh, Hy Vọng cũng không khỏi cảm thán. Đi đến thế giới này, hắn phát hiện ra mọi người tại thế giới này đối với Thiên Phi thường tôn trọng. Hắn cũng vừa mới biết một thông tin khá hay. Tại thế giới này, vào mấy vạn năm trước, nhân vật Thiên Tổ đã làm nên một chuyện từ khai thiên lập địa đến nay chưa từng có, đó tấn công Thiên Ma tộc. Sau khi Thiên Tổ đánh đuổi Thiên Ma tộc ra khỏi đại lục, lập nên Thiên Triều để quản lý. Từ đó về sau, Thiên Tổ trở thành biểu tượng của chí cao sức mạnh và thần quyền, mọi người đều tín ngưỡng. Có điều sau khi Thiên Tổ qua đời, thiên hạ một lại lần nữa bị Thiên Ma tộc tấn công. Sau đó chính Ngọc Linh Thiên Đế dùng vũ lực trấn áp và phong ấn chúng ở vùng đất không thấy ánh mặt trời khiến chúng không thể làm hại thiên hạ được nữa. Đến thế giới này 10 năm, Hy Vọng cũng biết hai nhân vật vĩ đại nhất thế giới này là Thiên Tổ và Ngọc Linh Thiên Đế. Lạc Vân sau khi nói một hơi cuối cùng cũng ngừng lại, cao giọng nói, "Bái." Dứt lời lão liền túi đầu bái lại. Những người trong tộc cũng lập tức làm theo. "Nhị bái." Lạc Vi En lần thứ hai hô lên. "Tam bái." Tất cả tộc nhân bái lạy một lần nữa, đầu cúi xuống sát đất. "Đứng dậy." Lạc Vân cao giọng nói. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Kết thúc buổi lễ, Lạc Vân tuyên bố. Lúc này, tất cả mọi người mới thở phào một hơi, không ít phụ nữ không tìm được xoa xoa đầu gối. Vừa rồi quỳ lâu như vậy, chân đều cảm thấy mỏi rã rời. "Ha ha." Lạc Vi En lúc này rốt cuộc phá lên cười. "Hôm nay là đại niên 30, các vị tộc nhân, hôm nay cứ ăn cho thỏa thích. Đến đây, bày tiệc." Lập tức, từng bàn tiệc nhanh chóng được mang đến luyện võ trường, các mâm thức ăn cũng được đưa đến mỗi bàn. Chương 12, phục trắc, kinh hãi. Người đăng, đệ tử bằng Hy Vọng. Thái Hạo đi đến. "Ông." Hy Vọng hiểu rõ ông muốn nói gì. "Qua ngày hôm nay con đã 10 tuổi rồi. Sau khi ăn xong bữa trưa, cùng với lễ mừng hoạt động buổi chiều sẽ bắt đầu kiểm tra những hài tử cùng tuổi với con, dựa vào đó để quyết định con đường của các con sau này. Con hãy cố gắng lên, cho ông con một chút thể diện." Thái Hạo nói rất nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên có chút lo lắng. Trước 10 tuổi, bọn nhỏ thỏa thích chơi đùa trong tộc sẽ không quản. Nhưng bắt đầu từ 10 tuổi, hoặc là huấn luyện cung tiễn thuật, hoặc là học thương thuật, hoặc là trồng trọt vân vân. Biểu ca Lạc Hổ của con, khi 10 tuổi được kiểm tra có tư chất chung. Ông đối với con kỳ vọng không cao, nhưng con ít nhất cũng phải đạt được trình độ hạ thượng được rồi. Dù sao Thái Hạo cũng là người thường luôn muốn cháu mình hơn người. Trình độ hạ thượng. Hy Vọng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Ngồi ở dưới đài, Hy Vọng nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi day day cái trán, quay sang Vân Nhi bên cạnh, cười khổ nói, nghi thức thành nhân này quả thực là tự đi tìm khổ mà. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Hy Vọng, Tiểu Mập chỉ đành cười dài nói, không có biện pháp mà, đây là quy củ, cho dù Lạc Tục Thúc bọn họ muốn, cũng không cách nào sửa đổi được. Hy Vọng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ngủ một chút, mắt đống nhíp lại, chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài. Khẽ dựa trên ghế, Hy Vọng tập trung ăn uống vì lâu mới có được bữa tiệc như thế này không nên bỏ qua. Trên này, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cục cũng đến lượt Hy Vọng. Nhẹ thở ra một hơi, Hy Vọng trên mặt vẫn duy trì bình thản, sau đó dưới những ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, hắn từng bước hướng về phía đài cao. Chủ trì thành nhân nghi thức là Tộc Thúc Lạc Ưng, mặc dù vị Lạc Ưng này từ trước tới giờ rất nghiêm khắc nhưng là một người có tấm lòng nhân hậu đối với Hy Vọng rất yêu thích. Lạc Ưng nhìn người thiếu niên đang đi lên này, tay cầm lấy vài thứ dùng trong nghi lễ, hướng phía Hy Vọng bước tới. Nhìn Tộc Thúc đi tới, nhớ tới sự nhàm chán của nghi thức đo lường, Hy Vọng nhất thời cảm thấy đau đầu, cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Hy Vọng ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt. Trong lòng thở dài một hơi, Hy Vọng mở mắt ra, nhìn những hương liệu trên người một lát, vừa buồn bực vừa vui mừng. Làm xong những nghi thức này, Tộc Thúc khẽ lau mồ hôi, xoay người đi tới trắc nghiệm ma thạch, lớn tiếng nói, "Nghi thức phục trắc." Nghi thức phục trắc chính là trắc nghiệm tư chất, để chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất trong trang. Nghe Tộc Thúc lớn tiếng hô lên, Hy Vọng vốn còn có chút nhàm chán, nhất thời tinh thần hưng phấn lên, một đôi tinh quang trực tiếp hướng lên đài cao. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Sam tiểu thiếu niên trên đài, không quan tâm đến những ánh mắt lửa nóng xung quanh, Hy Vọng bình tĩnh bước ra phía trước, dừng lại trước trắc nghiệm ma thạch. Khép mắt nhìn người thiếu niên trước mắt, Tộc Thúc khẽ vuốt tấm bia đá màu đen, một tia nội khí được đưa vào, sau đó mặt không chút cảm xúc, đứng sang một bên. Sau ánh mắt nhìn Hy Vọng, cũng thoáng xẹt qua một tia nghi vấn, tiểu tử này chắc là tư chất không thấp đi. Không hề để ý đến ánh mắt nhìn của Tộc Thúc, Hy Vọng tay chậm rãi đặt lên tấm bia đá. Nhìn Hy Vọng trên đài cao, dưới đài, Tiểu Mập không nhịn được có chút nhíu mày, nghiêng đầu quay về phía A Tinh, thấp giọng hỏi, không biết đại ca tư chất gì nhỉ? Còn chưa nói xong, Tiểu Mập gương mặt tươi cười chợt cứng lại, lời chưa nói ra, bị chặn lại ở yết hầu. Cao cao trên một thai, tấm bia đá chợt phóng ra quang mang, dòng chữ to màu vàng như rồng bay phượng múa hiện ra. Tư chất đỉnh giai ngộ tính đỉnh giai Hy Vọng cố ý áp chế lại tư chất của bản thân để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và cũng như một lá bài tây có thể dùng lúc nguy cấp. Cả luyện võ trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chứng kiến màn này, một người có tư chất nghịch thiên, trong tâm trí mọi người đều có chút ngông ngội và hỗn loạn, một lúc lâu sau mới có người bình tĩnh lại. Chương 13, thuyết phục người đăng, đệ tử bằng hay. Một tiếng hét lớn vang lên. Hài tử Hy Vọng này thật lợi hại quá. Hy Vọng nó thành công rồi. Nhất thời xung quanh hoan hô ầm ĩ, mỗi tộc nhân đều vô cùng hưng phấn, lịch sử của Lạc tỷ nhất tộc cuối cùng đã được sửa đổi, 10 tuổi đã có tư chất nghịch thiên rồi, vậy lúc hài tử này trưởng thành thì sẽ đạt đến trình độ nào? Thái Hạo thúc, cháu của huynh thật là lợi hại. A Lan, Hy Vọng nhà muội, thật sự là sau này khẳng định còn lợi hại hơn cha muội nữa. Một đám nam nữ vây lấy Thái Hạo và Nguyệt Lan, lúc này hai người trên mặt tràn đầy nét tươi cười, kích động đến đỏ bừng cả mặt. Có con cháu như thế, còn mong hơn gì nữa. Trong đôi mắt Thái Hạo mang theo sự kích động và lòng tự hào, hắn đưa mắt ngắm nhìn Hy Vọng đứng ở giữa đám đông. Ha ha, cháu của ta, ha ha. Thái Hạo kích động ôm lấy Hy Vọng, Thái Hạo ta đến cuối đời còn có ngoại tôn tài ba như thế, ha ha, cho dù có chết cũng không tiếc, ha ha. Giọng Thái Hạo vô cùng kích động. Có ngộ tính siêu cường sẽ khiến cả tộc đều có lợi. Hy Vọng xung quanh không ít các thúc bá, thẩm nương quen thuộc vây quanh lại, ai cũng đều khen ngợi, Tương Triều xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Hôm nay dựa theo đạo lý, sau khi đứa trẻ 10 tuổi này kiểm tra xong sẽ tổ chức lễ đo lường cảnh giới cho người khác. Thế nhưng bởi vì Hy Vọng đột ngột xuất hiện khiến cho lễ trưởng thành buổi tối phai nhạt đi không ít, mà tối nay phu phụ Thái Hạo và Nguyệt Lan cũng trở thành người được quan tâm nhất trong Lạc thị nhất tộc. Hầu hết mọi người đều vây lấy đôi phu phụ, bởi Hy Vọng sớm đã mượn cớ quá buồn ngủ mà trở về nhà rồi. Trong nhà Hy Vọng nghĩ hôm nay biểu hiện một chút thực lực dường như là một chuyện tốt. Trong lòng Hy Vọng thầm nói, "Hả?" Lỗ tai Hy Vọng hơi động đậy. Theo sau đó nó nghe thấy một tiếng cách ngoài cửa, chỉ thấy phu thê Thái Hạo và mẹ Nguyệt Lan đi vào. Thái Hạo lúc này đỏ bừng cả mặt, cả người đi đường đều có chút lảo đảo, lắc lư. Từ xa Hy Vọng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc mà Thái Hạo tiểu lượng khỏe, mấy năm qua nó chưa từng thấy ông say bao giờ. "Ha ha, Hy Vọng cháu của ta, hãy đến đây." Thái Hạo vừa trông thấy cháu trai lập tức vui vẻ tiến lên ôm lấy Hy Vọng, "Hai tử, ông con hôm nay thực là cao hứng, ha ha. Thái Hạo ta, cũng có cháu lợi hại như vậy. Sau này chờ con thanh danh lan xa, khiến người ta biết con còn có một ông ngoại gọi Thái Hạo, ha ha." Thái Hạo nói chuyện đầu lưỡi có chút không chịu nghe theo lời sai bảo. "Được rồi cha, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Nguyệt Lan đỡ Thái Hạo ngồi xuống. "Mẹ, ông hôm nay uống bao nhiêu rượu?" Hy Vọng không nhịn được hỏi. "Vọng Nhi, bữa tiệc đêm nay trong tộc mỗi người đều tới chúc rượu ông con hôm nay vui vẻ nên cũng không biết kiềm chế, uống không ngừng." Nguyệt Lan vừa nói đến đây, Thái Hạo đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước hai ba bước tiến vào góc sân trong, túi người nôn mẹ. Uống rượu đến mức phải ói mửa, chứng tỏ Thái Hạo hôm nay uống rất nhiều. Ở góc sân có một vò nước, Thái Hạo nắm lấy gáo múc nước lạnh dội lên trên mặt. "Phì, tốt hơn nhiều rồi." Thái Hạo đứng thẳng người lên. "Sau này ông đừng uống như vậy nữa." Hồng Miên có chút thương xót nói. "Ha ha, huynh cũng chỉ có một lần như vậy thôi, cháu của chúng ta lợi hại như thế, kẻ làm ông như mình cũng cảm thấy nở mày nở mặt." Thái Hạo ói ra một lần lại dùng nước lạnh xúc miệng qua, rõ ràng đã tốt rất hơn nhiều. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cục cục cục. Thái Hạo thúc, mở cửa. Bên ngoài truyền đến thanh âm. "Chờ chút." Thái Hạo vội vàng bước đến trực tiếp mở then cửa, chỉ thấy có 6 người đang đứng ở bên ngoài, dẫn đầu chính là tộc trưởng Lạc Vân. Thái Hạo vừa nhìn thấy, vội vàng mời, "Tộc trưởng mọi người đều mau vào nhà đi." Nói xong, dẫn mấy người này bước vào gian nhà chính. Tổng cộng có 6 người đến nhà nó. Trong 6 người này, ngoại trừ 2 người là Tương, Lạc Lôi là thấp, 4 người khác đều là cùng bối trong tộc đều rất có danh vọng. "Hy Vọng, mau tới đây." Thái Hạo vội vàng gọi. Hy Vọng đi tới, nói, "Tộc trưởng thúc, đại gia gia, tam đại gia gia, đại bá, thúc." Lạc thị nhất tộc bởi vì dân số quá nhiều, mấy lao giả hôm nay đến mặc dù đều là trưởng bối của Hy Vọng nhưng trong đó chỉ có tam gia gia là huynh đệ ruột của ông nội Hy Vọng. 2 vị đại gia gia khác đều là đường huynh đệ, con chú bác của ông nội Hy Vọng. "Hy Vọng." Ánh mắt Lạc Vì En cùng mấy lao đầu nhìn về phía Hy Vọng đều phát sáng, đây chính là hy vọng tương lai của Lạc thị nhất tộc. Lạc Vân lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Thái Hạo, "Thái Hạo, ta cùng mấy vị đều đã thương lượng qua, hài tử Hy Vọng này tiền đồ vô lượng, nếu để nó ở lại Lạc gia trang chúng ta chỉ là rèn luyện chút khí lực, tiền đồ sau này sẽ có hạn. Không bằng tộc chúng ta bỏ ra 500 lượng bạc, đưa Hy Vọng đến Sơn Vân Tông, xem Hy Vọng có thể luyện ra nội khí hay không. Muốn gia nhập Sơn Vân Tông chỉ có 2 biện pháp. Một là trẻ con 10 tuổi trở xuống tổn hao 500 lượng bạc có thể ở Sơn Vân Tông chờ 1 năm, trong 1 năm luyện ra nội khí thì mới trở thành đệ tử Sơn Vân Tông, luyện không ra thì đá ra khỏi cửa. Còn lại là người trưởng thành thì tiến hành kiểm tra cảnh giới mới được gia nhập." Chương 14, ở lại người đăng, đệ tử bằng tới Sơn Vân Tông. Một hơi rượu cuối cùng của Lạc Thái Hạo cũng bị tan biến. Hy Vọng nó mới 10 tuổi. Nguyệt Lan bên cạnh có chút không cam tâm, "Tộc trưởng, con không nỡ để Hy Vọng nó." "Hừ." Lạc Vân không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Từ mẫu làm hỏng con. Hy Vọng tiền đồ vô lượng, tư chất tốt như vậy ở chỗ chúng ta ai tới dạy nó? Dạy nó tu luyện từ những thứ thấp của trang này thật là lãng phí thiên phú của Hy Vọng. Trong tộc không thể có khả năng mỗi hải tử đều đưa tới Sơn Vân Tông. Nhưng thiên phú Lạc Hy Vọng tốt như thế, bọn họ vẫn nguyện ý bỏ ra 500 lượng." Bị một hồi răn dạy của tộc trưởng Lạc Vân, Nguyệt Lan không dám lên tiếng. "Huynh, người nói cũng đúng, chút trình độ này của chúng ta đích xác lãng phí thiên phú của Hy Vọng." Lạc Thái Hạo dù sao cũng trưởng lão trong tộc cũng trải qua không ít cảnh đời liền gật đầu nói, "Có điều, Hy Vọng mới 10 tuổi, bây giờ đã phải đưa tới Sơn Vân Tông rồi. Yêu cầu của Sơn Vân Tông không phải là dưới 12 tuổi sao, có thể chờ 2 năm nữa mà." Một lão giả tóc bạc trên trán có một mụn thịt nhỏ ngồi bên cạnh Lạc Vị En thấp giọng nói, "Hồ đồ. Thái Hạo, chẳng nhẽ đệ chưa từng nghe qua, luyện nội khí càng sớm thì càng tốt ư?" "Thái Hạo, Nguyệt Lan dù sao không nỡ lòng nào sớm để Hy Vọng rời đi, trong lòng bọn họ đích xác không muốn." Lạc Thái Hạo liếc qua thê tử và Nguyệt Lan, sau đó cắn răng gật đầu, "Vậy được rồi, cứ để Hy Vọng nó." "Ông, các bác." Hy Vọng ở một bên đột nhiên mở miệng, "Sơn Vân Tông, con sẽ không đi." Tại nhà trên, Lạc Vân Long và một đám trưởng bối đều quay đầu nhìn về phía Lạc Hy Vọng. Từ đầu tới cuối, bọn họ căn bản không hề hỏi qua ý kiến của Lạc Hy Vọng. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lạc Hy Vọng mặc dù có thiên phú cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một hài 10 đồng tuổi. 20 đồng tuổi đối với tương lai có thể nhận thức được bao nhiêu? Loại chuyện này hài tử sao có thể làm chủ? Hy vọng. Lạc Vân hiền lành cười nói, Sơn Vân Tông là đệ nhất tông phái tại ngàn dặm đại mục liên sơn ta, con đến đó có thể nhận được bí tịch, luyện được nội khí. Đợi đến khi con luyện được nội khí, tương lai phóng mắt khắp cả vùng liên sơn cũng xem như là một cường giả con không muốn đi. Hy vọng kiên quyết lắc đầu. Hắn tạm thời cũng không tìm được một cái cớ nào cho tốt, dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là hài 10 đồng tuổi. Tộc trưởng, con thấy nên đợi thêm 2 năm nữa. Lạc Thái Hạo cũng không muốn xa cháu của mình, liền nói ra. Ừ. Thái Hạo, ngươi phải suy nghĩ cho tương lai của Hy vọng. Lạc Vân sắc mặt trầm xuống. Lão giả tóc bạc trên trán có biểu thị sắc mặt âm trầm, liền trách mắng, Thái Hạo, nhi tử của ngươi tiền đồ vô lượng, ngươi không thể hủy đi tiền đồ của nó. Vị tam gia gia này tại Lạc gia trang nổi danh là nghiêm khắc, tiểu hài tử bình thường nhìn thấy đều sợ hãi không dám nói tiếng nào. Hy vọng quay đầu nhìn về phía các trưởng bối. Tộc trưởng, vì sao nhất định muốn con đến Sơn Vân Tông? Con không muốn đi. Hy vọng không có biện pháp, đến lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào thân phận tiểu hài tử, phát tác tính tình. Hy vọng, đừng làm loạn. Lạc Vân quát mắng. Hy vọng, một tiểu hài tử như con thì biết cái gì, nghe lời đi. Tam gia gia bên cạnh cũng trách mắng. Lạc Hy vọng không muốn đi. Bởi vì hắn muốn đột phá võ đại võ sư và tăng thực lực cho Lạc gia trang để có thể an tâm đi xa. Thế nhưng, những lời này Hy vọng căn bản không thể nói ra. Con không đi. Hy vọng lắc đầu. Tam gia gia sắc mặt trầm xuống, quát lên, làm càn. Một tiểu hài tử như con thì biết cái gì. Nhớ kỹ, phải nghe người lớn nói. Chúng ta đều chỉ muốn tốt cho con. Hy vọng. Lạc Vân sắc mặt cũng trầm xuống. Các người nếu như cứ ép con đi, cho dù có bí tịch ở trước mặt, con cũng không luyện. Lạc Hy vọng lên tiếng, đến lúc đó, chờ hết kỳ hạn một năm, Sơn Vân Tông sẽ đuổi con ra. Tam gia gia kia chỉ vào Hy vọng, muốn mắng nhưng lại không biết nên nói gì. Đích xác, ép buộc Hy vọng đi, nếu như Lạc Hy vọng có bí tịch cũng không luyện, bọn họ quả thật không có biện pháp. Hy vọng, con quá hồ đồ rồi. Lạc Vân lửa giận dâng lên. Quanh năm thân là tộc trưởng, uy tín của lão không cho phép ai xâm phạm, liền quát lên, ta đã nhìn con lớn lên. Bình thường con rất nghe lời, sao lần này lại hồ đồ như vậy? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Chờ đến khi con trưởng thành sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ông ngoại. Lạc Hy vọng khẽ lắc đầu, không nói gì. Kháng nghị không lời. Một đám trưởng bối tại nhà trên nhất thời đều không có biện pháp. Lạc Hy vọng bình thường vẫn nổi tiếng là nhu thuận, nhưng ngày hôm nay tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Hai tử càng nhu thuận, một khi trở nên bướng bỉnh thật đúng là khó thuyết phục. Thôi tùy ý con, chúng ta cũng không can thiệp nữa, nhưng có thể nói cho chúng ta mục đích con không muốn đi Sơn Vân Tông không? Lạc Vân vừa thở dài vừa lên tiếng. Chương 15, 6 năm người đăng, để tờ bằng con muốn tranh thủ 6 năm nữa con sẽ đi Tinh Vân Môn khảo hạch. Hy vọng trả lời dứt khoát. Vừa nghe xong mọi người hít hà, Tinh Vân Môn ai không biết là đệ nhất tông môn của Trần Nghĩa Vương triều, nơi đó cường giả như mây, những người đi ra nơi đó ai ai không phải là cường giả hiển hách, được quốc vương trọng dụng. Con suy nghĩ kỹ chưa, vì muốn vào Tinh Vân Môn còn khó gấp ngàn lần Sơn Vân Môn, một khi không qua sẽ phải đợi 3 năm nữa mới khảo hạch nữa và độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân. Lạc Vân vừa bình phục lại tâm tình vừa khuyên nhủ, con đã quyết định, xin các vị thúc bá không nên ép buộc con. Nói xong Hy vọng chắp tay cúi chào mọi người trong đại sảnh. Nếu con quyết định vậy chúng ta cũng không ép, nhưng lúc nào con đổi suy nghĩ thì nói với chúng ta. Nói xong Lạc Vân dẫn mọi người rời đi nhà Thái Hạo. Chớp mắt đã tới 6 năm qua đi, Hy vọng đã 16 tuổi ông, và mẹ con đã trở về. Hy vọng lùi mở cửa, mặt mỉm cười đi vào nhà tranh. Khắc khắc. Một trận thanh âm ho khan truyền đến. Nằm ở trên giường chính là ông của Hy vọng, Thái Hạo. Là Nhạc Nhi trở về rồi sao? Thái Hạo âm thanh có chút suy yếu. Hy vọng đi tới Thái Hạo bên người, đem hắn nâng dậy đến dựa vào tường dưới trướng. Ông, thân thể ngươi không được, có chuyện gì, ta đến được rồi. Bà cùng mẹ đây. Thái Hạo nói, bà ngươi cùng ngươi đi đào rau dại đi tới. Cái này canh giờ cũng gần như nên trở về đến rồi. Hy vọng gật đầu nói, ừm, con biết rồi. Ông, ta ngày hôm nay đi trong hồ đánh ngư, được nhiều cá. Ông, con hiện tại liền đi làm cơm. Hy vọng nhìn một chút mép bại, bên trong chỉ có một bát thô mạch diện. Mới vừa đem nước đun sôi, một lao bà theo sau một trung niên nữ tử đi vào. Bà, mẹ, các ngươi trở về ai nhanh lên một chút đem rau dại rửa sạch sẽ, vào nồi. Hy vọng đối với mẫu thân cùng bà cười nói ăn qua cơm, Hy vọng cầm xài đao đi vào rừng trúc, làm hơn 10 rễ, cái trúc thương. Những công cụ này đều là dùng để săn bắn. Chu vi núi rừng bên trong con mồi cũng không ít, chỉ cần có thể săn giết được, bắt được Tô Châu Thành đi bán, sinh hoạt liền không thành vấn đề. Cha, mẹ, ta đi ra ngoài. Sáng sớm ngày mai trở về. Hy vọng con lấy chút thương, đi ra khỏi nhà. Trên đường cẩn thận a. Mẫu thân lo lắng âm thanh truyền đến. Trong nhà cũng biết đêm khuya vào núi rất nguy hiểm, thế nhưng Hy vọng kiên trì, bọn họ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Lao giả, Nhạc Nhi ngày hôm nay thật giống cùng trước đây không giống nhau. Thái Hạo gật đầu nói, đúng đấy, hải tử lớn rồi. Sáng ngày thứ hai, Hy vọng con lấy một con lợn núi, bên hông còn mang theo mấy con thỏ hoang. Đêm đó có thể nói thu hoạch phong phú, nhờ vào võ lực của bản thân Hy vọng đi săn rất dễ dàng. Hiện tại tu vi của Hy vọng là võ sư cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút thôi đã đột phá đại võ sư, nhưng so chiến lực của bản thân thì không thua kém đại võ sư trung giai. Những năm qua Hy vọng chú trọng rèn luyện thân thể, tăng cường gân mạch, khiến cho nội khí cô đọng thực chất hơn, Hy vọng muốn đánh một trụ cột kiên cố nhất để cho đột phá sau này sẽ dễ dàng hơn. Ông bà mẹ con đã trở về. Hy vọng con lấy con ngồi cùng chúc thương, lớn tiếng nói. Thái Hạo nhìn lợn núi, nói rằng, Nhạc Nhi, lưu lại lượng con thỏ hoang, còn lại cũng làm cho ngươi Sơn Ca bắt được trong thành bán đi. Hy vọng gật đầu nói, được, ta này liền đi Sơn Ca trong nhà. Hắn hiện tại hẳn là ở nhà. Vương Sơn là Hy vọng xa thân đường ca, năm nay 19 tuổi, so với hy vọng lớn hơn 3 tuổi. Phụ thân của Vương Sơn là Vương gia thôn trưởng thôn, cũng là Vương gia tộc trưởng. Quan trọng hơn chính là, Vương Sơn là Vương gia thôn duy nhất một vị võ giả, hắn hiện tại ở Liên Châu trong thành một nhà tiêu cục làm chuyến tay. Hy vọng con lấy con ngồi đi tới Vương Sơn gia, Vương Sơn chính đang rèn luyện khí lực, cả người là hãn. Hy vọng nhìn Vương Sơn một thân bắp thịt, thầm nói, tiểu tử này không sai, có một bộ thật thân thể, khí lực cũng không nhỏ. Đáng tiếc, không hiểu được điều động khí huyết, rèn luyện cơ thể sinh nội khí chỉ là một ít trang giá bạc thức, ở trong mắt võ lực tương đương võ sĩ tam trọng tiên. Sơn ca, ta đến rồi. Hy vọng âm thanh đánh gậy Vương Sơn rèn luyện. Vương Sơn lau một cái hãn, cười nói, tiểu tử ngươi, chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Những này con ngồi đều là đánh. Không sai a. Hy vọng cười nói, cũng là số may, nếu không, cũng không có tốt như vậy thu hoạch. Sơn ca, ngươi xem trên người ta còn mang theo thương đây. Vương Sơn nói đi, tìm ta có việc gì? Hy vọng đem con ngồi để dưới đất, Sơn ca, ta nghĩ để ngươi đem những này con ngồi cầm trong thành bán, giúp ta mua chút gạo cùng dầu diêm trở về. Bán tiền, ngươi có thể nắm 3/10. Vương Sơn gật đầu nói, được, chuyện này ta đi làm. Ngược lại ta ngày hôm nay ta muốn vào thành. Vương Sơn vô vô bên người đồn đá, toa. Hy vọng ngồi ở Vương Sơn bên người, hỏi, Sơn ca, như ngươi vậy tu luyện hữu dụng không? Có thể tu luyện ra nội khí sao? Nói đến công phu, Vương Sơn lập tức hứng thú, tiểu tử ngươi còn biết nội khí. Xem ra cũng có chút kiến thức cả ai, ta những này chỉ là một ít nhà cái kỹ năng, là trong tiêu cục tiêu đầu giáo. Muốn tu luyện ra nội khí, đó là tranh công pháp bí tịch mới được. Nhưng là chúng ta chỉ là một ít trong chốn giang hồ tiểu nhân vật, nơi nào có bí tịch võ công ai những kia bí tịch võ công quý giá dị thường, chỉ có những kia đại thế gia cùng đại môn phái mới có. Chúng ta trong tiêu cục cũng chỉ có tổng tiêu đầu một người tu luyện ra nội khí, cái kia bí tịch võ công vẫn là nhà hắn truyền ra, không thể truyền thụ cho chúng ta. Vương Sơn trên mặt một trận ương ao, hiển nhiên rất hy vọng có thể học được công phu chân chính, tu luyện ra nội khí. Vương Sơn như vậy chuyến tay, kỳ thực chỉ có thể coi là nửa cái võ giả, nhưng là hắn ngóng trong giang hồ, đều là lấy người trong giang hồ tự xưng. Hy vọng gật đầu nói, đúng đấy, bí tịch sát thực ít, hơn nữa còn rất quý giá, không phải đệ tử thân truyền, sẽ không dễ dàng truyền thụ. Vương Sơn cười nói, kỳ thực ta mơ ước lớn nhất liền trở thành như Độc Cô Lãnh cùng Bá Thiên cường giả như thế, vung kiếm múa đao giang hồ, tiêu dao tự tại. Bọn họ đều là trẻ tuổi bên trong cao thủ hàng đầu, nhưng là ta cả đời này đều không có hy vọng. Kiếm chỉ Độc Cô Lãnh, sát đao Bá Thiên ngay. Hai người này là trong chốn giang hồ trẻ tuổi võ giả thần tượng trong lòng, xung bái bọn họ người không biết có bao nhiêu. Hai người bọn họ uy danh có thể nói là danh chấn đại giang nam bắc. Hy vọng gật đầu nói, đúng đây, kiếm chỉ Độc Cô Lãnh, sát đao Bá Thiên ngay, sát thực rất lợi hại. Sơn ca, chỉ cần ngươi có lòng tin, tương lai nhất định sẽ thành vì bọn họ cường giả như thế, đến thời điểm vùng kiếm giang hồ, liền cũng lại không là giấc mơ. Trong ngay mắt, 4 tháng trôi qua, Thái Hạo bệnh tình cũng chuyển biến tốt, tuy rằng còn ở kiên trì dùng dược, thế nhưng khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Hy vọng cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Phía sau trang sau núi bên trong, Hy vọng ở một cái thác nước bên trong luyện võ. Ở đây nhờ sức nước va đập rèn luyện khí lực tốc độ ra chiêu hiệu quả rất tốt. Hồ sâu bên trong, Hy vọng nhắm mắt lại, để tâm thần cảm thụ thân thể nội khí huyết biến hóa. Trong lòng mạnh mẽ đanh thép nhảy lên như là ở bồn chồn, Hy vọng thậm chí có thể nghe được huyết dịch lưu động âm thanh. Đã đến cực hạn. Hy vọng mở mắt ra, hai chân bắn ra. Vành. Hồ nước đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, bọt nước bắn tung cao hơn 2 trượng, Hy vọng lao ra hồ nước, trên không trung một cái lộn mèo, đứng ở bên bờ. Hô. Hy vọng thở ra trong thân thể khí thải, mạnh mẽ khí lưu để gợi lên trên đất cành khô lá héo. Nên trở về đi ăn cơm. Hy vọng ăn mặc quần áo, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, nhanh nhẹn nhanh như linh hầu. Hy vọng thân thể mạnh mẽ, bắp thịt thành lưu tuyến hình, không có một chút nào xẻo lồi, như báo săn như thế tràn ngập lực bộc phát. Nay 4 tháng đến, Hy vọng thân cao trướng không ít, đã sắp đến 1m75. Hy vọng phòng trường, đợi được 18 tuổi thời điểm, thân cao có thể đạt đến 1m8 trở lên. Chương 16, Tam độc tiền trảo, gặp linh thú người đăng, đệ tử bằng sau khi trở về ăn cơm xong, Hy vọng ngồi xếp bằng gian phòng giường gỗ bên trên, hồi tưởng ngày hôm nay tập luyện hiện tại cường độ thân thể đã tới mức giới hạn, dù có tập luyện thêm cũng không có tiến triển nên làm cái gì bây giờ. Vừa suy nghĩ Hy vọng vừa vận dụng nội khí rèn luyện gân mạch. Hiện tại Vạn Độc Tâm Kinh đã gần đột phá tầng thứ 7, Hy vọng vẫn luôn áp chế không cho đột phá vì muốn rèn luyện vô thượng độc thể. Đây là hệ thống cung cấp thông tin, trên vũ trụ tồn tại các loại thần thể, thánh thể mỗi thứ đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, có thần thể mượn lực thái dương, có vô thượng chiến lực, có thần thể mượn dùng tinh thần để công kích, vì Hy vọng tu luyện Vạn Độc Tâm Kinh khi còn trong bụng mẹ nên thể chất bị biến đổi chỉ có thể tu luyện cho thân thể tiến hóa thành độc thể. Từ đó tu luyện ít công to. Hiện tại chỉ thiếu huyết mạch của một độc thú mạnh mẽ để thân thể lột xác thành công. Một đoàn đoàn thiên địa linh khí không ngừng tràn vào Hy vọng trong cơ thể kinh mạch, chuyển hóa thành nội khí. Tại tầng thứ 6 kinh mạch bên trong không ngừng lưu động, một lần lại một lần. Rất nhanh, mấy ngày đi qua. Cái này mấy ngày, Hy vọng càng chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện, hầu như có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mấy ngày tu luyện xuống tới, Hy vọng dần dần đạt tới cực hạn giai đoạn đỉnh phong. Nửa tháng trôi qua. Nửa tháng, Hy vọng ngoại trừ tại tiểu viện tu luyện nội khí bên ngoài, đó là tại phía sau núi tu luyện bá thối, việc, tự nhiên không thể bại lộ, sở dĩ Hy vọng chỉ có thể tuyển chọn ban đêm đến hậu sơn tu luyện. Bóng đêm đen kịt, sơn lâm mật cây bên dưới, một đạo tiểu thân ảnh lấy một loại tốc độ dáng sợ đá nhanh, ánh trăng từ lá cây trong lúc đó thấu chiếu xuống tới, mặt đất loang lổ. Hy vọng hai chân đá cao đỉnh đầu, theo Vạn Độc Tâm Kinh vận chuyển, thiên địa linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn vào Hy vọng trong cơ thể kinh mạch, sau đó chuyển hóa thành nội khí, hội tụ rốn đan điền. Bóng đêm dần dần rút đi, sát trời từng bước, làm ánh mặt trời chiếu đến bốn phía cỏ nhỏ trên giọt sương lúc, hy vọng lúc này mới mở hai mắt ra, đình chỉ vận động vận chuyển. Hy vọng đột nhiên vừa quát, song chảo huy động, thân hình tại bãi cỏ bên trên bay lên chuyển nhảy đứng lên, theo hy vọng huy động, bãi cỏ bên trên, chảo ảnh trùng trùng. Từng đạo khí lưu tại bốn phía không gian không ngừng cấp tốc chuyển động, gào thét. Đây chính là hy vọng dùng đồng còn lại đổi võ kỹ tam độc tiền chảo hy vọng song chảo huy động lúc, hai tay mềm mại không xương nhưng cứng rắn vô cùng, diễn luyện đến sau cùng, hắn song chảo mỗi lần đánh ra, một cái do hơi độc hình thành chảo ấn liền ấn đến rồi giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Chảo pháp cảnh giới cao nhất, ngưng mà không tán, ám lực lâu dài không dứt. Đời này nhờ có hệ thống giúp sức, hy vọng đối với võ học có thể nói là kỳ tài, không chỉ có là chỉ hy vọng thân thể chính là luyện võ hảo tài liệu, còn chỉ hy vọng đối với võ học đáng sợ năng lực lĩnh ngộ. Nửa giờ sau, hy vọng thân hình chậm rãi ngừng lại. Mấy hơi thở sau, chỉ thấy bốn phía miệng chén cao thấp cây đều ngã xuống, mỗi cây thân cây trên đều in một cái nhàn nhạt chảo ấn. Hy vọng nhìn thân cây nhàn nhạt chảo ấn, nhướng mày, chảo pháp luyện tới cảnh giới tối cao hắn chảo pháp cắm vào thân cây bên trên, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì chảo vết, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn hiện tại nội khí quá yếu. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng dị hưởng, hy vọng trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy được phía trước trên một cây đại thụ bản đứng đến một cái nửa thước cao thấp, toàn thân màu tím nhạt, hai mắt lam nhạt hầu tử. Phát hiện linh thú linh tử hầu tiềm lực, vô hạn huyết mạch, mang một tia huyết mạch hồn tiên thú tử la ma hầu linh tử hầu. Hy vọng lấy làm kinh hãi. Thấy hy vọng nhìn qua, linh tử hầu đột nhiên nhếch miệng mà cười, xèo xèo tê, hai tay qua tay múa chân, đón quay đầu liền hướng sơn lâm thâm sự chạy đi. Hy vọng thấy thế, chần chờ một chút, sau đó cùng cái này linh tử hầu phía sau hướng sơn lâm thâm sự chạy đi. Khiến hy vọng không nghĩ tới là linh tử hầu tại trên cây chạy động tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, nếu không có hy vọng tu luyện mấy năm bá thối cùng thi triển kinh công, thật đúng là rất khó theo kịp. Nửa giờ sau, không biết xuyên qua nhiều ít điều sông nhỏ, dừng cây, hy vọng theo linh tử hầu đi tới một cái sơn cốc trước khi, sơn cốc vắng vẻ, từng đạo độc khí từ trong cốc tản ra, khiến hy vọng nhướng mày. Xèo xèo chi. Ngay hy vọng do dự mà muốn không nên tiến vào sơn cốc lúc, con kia tiến vào sơn cốc linh tử hầu lại chạy đến, đối hy vọng chi xong đều, hiển nhiên kêu to hy vọng cùng nó đi vào. Chương 17, kỳ ngộ người đăng. Đệ tử bằng suy nghĩ một chút, hy vọng còn là nhấc chân lên, theo tiểu gia hỏa này đi vào sơn cốc. Vừa vào sơn cốc, một khí độc thấp đập vào mặt, mang theo đến một loại khó ngửi. Tiến vào sơn cốc không có rất xa, hy vọng liền thấy được mặt đất lẻ loi tán tán rơi đến hải cốt người chết. Những hải cốt này xem dạng tử đã chết đi nhiều. Theo tiến sâu, dọc theo đường thi cốt càng ngày càng nhiều, hầu như có thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Mặc dù hy vọng hai đời là người, tâm tính điều không phải một dạng tiểu hài tử có thể sánh bằng. Thấy loại trang diện này, cũng đều có loại kinh hãi đảm chiến cảm giác. Bất quá, ngay hy vọng muốn rời khỏi sơn cốc lúc, đột nhiên đi tới một cái lục sắc bãi cỏ sinh mệnh thơm, kỳ hoa dị thảo, một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng, bãi cỏ trung ương, còn lại là một cái xanh biếc hồ. Hy vọng thấy có chút há hốc mồm, không ngờ tới cái này bên trong sơn cốc phía trước một nửa là thi cốt địa ngục, phía phân nửa còn lại là nhân gian đảo nguyên. Lúc này, linh tử hầu đi tới sơn cốc một chỗ vách núi trước đứng vững, đối hy vọng chi song đều, hai tay qua tay múa chân, chỉ vào trên vách núi đa phương. Hy vọng đã đi tới, theo đem tay nhìn lại, chỉ thấy vách núi bên trên vươn một cái to ngắn xanh biếc chi bên trên khắc đến mấy mai màu đỏ trái cây. Cái này màu đỏ trái cây đỏ khiến người ta hoa mắt, từng đợt mùi thơm lạ lùng từ đem phát ra, khiến người ta nghe thấy chỉ dục cho say. Cái này chẳng lẽ là âm ma quả? Khi vương lợi ý làm kinh hãi, trong lòng kinh hỉ tuôn ra. Âm ma quả sinh trưởng tại cửa cấm nơi, lại hội tụ thiên địa âm khí thịnh nhất tu luyện nội khí người dùng, không những được đề thăng nội khí tu vi, còn có thể tắm trải qua phạt thủy, làm cho nội khí lộ sắc mang theo âm khí khi chiến đấu sẽ có lợi vô cùng, đối sau đó tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hy vọng nhìn mách núi bên trên mấy miếng âm ma quả, cặp mắt mũi nhọn nóng rực, cổ họng rung động một chút. Sau đó nhìn về phía linh tử hầu, hắn cuối cùng là hiểu tiểu gia hỏa này dẫn hắn tới đây ý tứ. Cái này mấy miếng âm ma quả sinh trưởng tại vách núi 20-30 mét bên trên, tiểu tử kia chắc là muốn ăn lại không ăn được, sở dĩ kêu bản thân nhiều giúp nó hái. Tiểu tử kia, ngươi là gọi qua tới giúp ngươi hái cái này âm ma quả? Hy vọng hỏi. Xèo xèo chi. Linh tử hầu hai mắt vui vẻ, không ngừng gật đầu. Hy vọng cười, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Hy vọng quay đầu nhiều, nhìn sinh trưởng ở vách núi 20 mấy thước cao chỗ âm ma quả, sau đó nhìn quét vách núi bốn phía. Vách núi trơn trượt, hầu như thẳng tắp bay lên, không có gì manh mối nơi, muốn hái đến vách núi 20 mấy thước cao chỗ mấy miếng âm ma quả độ khó điều không phải một dạng đại, chí ít đối với hiện tại hy vọng mà nói rất khó. Sau khi, hy vọng phi thân nhảy lên một cái, tại 4-5 thước chỗ cao, tay phải thành móng, nội khí bắn ra ra, hướng vách núi đông nhiên cắm xuống đi vào, vách núi cực cứng rắn, lấy hy vọng hiện tại nội khí, toàn lực cắm xuống bên dưới, chống đỡ hy vọng tiểu thân thể rơi tại giữa không trung. Sau đó, hy vọng tay trái thành móng, hướng vách núi cắm vào, triệt để ổn định thân thể, sau đó bắt chước làm theo từng bước một hướng âm ma quả leo lên. Mỗi một bước, hy vọng đều cần vận chuyển nội bản nội khí chống đỡ, sở dĩ cực kỳ tốn sức, đến hơn 10 thước chỗ cao lúc, hy vọng đã thở hổn hển, tốc độ chậm chạp. Mặt đất nguyên bản chi song kêu la linh tử hầu thấy thế yên tĩnh lại, cặp kia đạm lam sắc đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn chằm chằm phảng phất tùy thời cũng có thể rớt xuống hy vọng. Tại linh tử hầu nhìn soi mói, hy vọng nhỏ gầy thân thể rốt cục đi tới vách núi 20 mấy thước cao chỗ âm ma quả chỗ, hy vọng nhìn trước mắt 5 miếng âm ma quả, hai mắt vui vẻ, đem từ lâu chuẩn bị cho tốt một khối tiểu bố xuất ra, nhất nhất hai dưới, bỏ vào tiểu bố bên trong gói kỹ, tiện đà tung người hướng mặt đất hạ xuống. Giữa không trung lúc, hy vọng hai chân tại vách núi bên dưới liền điểm mấy chỗ, an ổn chấm đất, Thấy hy vọng thành công hái âm ma quả xuống tới, linh tử hầu chi song kêu lên vui mừng đứng lên, ở nơi nào hoa chân múa tay vui sướng, thần tình vui vẻ cực kỳ. Hoa chân múa tay vui sướng một lúc sau, linh tử hầu dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm hy vọng trong tay âm ma quả, đôi mắt trông mong hình dạng. Tiểu tử kia, đón. Hy vọng thấy, không khỏi cười, sau đó lấy ra hai quả âm ma quả ném tới, linh tử hầu nhảy lên một cái, hai tay tiếp được hai quả âm ma quả, đối hy vọng kêu lên vui mừng một tiếng, sau đó liền đến một bên, đem hai quả âm ma quả trực tiếp hướng trong miệng nhét vào, ngồi xếp bằng xuống, hút vào âm ma quả linh lực. Nhìn linh tử hầu vận công thu nạp âm ma quả linh lực, hy vọng cũng đều thấy nhưng không thể trách, hết thảy những linh thú này đều có thể bản thân tu luyện, huống chi linh tử hầu chính là linh thú bên trong cực phẩm tồn tại. Thấy linh tử hầu vận công thu nạp âm ma quả linh lực, hy vọng quét một vòng sơn cốc bốn phía, xác định an toàn sau, cũng đều đến một bên ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một quả âm ma quả dùng đi xuống, tiện đà vận chuyển vạn độc tâm kinh thu nạp lên âm ma quả linh lực. Theo âm ma quả linh lực tại hy vọng trong cơ thể lan ra, rất nhanh, hy vọng thân thể bốn phía liền xuất hiện một đoàn đoàn cửu âm khí, cửu âm khí chính là giữa thiên địa nhất tinh kết cùng, phẩm chất cực cao một loại linh thuộc tính linh khí. Bị cửu âm khí bao vây, hy vọng có loại cực kỳ thoải mái, tê dại cảm giác, phản phất ngâm mình ở ôn tuyển như nhau, hy vọng trong cơ thể kinh mạch bên trong nội khí cấp tốc lưu chuyển. Mấy canh giờ đi qua, ngồi xếp bằng hy vọng chậm rãi mở hai mắt ra, mấy canh giờ, rốt cục đem miếng âm ma quả linh lực hoàn toàn luyện hóa, thu nạp, hy vọng phát hiện, trong cơ thể hắn nội khí so sánh với trước khi nồng hậu không chỉ một bội, dĩ nhiên đạt tới trạng thái tận cùng đỉnh phong. Vốn có, dựa theo hắn phòng trường, hắn muốn đạt được trạng thái tận cùng của võ sư chí ít còn muốn hơn một tháng, hiện tại lại đơn giản đạt tới. Hy vọng trong lòng vui vẻ, lúc này, một mùi thúi tiến vào hy vọng mũi, hy vọng túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy toàn thân da dính cháo che lấp một tầng bùn đen, biết đây cũng là trong cơ thể tạp chất. Chương 18, cổ động người đăng, đệ tử bằng hy vọng nhảy lên một cái, thân nhẹ thể doanh, cảm giác trong cơ thể có loại nói không nên lời sảng khoái, sống giật mình tay chân, hy vọng thấy cách đó không xa linh tử hầu vẫn đang bàn ngồi ở chỗ kia, biết tiểu gia hỏa này còn đang luyện hóa âm ma quả linh lực, liền không để ý, hướng xanh biết bãi của trung ương cái kia xanh biết hồ đi tới. Đi tới xanh biết hồ trước khi, hy vọng đem toàn thân tới quần áo cái tinh quang, cất xong còn lại hai quả âm ma quả, sau đó phát thông một tiếng nhảy vào xanh biết hồ, toàn thân bùn đen dính dính khó chịu, hiện tại hắn phải thật tốt tắm cái thoải mái tắm mới được. Nhảy vào xanh biết hồ, rất nhanh hy vọng liền đem người dơ bẩn rửa, bất quá ngay hy vọng muốn nhảy lên bờ hồ lúc, đột nhiên phát hiện một đạo lãnh khí từ dưới hồ phương chui lên tới, đạo này lãnh khí cũng không lớn, nếu không chú ý mà nói, rất khó phát hiện, hy vọng trong lòng khẽ động, hướng đáy hồ tiềm xuống tới. Mới vừa ẩn vào đáy hồ không có bao lâu, hy vọng liền phát hiện phía trước có một chỗ cái động khẩu, đạo kia lãnh khí bắt đầu từ cái động khẩu chuyển tới. Sau khi, hy vọng đi tới cửa động trước khi, tung người nhảy vào. Tiến nhập cái động khẩu, phát hiện cái động khẩu bốn vách tường khô mát, không nghĩ như trong âm chiều, cái động khẩu thạch bích bên trên tương khảm đến một quả ngông trưng cao thấp tị thủy châu. Riêng là cái này miếng tị thủy châu, bắt được bên ngoài bán chắc giá trị 10 vạn kim tệ. Hy vọng đối sơn động này không khỏi tò mò, dọc theo sơn động thông đạo đi về phía trước hơn 10 thước, liền tới đến rồi một cái hơn 100 thước vuông rộng thùng tinh điện, đại điện trống rỗng, không có gì cả, liếc mắt liền có thể nhìn thấu, mà đại điện bốn phía có 3 gian phòng, hy vọng hướng thứ một cái phòng đi đến. Đệ nhất cái gian phòng không có gì cả, đồng dạng trống rỗng, đi tới người thứ hai gian phòng, khiến hy vọng có chút há hốc mồm là người thứ hai gian phòng như nhau trống rỗng. Dựa vào, sẽ không người thứ ba gian phòng cũng không có gì cả. Hy vọng không nhịn được nói. Đi tới người thứ ba gian phòng, hy vọng nhìn đi vào, chỉ thấy người thứ ba bên trong căn phòng để hé ra ngọc sàng, mà ngọc sàng bên trên bày đặt một quyển không biết là loại nào tài liệu chế tác sách, trừ này bên ngoài, thạch bích bên trên còn dắt hai thanh nửa thước dài ngắn hắc sắc lưỡi dao sắc bén. Ngưng một hồi, hy vọng nhãn thần rơi xuống ngọc sàng bên trên quyển sách kia sách bên trên, sau đó đi tới đem cầm lấy, nhìn như rất mỏng một quyển sách bắt được trong tay, dĩ nhiên khiến hy vọng cánh tay trầm xuống, hy vọng lấy làm kinh hãi, sách này đến tột cùng là tài liệu gì làm, đã vậy còn quá nặng, chỉ sợ có 2-30 cân. Hy vọng hướng văn bản nhìn lại, chỉ thấy văn bản bên trên lấy cổ thể chữ viết đến ba chữ địa độc quyết, đúng lúc này, một kinh khủng độc lục chi khí từ trong đó tản ra, hy vọng trong óc cầm ẩm vừa băng lên, ngay tức khắc hy vọng vận chuyển vạn độc tâm kinh để tiêu hóa lượng độc này. Thật bá đạo độc lực, nếu không phải ta tu luyện vạn độc tâm kinh chắc có lẽ đã treo rồi, nhưng nhân họa được phúc nội khí trong đan điền nhờ hấp thu độc lực đã đạt đến trạng thái bao hòa chờ tìm được huyết mạch mỏng muốn ta có thể đột phá, vừa suy nghĩ hy vọng vừa lấy địa độc quyết để vào lại trong hộp. Hy vọng cũng không ham mơ gì đến công pháp, vì đã có hệ thống chỉ cần đầu đủ đồng thì có thể đổi được bất kỳ công pháp nào mong muốn, nhưng nghĩ giữ lại có thể sau dùng nên hy vọng cũng không để nó tiện nghi cho người khác. Hy vọng cẩn thận mở ra hộp thứ nhì, ngạc nhiên hơn là hộp thứ nhì chỉ có một phong thư và một giới chỉ, hy vọng lấy phong thư ở ngoài ra đọc. Ta là trưởng lão thứ 7 của Tử Độc môn, vì vô tình phát hiện ra một giọt máu của độc long dẫn đến truy sát, tuy đã trốn thoát nhưng không còn bao nhiêu thời gian, ta dùng hết tâm huyết phong ấn huyết mạch độc long ở hộp thứ nhì, nếu ai có duyên đạt được thì hãy làm giúp ta một chuyện. Đem cái giới chỉ này về Tử Độc môn giao cho cựu trưởng lão là Vạn Thiên Thế nói với ông ta, địa ma môn là kẻ phản bộ nhân tộc, chúng định phá kết giới thả tộc thiên ma ra ngoài, hãy cẩn thận, ngăn chặn bọn chúng. Trước khi quá muộn xin tiền bối yên tâm, tôi sẽ cố gắng chuyển lời chăn chối của tiền bối đến Tử Độc môn. Nói xong hy vọng khép thư lại và cúi người hành lễ. Vừa mới hành lễ xong bóng người dần hiện ra, đó là một ông lão mặc áo xám, ông ta lơ lửng giữa không trung và quan sát hy vọng giật mình chụp ngay hai chủy thủ gần đó phòng vệ hài tử đừng sợ, ta là người đã viết bức thư đó, ta không có ác ý, vừa nói ông vừa dùng hai tay đưa qua, sao ông còn sống? Không phải ông nói ông đã chết rồi ư? Vừa đề phòng hy vọng vừa hỏi, ta thật ra đã chết, nhưng linh hồn ta cường đại nên vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, nếu không có con đến thì chắc ta cũng sẽ tan biến. Nói xong khuôn mặt ông buồn bã, thở dài. Nghe đến đây hy vọng cũng hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn đề phòng. Ta có một nguyện vọng là trước khi chết có thể thu nhận một người đệ tử để truyền thừa y bác. Ta thấy con tuổi nhỏ đã là võ sư đỉnh phong, thật là thiên tài, rất thích hợp làm đệ tử của ta. Con đồng ý chứ? Với ánh mắt đầy hy vọng, ông nhìn hy vọng nói. Hy vọng bất ngờ và đang suy tư những điều ông ta nói. Thấy hy vọng không trả lời, ông thở dài một cách tuyệt vọng. Thôi, gặp nhau hữu duyên, con muốn thứ gì thì lấy đi, giúp ta chuyển lời được rồi. Nói xong ông quay người bay vào bức tường đằng sau. Chương 19, bái sư, lúc thần mạch, thần thể thành người đăng, đệ tử bằng bái kiến sư phụ, xin nhận đệ tử một lệ. Nói xong hy vọng dập đầu ba cái. Hy vọng suy nghĩ kỹ càng mới ra quyết định, trông ông ta không phải là người xấu, với lại mình lấy đồ của ông ta nên làm chút gì đó. Ông lão xoay người lại với cặp mắt đẫm lệ, hảo hài tử mau đứng lên, vạn vô nhai ta cuối đời thu được truyền nhân như con có chết cũng cam tâm. Nói xong ông dùng tay nâng hy vọng đứng dậy. Ta không còn bao nhiêu thời gian, con muốn gì nói đi, có gì giúp được ta sẽ giúp cho con. Sư phụ xin người giúp con hấp thụ huyết mạch độc long vào người, hy vọng nói. Không được huyết mạch độc long quân bạo, chừng nào con đột phá võ hoàng mới được hấp thu, nếu không nhẹ thì phế tu vi, nặng thì nổ banh sắt cặn bát đều không còn. Ta không đồng ý, con ra yêu cầu khác đi. Vừa nói ông vừa đặt tay lên vai hy vọng gõ nhẹ, xin sư phụ tất thành. Thể chất con đặc thù, với lại con không sợ chết, con muốn thành cường giả, một chút chắc trở không ngăn cản con được đâu. Con đưa tay ra ta xem. Vừa nói ông đưa tay khoát lên tay của hy vọng. Cái này sao có thể? Chuyện này trời ơi, chẳng lẽ đây là thiên độc quỷ thể? Cái này ông vừa nói lắp bắp vừa dùng tay kiểm tra lại. Đột nhiên ông ngước mặt lên trời cười lớn, hạ hạ cuối đời để ta thu được loại nghịch thiên thể chất này làm đồ đệ, ông trời đã không bạc đãi ta, hạ hạ ta giờ có chết cũng cam lòng. Quay sang nhìn hy vọng với ánh mắt cương triều, ông nói nếu như bình thường ta sẽ không giúp con hấp thu huyết mạch của độc long, nhưng mà con là thể chất đặc thù, không chỉ không hại mà còn lợi. Con ngồi xếp bằng xuống đi, ta sẽ giúp con hấp thu nó. Hy vọng mơ màng từ lúc ông nói cái gì thiên độc quỷ thể làm hy vọng rồi dám, chắc do ông ta hiểu nhầm thể chất của hy vọng, thôi cứ để ông ta nghĩ vậy khỏi phải giải thích thêm. Hy vọng nghĩ. Hy vọng vừa lắng nghe sư phụ nói vừa ngồi xuống xếp bằng. Thần thú huyết mạch thực sự có thể ngưng luyện tinh huyết lộ sắc thân thể, nhưng thần thú huyết mạch ẩn chứa sát khí, ngưng luyện huyết mạch sẽ ảnh hưởng tự thân ý chí, không cường giả sẽ lâm vào điên cuồng mất tích chính mình, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Ông lão vừa cau mày vừa nhắc nhở hy vọng, điên cuồng mất tích chính mình, tẩu hỏa nhập ma. Hy vọng đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia kinh dị, dựa vào hung thú ngưng luyện tinh huyết, tất nhiên còn có cái này khủng bố tác dụng phụ. Là như thế này, từng có người muốn thông qua loại phương thức này ngưng luyện tinh huyết, vì là bước vào đại võ sư thời điểm làm chuẩn bị, ai ngờ ngưng luyện thần thú mạch huyết, cuối cùng lâm vào điên cuồng, cả người điên điên cùng cùng. Hơn nữa đây là độc long, một trong những thần thú khó ngưng luyện huyết mạch nhất, huyết mạch của nó có thêm độc tính, nếu không chuẩn bị kỹ có thể thân tử đạo tiêu. Đây là một trong số nguyên nhân ta buộc phải đem về trong tông môn rồi mới luyện hóa. Ông lão nhẹ nói, yên tâm đi, con biết. Hy vọng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái này chỗ thần thú huyết mạch, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia nóng dữ. Ông lão dùng linh hồn lực bọc rõ huyết mạch, tuy mới vừa ra khỏi hộp nhưng tính cuồng bạo của nó làm cho hy vọng tâm tình rung lên, dù chưa tiếp xúc cứ tưởng tượng khi sống con độc long này mạnh mẽ cỡ nào. Há mồm vừa hét lên, ông lão đưa giọt huyết vào trong mồm hy vọng. Một cỗ khủng bố như sóng lớn huyết khí tràn vào đến trong cơ thể. Trong nháy mắt kinh mạch xương cốt của hy vọng bị nó đánh tan ra, đau đớn không cách nào chịu nổi, hy vọng hét lên. Cảnh báo sinh mệnh ký chủ còn lại 28, xin bổ sung, ta không thể chết, ta còn phải báo thù Đông Phương gia tộc, ta còn muốn báo yêu ông, bà ta không thể chịu thua. Hy vọng cố gắng xếp bằng vận hành tầng thứ 7 của vạn độc tâm kinh tá nhân pháp, bắt đầu tiêu hóa độc lực trong huyết mạch, kinh mạch và xương cốt không biết bị đánh gãy rồi lại phục hồi, mỗi lần như thế khiến cho hy vọng chết đi sống lại, nhưng kèm theo đó cơ thể của hy vọng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản huyết mạch thiên thần trong người của hy vọng bắt đầu dung hợp với huyết mạch độc long, máu của hy vọng dần biến thành tử sắc, xương cốt, kinh mạch đều bị chuyển thành màu tím đen, cả cơ thể như tô một màu tím trong ngụy dị vô cùng. Còn có hai khiếu huyệt nữa, một khiếu huyệt. Cái này, tất nhiên, thành công. Hy vọng buông tay ra một khắc này, cả người ánh mắt rạng rỡ. Trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. 3. Trong cơ thể hắn truyền ra một đạo yếu ớt như màn tím phá nát âm thanh, một cỗ sôi trào mãnh liệt võ đạo nguyên lực, như suối phun như lửa sơn bạo phát, không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra. Đây là đại võ sư nguyên lực đó, đột phá. Cỗ này khí thế cường hãn vừa ra, vừa định đi đến ông lão, đống nhiên dừng lại tốc độ, dùng chấn kinh mà thật không thể tin ánh mắt nhìn xem hy vọng. Hy vọng đút thần mạch cực đại thô quyết trương, hy vọng thần thức nội thị, ngay tại hắn bước vào đại võ sư một khắc này, hắn bất thình lình phát hiện, cơ thể mình khi vận độc lực làn ra nổi lên vậy. Chắc đây là dung hợp huyết mạch mà có. Đồng thời, giọt tinh huyết đột nhiên theo thần giới hình thức ban đầu bên trong nhảy lên ra, theo thần mạch chui vào đến tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ bên trong. Phản phất đen nhánh ban đêm, cuồn cuộn cung thương vô thanh vô tức hiện lóe ra sáng ngời tinh quang, lóe lên, sáng chói lộng lẫy. Trong sâm lâm chẳng biết lúc nào các loại độc vật đều hướng về phía hồ nước quỷ bái. Hy vọng trong cơ thể, giờ khắc này liền tựa như cuồn cuộn cung thương, hiện 365 cái lúc sáng lúc tối ánh sáng, theo giọt tinh huyết chảy vào những điểm sáng này, tùy theo chuyển thành tử sắc. Ong ong ong. Hy vọng vương biên trong vòng 10 trượng, một trận gió khởi vân tuân, phiêu lưu trên không trung yếu ớt linh khí, thật giống như bị cường thế thu lấy, không ngừng hướng phía hy vọng trong cơ thể trôi vào, khủng bố nhiếp trụ linh khí lực lượng, để cho ông lão dạng này một cái võ hoàng cảnh cường giả đều không thể không sợ hãi thán phục, ngạc nhiên. Khủng bố, quá kinh khủng, cỗ này thu lấy lực lượng, xa so với hắn năm đó đột phá đại võ sư thời điểm, khủng bố hơn mấy trăm lần. Đúc thành thần mạch, thân thể hình thành một đạo kinh người trùm tử sắc, từ hy vọng trong con ngươi bắn ra đến thương cùng, hắn mở ra con ngươi, cơ thể bay lên ra một vệt sáng. Hào quang lưu động, tựa hồ là sống, hy vọng trước tiên cảm giác được, chính mình, tựa hồ như tinh cương thạch cường đại, hắn có loại làm sai cảm giác, chính mình giờ phút này có thể tay không đánh nát một ngọn núi hô. Còn cuối cùng tỉnh lại. Chương 20, yêu linh giới chỉ, nhất quan vô tướng người đăng, Đệ Tử Bằng nhìn thấy hy vọng mở mắt ra, một vệt sáng phảng phất năng lượng đâm xuyên hư không, ông lão thở dài, tuy nhiên đảo mắt liền cương triều nói, chúc mừng con, mở ra thần thể sau này tu hành chắc sẽ làm ít công to. Hy vọng đứng dậy cuối người hành lễ ơn sư phụ suốt đời con không quên. Linh hồn của ông lão dần dần mở đi, thấy vậy hy vọng kinh ngạc nói sư phụ người không có cuộc vui nào không chia ly, con đừng buồn, cuối đời ta có thể nhận một người đệ tử như con ta cảm thấy ông trời đã tốt với ta lắm rồi, con hãy tự bảo trọng, chiếc giới chỉ này là ta vô tình tại một bí cảnh đạt được không biết nó có công dụng gì ngoài việc chứa đồ, trong này có bản đồ nơi ta cất giấu kho tàng cả đời ta, đây là món quà cuối ta tặng cho con mong con hãy thay ta bảo vệ tử môn. Nói rồi linh hồn ông tiêu tán, một chiếc giới chỉ màu đen rơi xuống. Hy vọng nhặt nó lên, tự hứa sẽ thực hiện di nguyện của sư phụ. Ra gian phòng, hy vọng tại bên trong sơn động dạo qua một vòng, xác định sẽ không có gì, liền ra khỏi sơn động, bất quá trải qua cửa sơn động lúc, hắn cũng không có đem viên kia tỷ thủy châu lấy đi, nhưng cũng vơ vét không ít thứ tốt đổi đồng. Sơn cốc này sơn động bí mật, sau đó mình có thể thường tới đây tu luyện, sở dĩ giữ lại sơn động này có lợi mà vô hại. Ra khỏi sơn động, du ra xanh biết hồ, hy vọng trở về mặt đất bên mở, mặc y vật, đem âm quả thu nhập yêu linh giới. Chi, xèo xèo. Đúng lúc này, luyện hóa âm quả linh lực linh tử hầu cũng đều tỉnh quay lại, nhìn thấy hy vọng, tiếng hoan hô chỉ kêu đã chạy tới. Hy vọng phát hiện luyện hóa âm quả linh lực linh tử hầu bộ lông càng thêm sáng bóng, hai mắt càng thêm linh động khả ái, bất quá hình thể vẫn đang không thay đổi. Tiểu tử kia, ta hiện tại phải đi về, sau đó ta tới nữa nhìn ngươi. Hy vọng nhìn trước mắt linh tử hầu, túi người nói rằng. Bất quá, ngay hy vọng muốn xoay người lúc rời đi, linh tử hầu chi kêu một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới hy vọng bay, sau đó vẻ mặt bình yên mà ngồi xuống. Hy vọng ngẩn ra, cười nói, tiểu tử kia, ngươi không biết là phải cùng ta cùng đi à? Không ngờ linh tử hầu gật đầu. Hy vọng không ngờ tới tiểu gia hỏa này dĩ nhiên thật muốn cùng bản thân cùng đi. Suy nghĩ một chút, cười nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Sau đó, một người một hầu đi ra khỏi sân gốc, đi ra xanh biết bãi cỏ, trải qua vô số bạch cốt lúc, hy vọng trong lòng thầm nghĩ, những người này là sư phụ giết chết. Ra khỏi sơn cốc sau, hy vọng không có dừng lại, hướng lạc gia trang chạy về. Về đến phòng, hy vọng kiến linh tử hầu từ vai xuống tới. Hệ thống tra xét thông tin hy vọng vừa xếp bằng vừa mặc niệm nội tính, thiên cấp tư chất, thiên cấp võ học, vạn độc tâm kinh, 7, 9, cảnh giới, nhất tinh đại võ sư thần thể, hoang độc đại la thể đồng. 26.300 chúc mừng ký chủ lên cấp nhất tinh đại võ sư, hệ thống đưa tặng một gói đại lễ bao, hai lần rút thưởng, mở ra hạng nhất kỹ năng nhất quan vô tướng. Nhất quan vô tướng, có tác dụng gì hệ thống? Hy vọng hỏi ký chỉ tiêu tốn 1.000 đồng để có câu trả lời quên phải tốn đồng để hỏi, vãi hệ thống ăn chặn cắt cổ, cũng may hồi nãy vơ vét một chút tài bảo trong động đổi đồng khoảng hơn 2 vạn nếu không muốn xuất huyết. Hắn hệ thống cho ta biết thông tin kỹ năng nhất quan vô tướng hy vọng quyết định đổi thông tin ký chủ đã tốn 1.000 đồng để biết thông tin về nhất quan vô tướng. Nhất quan vô tướng là hạng nhất lịch tiên kỹ năng cho phép ký chủ có thể học bất kỳ chiêu thức nào của đối phương. Trong một lần quan sát, khi hàm một cái hy vọng bất ngờ kỹ năng này cũng quá lịch tiên đi, nếu trong khi đánh nhau đối thủ ra chiêu nào mình đáp trả chiêu đó, ngẫm lại đặc sắc lắm đây hạ hạ vừa nghĩ hy vọng vừa cười to. Phải chăn học kỹ năng nhất quan vô tướng đồng ý học hy vọng như muốn hét lên chúc mừng ký chủ đã học tập kỹ năng nhất quan vô tướng, mong ký chủ cố gắng lên nữa hạ hạ có cơ hội mình phải thử kỹ năng này mới được. À mà còn gói quà lễ bao coi thử có gì chúc mừng ký chủ mở đại lễ bao đạt được, một tấm thẻ dung hợp, hai viên sinh mệnh đan, siêu cấp thần binh phệ hồn hy vọng trận to hai mắt nhìn vật phẩm đạt được, cái này tiết tấu muốn nghịch thiên vừa nuốt nước bọt hy vọng mặc niệm lấy. Ra phệ hồn. Chương 21, vạn độc cựu tử công người đăng, đệ tử bằng phệ hồn vừa mới xuất ra, một khí tức tà ác băng lãnh tràn ra khắp phòng hy vọng dùng nguyên lực chống đỡ. Thật bá đạo âm sát khí nếu như không cẩn thận bị cắn trả như chơi hy vọng lẩm bẩm trong miệng. Hệ thống làm cách nào sử dụng nó trong khi âm sát khí nó quá nặng vừa nói hy vọng vừa thu hồi phệ hồn ký chủ tốn 1.000 đồng để có câu trả lời chết tiệt hệ thống muốn ăn chặn nữa đây mà khuôn mặt hy vọng đau khổ than thở đổi hy vọng trả lời trong bất lực ký chủ tốn 1.000 đồng biết thông tin phệ hồn là thượng cổ thần binh do la sắt thần chết biến hành âm sát khí dày đặc người bị đánh trúng sẽ bị vạn âm quỷ bám thân âm khí ăn mòn muốn thu phục chỉ có cách đưa nội khí kèm máu huyết nuôi dưỡng làm cho nó nhận chủ quá trình này hung hiểm vì không biết nó cần bao nhiêu máu nên ký chủ phải cẩn thận đây chẳng phải tìm đường chết hay sao hy vọng tức giận suy nghĩ. Hiện tại ta chưa có thần binh nào vừa tay, phệ hồn thật là lựa chọn tốt nhất hiện tại, muốn tăng thực lực chỉ còn cách đó hy vọng quyết định đêm nay sẽ luyện hóa nó. À mà còn sinh mệnh đan, và thẻ dung hợp là gì, hệ thống cho ta biết thông tin ký chủ tốn 200 đồng cho hai câu hỏi, xin hỏi ký chủ có xác nhận trao đổi bất lực nhìn đồng giảm hy vọng đâm lao phải theo lao xác nhận đổi ký chủ tốn 200 đồng biết thông tin sinh mệnh đan là đan dược giúp cho người dùng nó chỉ còn một đường sinh cơ cũng sẽ xuống lại. Thẻ dung hợp giúp cho ký chủ dung hợp bất kỳ vật phẩm cùng loại nào để tạo ra cái cao hơn, ví dụ ký chủ dung hợp hai bộ công pháp thì sẽ tạo ra một bộ công pháp bá đạo hơn hai bộ còn lại không ngờ hai cái này cũng đều là bảo vật vừa xoa cầm hy vọng vừa suy nghĩ. Thôi hai cái này tính sau, hệ thống cho ta rút thưởng xin ký chủ chọn hạn mục rút thưởng ta chọn nội công rút thưởng bắt đầu 5-4-3-2 một chúc mừng ký chủ rút được nội công tiên cấp cựu tử ta công phải trăng tu luyện hy vọng ngồi xếp bằng mặc niệm trong lòng. Ký chủ xác nhận tu luyện, hủy bỏ vạn độc tâm kinh tu luyện cựu tử ta công khoan khoan sao lại có thể, sao hủy bỏ vạn độc tâm kinh được. Không đồng thời tu luyện được sao hy vọng cuốn lên hỏi. Ký chủ tốn 100 đồng cho câu hỏi, xin hỏi ký chủ có xác nhận trao đổi đổi ký chủ tốn 100 đồng, tại vì mỗi người đều chỉ có thể tu luyện một loại nội công tránh xung đột dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nếu muốn tu luyện tâm pháp mới cần phải chuyển hóa hết nội khí của tâm pháp cũ thành nội khí tâm pháp mới, vậy nên tâm pháp cũ sẽ bị hủy bỏ, còn có chuyện này sao? Làm sao bây giờ? Trong lòng hy vọng xoắn xuýt. À đúng rồi, tấm thẻ dung hợp chả phải có thể dung hợp tất cả vật phẩm sao? Hạ hạ mình thật thông minh, nghĩ là làm hy vọng mặc niệm sử dụng thẻ dung hợp. Ký chủ xác nhận dung hợp vạn độc tâm kinh và cựu tử tà công, xác nhận hy vọng cơ hồ hét lên chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, đạt được tâm pháp đại la cấp cựu tử vạn độc công, phải trang học tập xác nhận chúc mừng ký chủ tu luyện thành công tầng 1 của vạn độc cựu tử công. Xét thông tin ký chủ nội tính, thiên cấp tư chất, thiên cấp võ học, vạn độc cựu tử công, 1.9, cảnh giới, nhị tinh đại võ sư thần thể, hoang độc đại la thể đồng, 25.000 thật cường đại công pháp hiện giờ mới. Tầng thứ nhất đã cho ta đạt đến nhị tinh rồi, không biết học xong ta lên cảnh giới gì nữa. Hy vọng vùng vẫy nắm đấm trong không trung vừa suy nghĩ. Còn một lần rút thưởng nữa, nên tập thêm một môn võ kỹ mới. Rút thưởng võ kỹ côn pháp, xác nhận ký chủ rút thưởng võ kỹ côn pháp 5.4.3.2.1, chúc mừng ký chủ đạt được tiên cấp vũ kỹ cầu bại côn pháp. Xác nhận học tập, xác nhận học tập, chúc mừng ký chủ học tập cầu bại côn pháp vũ kỹ đạt đại thành, mong ký chủ rèn luyện thêm. Hy vọng mở hai mắt tinh quang bắn ra, cảm thụ cơ thể lực lượng, hy vọng tự tin bây giờ dưới đại võ sư mình vô địch và có thể bảo toàn trở ra với võ linh sơ kỳ, còn võ linh trung kỳ chỉ có thể chạy thôi. Sau đó hy vọng liền đem Trương Hàn Ngọc sàng từ yêu linh giới nội lấy ra, ngồi xếp bằng trên đó, thử dựa theo vạn độc cựu tử công tầng thứ nhất tu luyện tâm pháp tu luyện. Vận chuyển vạn độc cựu tử công không có bao lâu, một đạo phản phất đến từ cựu lũ địa ngục âm hàn độc khí từ hư không đắp xuống, không ngừng bị hy vọng luyện hóa trong cơ thể kinh mạch bên trong. Đạo này âm hàn độc khí tràn vào hy vọng trong cơ thể lúc, hy vọng nhịn không được thân thể run lên, phản phất rơi vào nghìn trượng vết nước như nhau, hy vọng trong lòng cả kinh, chặt thủ tâm thần, vận chuyển công pháp, chậm rãi luyện hóa cái này của âm hàn độc khí. Đạo này âm hàn độc khí tại hy vọng trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu động cực kỳ thông thả, mỗi lưu động một, hy vọng trong cơ thể máu hầu như có loại cũng bị đông cứng cảm giác. Chương 22, luyện hóa vệ hồn người đăng, đệ tử bằng hy vọng cắn chặt hàm răng, không ngừng vận chuyển vạn độc cựu tử công tầng thứ nhất công pháp, một lần lại một lần, rốt cục, đạo kia âm hàn độc khí bị chậm rãi luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần nguyên khí. Làm đạo này âm hàn độc khí chuyển hóa thành tinh thuần nguyên khí lúc, hy vọng phát hiện, trước sau không được nửa giờ, trong cơ thể nguyên khí dĩ nhiên tăng cường một phần, còn hơn hy vọng trước đây tu luyện vạn độc tâm kinh hiệu quả tốt không chỉ gấp 10 lần. Phát hiện này khiến hy vọng trong lòng vui vẻ, xem ra hệ thống theo như lời không sai, cựu độc khí tuy rằng khó có thể luyện hóa, thế nhưng một khi luyện hóa, chỗ tốt cực đại. Vạn độc cựu tử công bên trong hệ thống thuyết, tu luyện vạn độc cựu tử công có thể câu thông hư không cựu độc khí tới rèn luyện bản thể, đạo kia âm hàn độc khí phải là cựu độc khí. Cựu độc khí là thiên địa linh khí bên trong phẩm chất tối cao một loại linh khí càng cao, rèn luyện bản thể càng tốt, chuyển hóa nguyên khí liền càng mạnh. Đây là công pháp cao cấp cùng cấp thấp công pháp khác nhau. Công pháp phẩm cấp càng cao, thu nạp thiên địa linh khí phẩm chất càng cao, chuyển hóa nguyên khí càng mạnh. Thế giới tu luyện, một ít tu luyện địa giai công pháp cao cấp cường giả thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến một ít tu luyện thiên giai công pháp cao cấp cường giả, chính là cái đạo lý này. Nguyên khí quyết định một thực lực cá nhân mạnh yếu cùng sau đó thành tựu, mà tu luyện công pháp cũng trọng yếu giống vậy. Thời gian trôi qua, buổi tối liền tới. Hy vọng chờ cho cả nhà ngủ say lẻn đi tới sơn động cũ bắt đầu luyện hóa phệ hồn. Mặc niệm lấy ra phệ hồn vừa mới xuất một cảm giác âm lãnh tắc khắc lan tràn. Hy vọng tu luyện vạn độc cựu tử công là thuần cực âm khí, nhưng đối với cảm giác âm lãnh này vẫn bị đông cứng hai tay, có thể biết nó khủng bố đến nhường nào. Hy vọng vừa vận nguyên khí chống lại vừa hỏi hệ thống khi luyện hóa cần chú ý gì không, ký chủ chịu tốn 100G để có câu trả lời. Hy vọng hiện tại muốn giết người xúc động, hệ thống gì như sâu mọt ăn tận răng. Thở dài để kiềm nén xúc động, hy vọng mặc niệm đổi ký chủ đã tốn 100G, khi luyện hóa phệ hồn cần chú ý, giữ vững tinh thần, nội khí cùng với máu cung cấp không ngừng nghỉ, không được gián đoạn, nếu không bị vạn quỷ cắn trả, nhẹ thì phế công nặng thì hệ thống đi tìm ký chủ khác, xin ký chủ chú ý. Hy vọng ngồi suy nghĩ về những lời của hệ thống, vừa nắm chặt phệ hồn trong tay vừa nhớ lại những ngày mẹ chạy trốn gian khổ. Hy vọng ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, muốn có thực lực để báo thù Đông Phương gia tộc, cần phải mạo hiểm, không vào hang cọp sao bắt được con, nghĩ là làm. Hy vọng dùng một thanh đao rạch phá bàn tay. Đưa bàn tay cầm lên vệ hồn, một sức hút như lỗ đen chớp mắt hút đi của hy vọng 1/4 máu, hy vọng mặt mày trắng bệnh, cố vận nguyên khí đưa vào vệ hồn. Chớp mắt đã qua 5 phút nhưng đối với hy vọng như là mấy năm, hy vọng mất máu nhiều, cơ thể hầu như lung lay sắp đổ. Hệ thống cảnh báo sinh mệnh của ký chủ còn có 25 cần phải bổ sung. Hy vọng cắn răng nghĩ, chết tiệt không biết nó uống bao nhiêu cho đủ, được ta coi thử ngươi uống được bao nhiêu. Hy vọng lợi tức mặc niệm sử dụng sinh mệnh đan, lập tứ một luồng sinh cơ lan tràn, nháy mắt hy vọng phục hồi như lúc ban đầu. Phệ hồn thì tiếp tục hút máu, nháy mắt nửa giờ trôi qua, phệ hồn hút máu tuy chậm lại nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi hy vọng máu huyết trôi qua chỉ còn 1/5. Trong lúc lung lay gần như sụp đổ, hy vọng nghĩ không lẽ ta phải sử dụng viên sinh mệnh đan còn lại, hy vọng định mặc niệm sử dụng, đột nhiên một điều ngụy dị xảy ra, phệ hồn ngừng hút máu tự động bay ra lơ lửng trước mặt hy vọng trợn tròn mắt, đột nhiên một luồng nguyên khí từ phệ hồn bay ra nháy mắt bao bọc nó lại. Kén nguyên khí dần dần chuyển động, bỗng nhiên hy vọng nghe thấy rất nhiều âm thanh côn trùng càng lúc càng to, rồi bỗng nhiên hy vọng thấy những loài độc vật không biết sao cho kể bay vào trong cái kén chuyển từ màu tím sang màu đỏ. Qua một lúc cái kén bỗng đình chỉ hấp thu độc vật, một luồng huyết khí như sông từ cái kén dung nhập vào trong người hy vọng, cảm thụ huyết mạch như được lột xác lần nữa, lực lượng tăng lên, hy vọng tưởng như mình đang mơ, hệ thống chuyện gì xảy ra, quyết định hỏi hệ thống cho ra nhẽ. Ký chủ tốn 500G cho câu hỏi này, chúc mừng ký chủ đã thu phục được phệ hồn. Phệ hồn mở ra tiến hóa kỹ năng thôn vệ huyết mạch, kỹ năng này giúp ký chủ có thể bổ sung nguyên khí cũng như có thể giúp huyết mạch tiến hóa trong khi chiến đấu. Huyết mạch độc long có thể tiến hóa hy vọng ngạc nhiên hỏi đúng vậy, huyết mạch độc long không phải là lợi hại nhất trong vũ trụ, có rất nhiều thần thú còn mạnh hơn nó gấp trăm lần, độc long chỉ là bước khởi đầu của ký chủ mà thôi. Nghe hệ thống phân tích hy vọng biết con đường mình đi sẽ còn dài, đây chỉ là điểm khởi đầu. Bỏ qua một bên, hy vọng vươn tay ra, phệ hồn lập tức bay tới, nguyên bản phệ hồn màu đen bây giờ đã chuyển sang màu tím. Hy vọng một cảm giác thân thiết như gặp lại người bạn cũ của mình. Nắm chặt thần binh trong tay, hy vọng hào khí vạn trượng. Ngươi đã chọn ta làm chủ nhân, ta sẽ không bao giờ làm ai một thanh danh của ngươi, hy vọng vừa lẩm bẩm vừa giơ phệ hồn lên hét, hãy cùng ta bước lên sắc của kẻ thù, gặp thần sắc thần gặp phật sắc phật, làm cho tên ngươi lưu truyền muôn đời trên thế giới này. Phệ hồn vừa ra, vạn thần tránh lui. Như đáp lại lời của hy vọng, phệ hồn rung lên tử quang vạn trượng, trên bầu trời đêm một tiếng sét vang lên như muốn tuyên bố giai thoại bất hủ đản sinh. Cùng lúc đó ở Cơ Long Thánh Địa sâu trong Linh Sơn Cấm Địa, một ông lão đột nhiên mở mắt. Trời giáng dị tượng tất có điểm báo, không biết là phúc hay họa đây, tranh thủ thời gian đột phá đối phó với trận diệt thế sắp đến, lẩm bẩm xong ông lão thân hình nhận vào hư không. Không chỉ có Cơ Long Thánh Địa, các nơi khác đều cảm ứng được dị tượng, nhưng đều chỉ xem đó là điểm báo trước trận diệt thế. Chương 23, sinh hoạt người đăng, đệ tử bằng một tháng qua đi một tháng này, hy vọng ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, bất quá cùng trước khi bất đồng là, trước đây tu luyện Vạn Độc Tâm Kinh, mà bây giờ lại đổi thành Cửu Tử Vạn Độc Công, ngoại trừ tu luyện Cửu Tử Vạn Độc Công bên ngoài, hy vọng cũng vẫn kiên trì rèn luyện ba thối và cầu bại quân pháp. Đổi tu Cửu Tử Vạn Độc Công sau, hy vọng tốc độ tu luyện nhanh hơn, từ sơn cốc trở về một tháng sau, liền đạt tới nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tam giai. Bóng đêm mê người, ngân nguyệt khuynh sái. Hy vọng ngồi xếp bằng ở hàn ngọc sàng bên trên, từng đạo cửu u độc khí từ hư không bên trong đắp xuống, bên cạnh phệ hồn cũng đang dung nhập khí này. Nguyên khí tại hy vọng kinh mạch bên trong như sóng lớn một dạng không ngừng dâng trào phập phồng, trùng kích, loại cảm giác này tựa như sóng biển đánh vào bờ. Bất quá đột phá tam giai bức tường ngăn cản so sánh với đột phá nhị giai lúc càng hậu, trở lực lớn hơn nữa, hy vọng không có buông tha, thúc dục kinh mạch nguyên khí một lần lại một lần đánh thẳng vào tam giai bức tường ngăn cản. Như vậy, không biết quá khứ bao lâu, rốt cục tam giai bức tường ngăn cản xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Cảm ứng tam giai bức tường ngăn cản rốt cục buông lỏng, xuất hiện tiểu chỗ hổng, hy vọng vui vẻ, thôi động nguyên khí càng thêm điên cuồng trùng kích, chỗ hổng không ngừng mở rộng, rốt cục cầm ầm một tiếng rất nhỏ vang dội từ hy vọng trong cơ thể phát ra. Nguyên khí như hồng thủy tràn vào trong kinh mạch, vui mừng gọi, tam giai rốt cục đột phá. Hy vọng mở hai mắt ra, không che giấu được trong lòng ý mừng. Tam giai đột phá, như vậy tứ giai sẽ không xa. Nếu là có thể tiến giai tứ giai, như vậy ta là có thể tạo ra cương khí có thể bảo vệ bên ngoài, hơn nữa tiến giai tứ giai, nguyên khí sẽ tiến hành lột xác, đến lúc đó là có thể chính mình bản mạng nguyên binh. Hy vọng thầm nghĩ, nguyên khí càng cao mới có thể phát sinh lột xác sau nguyên khí sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời khiến chính mình nguyên khí chủ nhân có một loại bản mạng nguyên binh nguyên khí đẳng cấp càng cao, đến lúc đó lột xác làm sinh ra bản mạng nguyên binh cũng liền càng mạnh. Bất quá, tứ giai là một cái bước ngoặt, một ít chính mình cấp thấp, 1, 2, 3 cấp nguyên khí người bởi vì nguyên khí tiên tiên hạn chế, nếu không có kỳ ngộ, sẽ rất khó đột phá đến tứ giai, sở dĩ, một ít chính mình cấp thấp nguyên khí một đời người đều không thể chính mình bản mạng nguyên binh, bởi vì bọn họ vô pháp đột phá tứ giai, bọn họ bản thân cấp thấp nguyên khí liền vô pháp tiến hành lần đầu tiên lột xác. Hy vọng từ hàn ngọc dưới giường tới, ra khỏi phòng. Lúc này mặt trời còn chưa lên còn có chút mông lung, hy vọng phi thân lóe lên, thừa dịp chưa sáng ra lạc ra trang, sau đó trở lại phía sau núi, đi tới phía sau núi sau, hy vọng vận chuyển cựu tử vạn độc công, hai mắt từ từ trở chuyển tử sắc, mà nguyên bản hắc sắc tóc cũng chậm chậm đứng chồng ngược đứng lên, biến thành tử sắc, từng đạo hắc sắc lục khí lưu không ngừng vây quanh hy vọng thân thể bốn phía. Đây cũng là tu luyện cựu tử vạn độc công sau chính mình hoang độc đại lá thể, bất quá bây giờ chỉ là mới bắt đầu trạng thái. Dựa theo hệ thống nói, nếu hy vọng đem cựu tử vạn độc công tu luyện tới cảnh giới cao nhất là có thể hóa thân chân chính hắc sát tà thần. Hóa ra hắc sát tà thần sau, hy vọng thân hình lóe lên, tại ánh trăng bên dưới giống như một đoàn mây đen như nhau phiêu khởi, vung hai tay lên, đột nhiên một cước đá về phía trước phương một gốc cây, một người khả năng ôm hết trên cây to, một đạo ẩn chứa tới hàn lực cước ấn phá không mà ra, ấn đến cây to này thần cây bên trên, tiện đà từ thần cây phía sau trực thấu ra, đón ấn đến rồi phía sau đệ nhị khỏa, đệ tam khỏa, liên tiếp bốn cây thần cây bên trên. Bốn cây thân cây đều in một cái tiểu trấn ấn. Hy vọng nhìn bốn cây thân cây trấn ấn, thỏa mãn gật đầu, tiến giai tam giai, phối hợp cửu u độc khí, tức lực phá hư lực so với trước đây mạnh gấp 3 tả hữu, hiện tại, bằng thực lực của hắn, đủ để đánh chết bất kỳ đại đấu sư cường giả nào. Đương nhiên, tiến giai tam giai sau, cửu u nguyên khí rèn luyện, hy vọng thân thể cũng đều càng thêm sung mãn, rắn chắc. Hy vọng lôi ra thiết côn đã tháo rời thành 3 đoạn hợp lại thành một. Cây tấn thiết côn này đã không phải cây côn thường, bởi vì hy vọng hiện giờ đã cao hơn nhiều, cho nên đã đổi đồng lấy một cây tấn thiết côn dài 9 thước, trọng lượng cũng đạt đến 1068 cân. Phụ. Hy vọng ở bên đầm nước bắt đầu luyện tập côn pháp. Trời dần dần tối, các tộc nhân lạc gia trang đang canh tác bên ngoài cũng đều trở về, trên luyện võ trường náo nhiệt nhất tụ tập không ít người, tiếng nôn náo vang khắp nơi. Lan tỷ, hy vọng nhà tỷ về nhà rồi đó. Thanh âm một phụ nữ vang lên trên luyện võ trường. Mẫu thân Nguyệt Lan đang ở luyện võ trường nội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hy vọng mặc áo vải lưng đeo túi đồ từ cửa phụ cạnh cửa chính đi vào, đồng thời còn cười nói chào hỏi với tộc nhân xung quanh. Hy vọng mặc quần áo vào có vẻ mặt tuấn tú, kết hợp với mái tóc tử sắc làm cho hy vọng có một sức hút kỳ lạ. Đặc biệt bởi vì nguyên nhân tu luyện nguyên khí nên trên người hắn toát ra một khí chàng thượng vị giả, ngũ quan tuấn lãng bất phàm. Người thanh niên nhìn tuấn tú lịch sự như vậy, ai cũng không tưởng được, hắn lại có lực lượng đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Mẹ! Hy vọng từ rất xa hét lên. Đang chờ con về nhà ăn cơm đấy. Nguyệt Lan ngắm con trai mình, cười đến híp cả mắt, bên cạnh là bà của Hy vọng. Hy vọng, trở về thôi. Ha ha, Hy vọng, ngày mai đừng quên phải vào núi săn thú nhé. Trên luyện võ trường, không ít người nhiệt tình chào hỏi Hy vọng. Mấy năm qua, địa vị của Hy vọng trong Lạc Gia Trang càng ngày càng cao. Vào lễ mừng năm mới 2 năm trước, Hy vọng đã từng một lần kiểm tra đã là võ giả lục giai, khiến các tộc nhân kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Mọi người đều đoán, Hy vọng hiện giờ có lẽ có thể đã gần như đột phá võ sư. Chương 24, Hắc Hổ ba người đăng, đệ tử bằng dù sao, đối với các tộc nhân thuần pháp này mà nói, võ sư đã là một phương cường giả lợi hại nhất rồi. Đối với Hy vọng mà nói, không đến lúc cần thiết, hắn sẽ không bộc lộ tất cả thực lực. Hơn nữa, ngay vào lễ mừng năm mới năm ngoái, biểu ca Lạc Hổ luyện tập Thiên Sơn chân khí do Hy vọng đưa tặng đã đột phá võ giả ngũ giai trở thành nam nhân số 2 trong tộc có lực lượng chỉ thấp hơn Lạc Hy vọng. Trên bàn gỗ nhà Lạc Hy vọng cả nhà bốn miệng đang cùng nhau ăn cơm tối, bởi vì Hy vọng đến buổi tối mỗi ngày mới về nhà, cho nên trong nhà Lạc Hy vọng, trong ba bữa cơm mỗi ngày thì bữa tối là thịnh soạn nhất. Hy vọng, ăn đi. Nguyệt Lan quan tâm gấp một cái đùi gà to đặt vào trong bát Hy vọng, lại gấp một cái cánh gà cho ông. Cảm ơn mẹ. Hy vọng cười nói, kiếp trước không cảm nhận được tình thương của mẹ, mà kiếp này, khi cảm nhận được thì Hy vọng rất thỏa mãn. Hy vọng, con nghe được gì không? Hiện tại, Đại Liên chúng ta xuất hiện một bang phái cực kỳ lợi hại đó. Thái Hạo đầy chín chắn thận trọng mở miệng nói, Thái Hạo giờ đã đối xử với Hy vọng như một người trưởng thành. Ông nói là Hắc Hổ bang. Hy vọng nhíu mày, hôm qua lúc đi săn con cũng nghe người khác nhắc tới. Ừ. Thái Hạo có chút lo âu, Hắc Hổ bang này bệ vệ kiêu ngạo phi thường, hoàn toàn không để lòng kình bang trong mắt, trong nửa năm ngắn ngủi đã trở thành đệ nhị đại bang phái trong cả khu vực Đại Liên. Nghe nói, Hạch Tâm bang chúng cũng có hơn 3000 người, ba vị đương gia cầm đầu, từng người đều là võ sư trung giai cường giả. Chỉ vẹn vẹn nửa năm liền khuyết trương lớn đến như vậy, do Hắc Hổ bang đang cần gấp bạc nên rất nhiều thôn trang trong khu vực Đại Liên đều bị bọn chúng uy hiếp. Hy vọng khẽ gật đầu. Long Kình bang thu tiền hàng năm đó là vì duy trì tiêu phí thường xuyên của chúng, mà Hắc Hổ bang này phát triển nhanh chóng, đương nhiên còn phải cần nhiều bạc hơn. Nghe nói bọn chúng thu rất nhiều bạc, ông hôm nay vừa nhận được tin tức, hôm qua 30 dặm ngoài thành một trang vì Hắc Hổ bang này đòi số bạc quá nhiều nên giao nộp không nổi, liền cự tuyệt. Ai ngờ, Hắc Hổ bang này đem cả thành một trang hơn ngàn người, toàn bộ giết sạch sành sanh. Cái gì? Tàn sát toàn trang? Hy vọng liền tỉnh táo, cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi. Thời đại này mặc dù rất hỗn loạn nhưng loại chuyện tàn sát ra trang trời giận người oán này ở trong Đại Liên đã rất lâu không phát sinh. Mẫu thân Nguyệt Lan ở bên cạnh kinh hô, cha, Hắc Hổ bang kia điên cuồng như vậy sao? Chẳng nhẽ chúng không biết làm như vậy sẽ khiến cho biết bao gia trang trong Đại Liên phẫn nộ sao? Còn nữa, Thanh Mục Trang mấy cô nương lấy người trong tộc chúng ta chính là người Thanh Mục Trang đó. Ừm, cho nên trong tộc hiện giờ cũng rất nôn áo. Lạc Thái Hạo như mày nói, nhưng chúng ta có thể có biện pháp gì chứ? Hắc Hổ bang này quá mức tàn bạo. Trong lòng Lạc Hy vọng cũng bốc lên lửa giận, tàn sát gia trang, thực sự quá mất nhân tính. Lạc Thái Hạo nói, không có biện pháp, theo ta được biết, ba vị đương gia của Hắc Hổ bang đó đều là những võ sư cường giả rất có hung danh đã từng sông pha trên thiên hạ đại địa đấy. Mỗi tên đều rất tàn nhẫn, có lẽ đồ sát Thanh Mục Trang cũng là cho các thôn trang khác coi làm gương. Đây là giết gà dọa khỉ. Lạc Hy vọng gật đầu. Chỉ đơn thuần vì bạc của một thôn trang, chưa cần thiết phải giết sạch toàn bộ, hiển nhiên là vì trấn nhiếp thôn trang khác. Ông à, bang phái đó sẽ đến chỗ chúng ta sao? Bà có chút lo lắng nói. Ta hiện giờ lo lắng nhất chính là. Lạc Thái Hạo lo lắng nói, Hắc Hổ bang này rất có khả năng sẽ tới Lạc gia trang chúng ta, nói chính xác ra là nhất định sẽ đến, bọn chúng chắc chắn sẽ đến thu bạc. Vấn đề là lúc nào đến thôi. Điểm ấy không thể không phòng bị. Lạc Hy vọng gật đầu, điều này quan hệ đến sinh tồn toàn tộc nên không thể khinh thường. Thoáng suy tư, Lạc Hy vọng liền nói, ông, con thấy thế này, từ mai trở đi, đội thợ săn ra ngoài sẽ do anh Hổ dẫn đầu. Với thực lực anh Hổ hiện tại, vào trong núi cũng không có vấn đề gì. Mà con trong khoảng thời gian này cũng không vào núi khổ luyện, sẽ ở trong trang để phòng ngừa vạn nhất. Lạc Thái Hạo gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đây chỉ là một phía, còn có rất nhiều chuyện khác đều cần thay đổi. Chẳng hạn như chuyện luyện tập La Hán quyền trong tộc, hiện giờ chắc phải chuyển đến luyện võ trường. Tùy lúc có thể ngăn cản địch nhân có thể xuất hiện. Bình thường luyện tập La Hán quyền đều là ở trong rừng, nhưng từ rừng cây chạy đến luyện võ trường cũng phải mất một ít thời gian. Nếu Hắc Hổ bang kia yêu cầu bạc không cao, chúng ta lùi một bước cũng không sao cả. Nếu ra giá thật sự quá cao, không cách nào khác chúng ta chỉ có thể chọn cách chống cự. Lạc Thái Hạo nói. Dạ. Lạc Hy vọng đã sớm đưa ra quyết định. Nếu thật sự xuất hiện nguy cơ, đến lúc ấy không cần phải giấu giếm thực lực, trực tiếp đại khai sát giới. Đối với Lạc Hy vọng mà nói, thân nhân chân quý nhất cả đời như ông, nữa bà, còn có rất nhiều trưởng bối đã chiếu cố hắn, đều ở trong tộc. Tộc là cội nguồn của hắn, cũng là cội nguồn người thân của hắn. Hắn thể, dù chết cũng sẽ bảo hộ Lạc gia trang. Chuyện vẫn chưa xấu đến tình trạng đó. Lạc Thái Hạo cũng thấy vấn đề trầm trọng, cười nói, Lạc gia trang chúng ta so với Thanh Mục trang còn mạnh hơn nhiều. Hắc Hổ bang đó cũng sẽ biết chọn lựa. Lạc gia trang đích xác mạnh hơn nhiều so với Thanh Mục trang. Mấy năm qua, chỉ riêng tộc nhân luyện ra nội khí đã có chừng hơn 30 người. Đương nhiên tộc nhân từng luyện tập La Hán quyền đã có vài trăm người, nhưng chỉ có 30 mấy người luyện ra nội khí, tỷ lệ đích xác rất thấp. Nhưng tộc nhân luyện ra nội khí, lực phá hoại sẵn có của mỗi người đều hết sức kinh người. Đây cũng là công lao của Hy vọng, vì muốn tộc nhân có sức tự vệ nên đã tặng hai cuốn bảo điển Thiên Sơn chân khí và La Hán quyền cho tộc nhân. Cũng vì chuyện này Hy vọng đã bị hỏi cung mấy ngày, rất may hy vọng tìm cớ nhặt được, nếu không bị cha hỏi chắc phải điếc giấy hay quá. Vì việc này quan hệ trọng đại nên chỉ các bô lão trong làng biết được, việc truyền thụ cũng từng chút một để tránh bị để ý. Mấy năm qua nhờ có tâm pháp Lạc Gia Trang thoáng chốc trở thành trang mạnh nhất trong vài trăm dặm gần đây. Hắc Hổ Bang nếu tưởng rằng Lạc Gia Trang chúng ta dễ ức hiếp như Thanh Mục Trang thì bọn chúng sai rồi. Lạc Hy Vọng vừa cười vừa nói, đáy lòng lại tiềm ẩn sắc cơ. Tới thời khắc mấu chốt, Lạc Hy Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ biết nương tay. Chương 25, Hắc Hổ tới người đăng, để tờ bằng chuyện Thanh Mục Trang bị tán sát truyền đi rất nhanh. Tộc nhân của cả Lạc Gia Trang rất nhanh đều biết. Lạc Gia Trang cũng trở nên sợ bóng sợ gió. Hảo hán trong tộc từng người đều huấn luyện ở trong luyện võ trường, cho dù không ở luyện võ trường thì cũng là ở trong nhà, rất ít người rời khỏi thôn trang. Duy chỉ có hơn 30 người đội thợ săn thỉnh thoảng mới ra ngoài săn thú. Mà đệ nhất cao thủ trong tộc Lạc Hy Vọng cũng ở lại trong trang, không hề vào núi. Cả Lạc Gia Trang đều đang chuẩn bị nên địch. Ở thời đại hỗn loạn này, muốn bảo vệ tốt cho tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên luyện võ trường hoàn toàn huyên áo. Hey! Ha! Mỗi tộc nhân hoặc là luyện quân pháp, hoặc là luyện La Hán quyền, còn có tộc nhân đang nâng thạch tỏa, lan thiết cầu, sách thùng gỗ tôi luyện khí lực. Các loại phương thức huấn luyện lưu truyền dân gian mặc dù đơn giản nhưng cũng rất có hiệu quả. Dưới tình huống cảm thấy có nguy cơ, các tộc nhân huấn luyện càng thêm khắc khổ. Đám phụ nữ lại đi lo các chuyện lặt vặt như canh tác, giặt quần áo, nấu cơm, chăm lo hải tử v.v. Đám nam nhân cường tráng chỉ cần khổ luyện, chỉ có nam nhân yếu ớt mới cùng phụ nữ lo các chuyện vụn vặt kia. Nhị nương, cô đừng khóc nữa. Ba phụ nữ vừa giặt quần áo vừa đồng thanh nói với một phụ nữ đôi mắt đã ửng đỏ trong số đó. Cha ta và em ta bị giết rồi, bị Hắc Hổ Bang bọn xúc sinh giết chết rồi. Người phụ nữ đó vừa nói nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Em ta ngoan ngắn nhất, lúc nhỏ thích ngủ với ta, thích ăn bánh bột ta làm nhất. Nói xong vẫn nức nở, nhưng nó đã chết rồi a. Khoe mắt những phụ nữ khác cũng bị những lời đó làm cho ửng đỏ. Nhị nương, nhà cha mẹ tỷ trong Lý Trang còn may, chỉ chết mấy người, Hắc Hổ Bang cầm bạc xong cũng đi ngay, nhưng Thanh Mục Trang kia lại bị giết toàn trang. Nhà nàng dâu của tam đệ trưởng phu ta, cha mẹ, đệ đệ muội muội của nàng toàn bộ chết hết. Ai? Đám phụ nữ cảm thán nói. Lạc Gia Trang chúng ta vẫn may. Ừm, Lạc Gia Trang dù sao cũng là thôn trang nổi tiếng lợi hại trong phương biên vài trăm dặm. Hắc Hổ Bang kia đã tới rất nhiều thôn trang, không biết lúc nào sẽ tới chỗ chúng ta. Đừng nói xui xẻo, đám cẩu vật này, ta cả đời cũng không muốn nhìn thấy bọn chúng. Ngay trong tiếng bàn luận, đại địa đột nhiên rung rinh, tiếng vó ngựa. Hầu như hết thể người trên cả luyện võ trường đều quay đầu nhìn về phía ngoài đại môn. Hắc Bằng mỗi năm thu tiền, động tĩnh tiếng vó ngựa chuyển đến, mọi người sớm đã quen thuộc. Cơn chấn động này rõ ràng là do tiếng vó ngựa dẫn tới, nhưng lần này đến không phải Hắc Hổ Bang. Sắc mặt đám Lạc Thanh Hổ hôm nay không đi săn thú mà ở trên luyện võ trường đột nhiên đại biến. Đây là một đội kỵ binh, chỉ vừa quét mắt, dĩ nhiên nhìn không thấy điểm của mã đội này. Rất rõ ràng đội ngũ này nhân mã rất đông, là Hắc Hổ Bang. Tiếng la hét thê lương vang lên. Ha ha, đám tiểu tử Lạc Gia Trang. Một tiếng cười lớn hệt như tiếng sấm rầm rầm, chỉ thấy đó là một người đứng ngay trước mắt đội kỵ binh dày đặc. Đó là một tráng hán cường tráng mặt hẹo, mặc bối giáp. Tráng hán đầu chọc này ngồi trên một con tuấn mã toàn thân đỏ rực, cao chừng tám thước, chính là hỏa mã đến từ đế quốc, giá trị ngàn lượng bạch ngân. Trên yên con hỏa mã này còn mắc hai thanh đại đao, trên đao còn dính vết máu dường như mới chém giết qua. Tráng hán đầu chọc này đột nhiên từ trên hỏa mã nhảy xuống, nhẹ nhàng tựa như lông lống, đồng thời hai tay cầm đại đao, giữa hai quả đao được nối liền bằng xích sắt dài chừng một trượng. Tráng hán đầu chọc cười lớn một tiếng, đột nhiên vung bên tay trái đại đao đồng thời quát to, mở. Đại đao hệt như cắt đầu hũ ngạnh sinh đem cổng bổ ra một đường dài, sinh ra tiếng gió chói tai đáng sợ, rầm rầm đập lên đại môn Lạc Gia Trang. Rầm, cả đại môn rung động, rồi sau đó đồng một tiếng, đột nhiên nứt toác ra, từng mảnh gỗ cứng cắp liền vỡ vụn bay tung tóe. Sau đó tráng hán đầu chọc thu hồi đồng đao, từ không trung hạ xuống, con xích hỏa mã kia dường như rất hiểu tính người, đột nhiên chạy đến khiến tráng hán đầu chọc vừa vặn rơi lên mình ngựa. Sao có thể? Đám người Lạc Thanh Hổ hít một hơi lạnh, trợn mắt há mồm nhìn từng mảnh gỗ nơi đại môn. Đại môn trong tộc, đó là dùng vài cây cự một cứng rắn trên đại liên sơn dựng thành, cho dù hơn 10 tráng hán mang cọc gỗ ra phá cũng phá không nổi. Nhưng tráng hán đầu chọc này lại trực tiếp phá cửa. Nếu muốn phá mở đại môn, không có nguyên khí gia trì thì không thể làm được. Đây là một câu Lạc Long lúc ấy nói qua. Lúc này, đám tộc nhân hoàn toàn bị kinh hãi. Chẳng nhẽ tráng hán mặt thẹo này là võ sư? Ầm ầm, hàng loạt mã tặc dưới sự dẫn dắt của tên thủ lĩnh mặt thẹo phảng phất như một cơn gió xông vào luyện võ trường. Cũng ngay, đám mã tặc cười lớn liền dùng khảm đao trong tay mặc sức chém về phía đám tộc nhân trên luyện võ trường. Trên luyện võ trường hoàn toàn hỗn loạn, đám mã tặc lợi dụng tốc độ nhanh của chiến mã vung ra một đao. Một đao này tuyệt đối có lực lượng nên người thường sao có thể ngăn cản. Choang, một đao chém lên cán trường côn, chặt đứt cán côn, quét lên thân một tộc nhân tạo ra một vết đao lớn, huyết nhục văng ra, máu tươi chảy ròng ròng. Nhị ca, tộc nhân khác vội vàng kéo tộc nhân bị đánh phía sau, đồng thời trường côn trong tay đâm ra, chống đỡ với tên mã tặc vung đao này. Ha ha, đám mã tặc cười như điên dại. Hô, một tên mã tặc khoác thiết giáp, trên đầu quấn khăn trùm cưỡi chiến mã mạnh mẽ vung đại khảm đao, bổ từ trên xuống dưới về phía một tộc nhân Lạc Thị. Tộc nhân đó phòng ngự không kịp, mắt thấy mình sắp bị chém chết. Chết đi! Tên mã tặc này vẫn hung ác cười to. Đúng vào lúc này hưu, một người phá không mà tới, chen một tiếng, một quả đấm đánh vào trong thân đao nháy máy đem thanh đao đánh nát, một quyền còn lại đấm vào trên thân ngựa khiến cho nó chết ngay tức khắc, ngăn cản một đao này chính là Lạc Hổ xuống. Lạc Hổ quát to một tiếng, chỉ thấy tay ra quyền đột nhiên quất một cái, trực tiếp đè lên khảm đao, quất lên người tên mã tặc, phát ra một tiếng đồng, cả người mã tặc bị ném bay lên, đập lên người một tên mã tặc ở bên cạnh rồi lăn xuống đất. Luật 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 cả đội mã tặc rốt cuộc đã dừng lại, mà tên tráng hán đầu chọc thủ lĩnh mã tặc cưỡi hỏa mã đã xông đến tận sâu trong đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Hổ, không ngờ lại cười rộ lên, ha ha, bên ngoài đồn đại, hán tử Lạc gia trang các ngươi võ dũng, quả nhiên có chút thực lực, không khiến ta thất vọng à. Sách lược Hắc Hổ Bang ra ngoài trưng thu tiền tài rất đơn giản, xông lên trước chém mấy người, mặc kệ hắn sống hay chết, sau đó đòi tiền. Đại đương gia Vương Hắc Hổ của Hắc Hổ Bang, lúc ở Sào Huyệt từng nói qua lời như thế, chúng ta là cường đạo, là thổ phỉ. Bởi vì đám bình dân sợ cường đạo cho nên mới có thể nộp tiền hàng năm. Không e sợ, không hoảng hốt. Bọn chúng vì sao giao tiền? Hắc Hổ Bang kia lực ảnh hưởng quá sâu, Hắc Hổ Bang chúng ta vừa mới thành lập nên bắt buộc phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn, chấn nhiếp Đại Liên Sơn, sau này mới dễ làm việc. Đến những thôn trang này, mặc kệ chuyện khác, trước tiến chém mấy người, kệ hắn sống hay chết thì tâm lý đám bình dân tự nhiên sẽ sợ sệt. Sợ sệt mới sẽ đưa tiền, nếu không, bọn chúng còn tưởng rằng chúng ta tốt tính. Thưa con về đám cứng đầu, diệt sạch cho ta. Dám phản kháng, giết sạch cho ta. Hắc Hổ Bang tổng cộng có 3 vị đương gia, 2 vị đương gia khác cũng hết sức tán thành lời đại ca bọn chúng. Ba huynh đệ xông xáo trên thiên hạ đại địa hơn 10 năm, sớm đã có nhận thức đối với thế giới này. Đòi tiền, phải tàn nhẫn. Nhị đương gia, lão giả kia thực lực không tồi, ta tới đối phó hắn. Giao cho ta, hai chiêu ta liền giải quyết hắn. Xung quanh tên thủ lĩnh mã tặc có một đám nam nhân cưỡi chiến mã bẩm xanh, đám nam nhân này tranh nhau nói. Chiến mã bẩm xanh này chính là thanh mã, cũng phải vài trăm lượng bạc. Ngựa đám mã tặc phổ thông khác cưỡi, lông màu vàng đất, là ngựa bản địa của Dương Châu, chỉ cần 10 lượng bạc lập tức có thể mua một tớt. Cưỡi ngựa gì cũng có thể nhìn ra được địa vị trong mã tặc. Mọi người lui ra sau. Lạc Hổ vội nói. Tộc nhân trên luyện võ trường liên tục đồng loạt thối lui, giơ trường thương, cẩn thận đề phòng. Lúc này, đám tộc nhân muốn ở trong nhà đã có không ít người chạy đến luyện võ trường. Là một thôn trang có hơn 2000 dân nên thôn trang vẫn còn rất lớn. Hy vọng, Lạc Thái Hạo lúc này cũng đang trên đường chạy tới. Tam tử, cho ngươi một cơ hội, tên cầm côn sắt kia, ngươi tới đối phó đi. Thủ lĩnh mã tặc cười nhạt nói. Đối phương cứng đầu, bắt buộc phải diệt trừ. Vâng, nhị đương gia. Phía sau hắn, một tên trong 18 tên cưỡi thanh mã cầm một thanh trường đao chỉ rộng hai đầu ngón tay, sống đao cũng khá mọn tiểu tử, chịu chết đi. Tam tử cười nạo một tiếng, Lạc Hổ năm nay đã qua tuổi 20. Hô. Mã tặc tên tam tử tay cầm trường đao dài hẹp cả người nhảy lên, không ngờ từ trên ngựa nhảy cao hơn một trượng, phảng phất như một con chim ưng dương cánh vồ lấy Lạc Hổ. Trường đao trong tay cũng nâng lên đỉnh đầu, mang theo một cỗ lực đạo đáng sợ lăng không chém xuống. Lạc Hổ đứng bình tĩnh, nắm chặt quyền đầu. Hưu. Lạc Hổ mở to mắt, quyền đầu đột nhiên xuất như thần long xuất động, đánh tới. Hả? Tên mã tặc trẻ tuổi đang ở giữa không trung hơi biến sắc, tốc độ trường đao trong tay tăng vọt, mang theo một đạo ảo ảnh, đao và quyền chạm nhau choang. Choang. Liên tục hai tiếng, đao bị đánh phản chấn sang một bên. Chương 26, hy vọng xuất hiện. Người đăng, đệ tử băng hử, tên mã tặc trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, đao thế biến đổi, lật tay đâm thẳng, đâm về phía ngực Lạc Hổ. Lúc này Lạc Hổ ngã về phía sau né nhát chí mạng nhưng do hơi chậm nên bị một vết thương sâu ở ngực, máu bắt đầu chảy ra ở vết thương. Thừa cơ hội tên mã tặc xông tới dùng đao chém vào đầu của Lạc Hổ. Hổ tử. Lúc này, Lạc Thái Hạo vừa từ cửa hàng binh khí chạy đến luyện võ trường từ xa trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, đúng vào lúc này dừng tay. Phản phất như một tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, một tiếng quát này thậm chí khiến đám ngựa sợ đến nỗi nhảy chồm lên, khiến mấy tên mã tặc dọa cho ngã từ trên ngựa, lăn xuống đất. Đồng thời một tiếng rít bén nhọn đáng sợ vang lên. Hưu. Tiếng rít gào kinh tâm động phách, một thanh côn qua không gian. Cao thủ. Tên mã tặc sắc mặt đại biến, tốc độ côn quá nhanh, căn bản không để cho có thời gian tránh né. Một đạo hàn quang xẹt qua, một thanh côn nháy mắt đánh vào lưỡi đao khiến cho đao nát vụn, thế không giảm đánh vào người của tên mã tặc khiến hắn bay cắm vào bờ thành của trang. A! Mã tặc kêu tam tử thống khổ gào lên một tiếng, dãy rủa một lúc liền treo cao thủ. Tên thủ lĩnh nhị đương gia đang ngồi trên hỏa mã kia quay đầu nhìn thanh côn tập kích. Những tên mã tặc lão luyện cưỡi thanh mã khác cũng đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo vải, khuôn mặt tuấn tú, đến ngay trước mặt tộc nhân Lạc thị nhất tộc. Tốc độ thật nhanh. Đấy lòng tên nhị đương gia thất kinh, người khác không phân biệt ra nơi khởi nguồn của tiếng quát đó, nhưng hắn có thể phân biệt ra thanh niên áo vải vừa rồi còn ở ngoài hơn 10 trượng, trong nháy mắt liền đã tới đây. Tốc độ này thực sự quá nhanh, hơn nữa phát ra áp lực cũng cực mạnh. Nương theo tiếng quát đó, nhị đương gia đã nhận định đối phương là một cao thủ. Hy vọng, người đã tới rồi. Đám nam nhân Lạc thị nhất tộc từng người đều hớn hở, hy vọng gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Hổ, anh họ, không sao chứ? Không sao, chỉ có điều, hy vọng ngươi cẩn thận chút. Cao thủ trong đám mã tặc này không ít đâu. Lạc Hổ hạ giọng, đặc biệt là tên thủ lĩnh cưỡi xích hỏa mã kia, chính là hắn dùng đại đao phá tan đại môn Lạc gia trang chúng ta. Tuyệt đối là võ sư cường giả. Yên tâm, đại bá, chỗ này giao cho con. Hy vọng nói, đồng thời hy vọng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn đang ở trong sâu nhà mình luyện tập cầu bại côn pháp, cảm giác được tiếng vó ngựa kia lập tức lao tới. Có điều từ lúc mã tặc phá tan cửa chính xông vào chém người, đến lúc Lạc Hổ ra tay, thời gian lại quá ngắn. Nhà hy vọng cách luyện võ trưởng cũng phải đi một hồi. Dù sao, đây là một thôn trang lớn có hơn 3000 người. Cũng may tốc độ hy vọng cực nhanh, rốt cuộc vào một khắc cuối cùng đã chạy tới. Ra mắt các vị hảo hán Hắc Hổ Bang. Hy vọng chắp tay, ánh mắt như đao, quét qua đám mã tặc Hắc Hổ Bang. Bởi vì một tiếng quát vừa rồi đã dọa không ít mã tặc ngã từ trên ngựa xuống, hiển nhiên, không ít mã tặc đối với hy vọng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ha ha, hảo hán tử. Tên nhị đương gia kia lớn tiếng khen ngợi, không tưởng được Lạc gia trang lại có cường giả như thế, bội phục. một đao phá tan đại môn Lạc gia trang ta, hảo hán Hắc Hồ Bang, ta cũng vô cùng bội phục. Hy vọng cao giọng nói. Một hồi nói chuyện này, đám nam nhân trong nhà từng người cũng liên tiếp chạy ra luyện võ trường, Lạc Long cũng đến, có điều Lạc Long chưa mở miệng. Thế nhưng, con của ngươi làm hại người Hắc Hồ Bang ta cũng phải cho các huynh đệ một công đạo. Ngươi có hai con đường, một, bồi thường 10000 lượng bạc. Hai, là ngươi thay thế cho hắn gia nhập bang của ta làm thủ hạ của ta tên nhị đương gia cũng biết rõ, lôi kéo được cường giả như Hy Vọng thì lợi ích không thể nào đo đếm được gia nhập Hắc Hồ doanh, vậy không phải làm mã tắc sao? Lạc Vĩnh Tương nhíu mày thấp giọng nói. Lạc Vân Long trong lòng lo lắng nhìn về phía Lạc Hy Vọng, "Hy Vọng, con nói phải làm sao? Hắc Hổ doanh này không phải tốt như vậy thì tống cổ đi." Lạc Hy Vọng suy tư trả lời. Ngay lúc tộc nhân Lạc gia chàng sôi nổi bàn luận, rất nhiều người nằm mơ đều muốn vào Hắc Hổ doanh. Cơ hội này đúng là khó gặp. Kỵ binh bên cạnh người tam trại chủ chỉ về phía 12 tráng hán không có khải giáp. "Các ngươi xem, 12 vị huynh đệ này chính là vừa mới từ năm thôn trang tuyển chọn ra. Mỗi một thôn trang đều đã có người gia nhập Hắc Hổ doanh. Lạc gia chàng các ngươi sẽ không ngoại lệ đâu." Ý tứ uy hiếp trong những lời này, bọn Lạc Hy Vọng đương nhiên nghe ra. "Tam trại chủ." Lạc Vân Long chắp tay, lớn tiếng nói, "Hán tử Lạc gia môn chúng tôi không nỡ rời khỏi Lạc gia trang, rời khỏi tông tộc." "Câm miệng." Kỵ binh lên tiếng kia tức giận quá mắng. Chiến mã đột nhiên tiến lên vài bước, trường thương trong tay hắn lập tức đâm xuống. Phúc. Lạc Hy Vọng một tay tóm lấy cán thương, ngẩng đầu liếc tên kỵ binh, "Vị huynh đệ Hắc Hổ doanh này, còn chưa nói đến chuyện Lạc gia trang chúng ta hôm nay có người gia nhập Hắc Hổ doanh hay không, chỉ riêng việc công nội ta là trưởng lão tông tộc Lạc thị chúng ta, không phải các ngươi có thể đánh có thể giết được. Ngươi hôm nay dám động vào chúng ta, Lạc thị tông chúng ta sẽ khiến các ngươi không qua nổi cửa này." Vừa nói xong chỉ dùng lực thiết thương nát bấy, kéo theo đó chỉ thấy tên cầm thương như bị va phải cự chùy bay ra xa dãy rủa một hồi thì không còn tiếng động. "Dám đánh ra gia ta, đi tìm chết." Lạc Vĩnh Hổ cũng gào thét. "Thực cho rằng Lạc gia trang chúng ta dễ ước hiếp sao? Lao tử chém chết ngươi." Đám nam nhân Lạc gia trang người người cầm vũ khí, trong đôi mắt lấp lóe hung quang, dáng vẻ không thèm nhiều lời lập tức động thủ. "Ngươi!" Kỵ binh kia hung hăng liên tục kéo vài lần nhưng trường thương ở trong tay Hy Vọng lại không chút động đậy. Đột nhiên Lạc Hy Vọng buông tay, tên kỵ binh kia cả người không tự chủ loáng một cái lùi về sau, suýt nữa ngã xuống ngựa, vội vàng nắm lấy dây cương thì lúc này mới ngồi vững, trông rất chật vật. Lạc Hy Vọng lạnh lùng nhìn hắn. Tam trại chủ nhìn thấy cảnh này trong lòng thất kinh, tên Lạc Hy Vọng quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Một khi hơn 100 kỵ binh xung phong tấn công, quét sạch Lạc gia trang đích xác không khó. "Ha ha, Lạc Hy Vọng, ừ, cũng không tệ." Tam trại chủ cười nói, "Nếu ngươi gia nhập Hắc Hổ doanh ta thì tiền thu hàng năm của Lạc gia trang ngươi cũng miễn luôn. Thế nào? Ta có thể cho ngươi làm thủ lĩnh tân nhiệm của Hắc Hổ doanh. Hiện tại tam trại chủ cần nhất chính là cao thủ thực sự." "Thủ lĩnh Hắc Hổ doanh? Cảm ơn tam trại chủ đã coi trọng ta nhưng Hy Vọng không muốn rời xa gia đình, tạm thời không muốn tới Hắc Hổ doanh." Lạc Hy Vọng chắp tay nói. Lạc Hy Vọng đang đánh cuộc. Canh bạc này Hắc Hổ bang hiện giờ đang rơi vào trong nguy hiểm. Tam trại chủ rất không nỡ lãng phí tinh anh tại Lạc gia trang. "Ha ha." Người trên chiến mã tam trại chủ cười rộ lên. "Được, sau này lúc nào ngươi muốn gia nhập Hắc Hổ bang ta thì cứ việc tới. Hôm nay ta cũng không so đo với Lạc gia trang các ngươi nữa." Lời vừa dứt, không ít người Lạc gia trang thở phào một hơi. Đám người Lạc Hy Vọng, Lạc Vân Long lại rất nghi hoặc. Hắc Hổ bang chính là chúa tể. Từ lúc nào từng thấy qua Hắc Hổ bang nhận vua? Từng thấy qua Hắc Hổ bang giảng đạo lý? Giảng đạo lý, đó đã không phải là Hắc Hổ bang nữa rồi. Chương 27, tàn sát người đăng, đệ tử bằng Lạc Hy Vọng, cô nương phía sau ngươi tên gọi là gì? Tam trại chủ đột nhiên hỏi. Lạc Hy Vọng biến sắc. Tiểu Thanh là con của tộc trưởng Lạc Vân Long, ngày thường thường chạy qua nhà Hy Vọng chơi được mẹ Hy Vọng rất yêu thích tính tắc thành cho hai đứa, nhưng Hy Vọng chỉ xem Tiểu Thanh là em gái và đối xử rất tốt, Tiểu Thanh cần gì Hy Vọng đều kiếm cho bằng được. Tiểu Thanh phía sau lập tức bám lấy y phục Lạc Hy Vọng, vội vàng trốn về phía sau hắn. Nàng là biểu muội ta. Lạc Hy Vọng nhìn chằm chằm Tam trại chủ. Tam trại chủ, ngài hỏi tiểu cô nương này làm gì? Tộc trưởng Lạc Vân Long thấp giọng nói. Tam trại chủ lại không thèm để ý đến ánh mắt Lạc Hy Vọng. Hắn cười ha ha nói, biểu muội ngươi. À, ừ, tam trại chủ ta hôm nay bắt mặt dày xin ngỏ lời cầu hôn với Lạc gia trang các ngươi, để biểu muội ngươi làm thiếp của ta. Thế nào? Tam trại chủ, là kẻ làm cha nên Lạc Vân Long nóng nảy. Con gái ta đã có hôn sự rồi. Ông chỉ có thể dùng lời nói dối, nói qua qua lấy lệ thôi. Có hôn sự, thoái thác là được. Thoái thác không xong thì ngươi nói cho ta biết nam nhân kia là ai, ta sẽ đi giết hắn. Tam trại chủ khẽ cười. Trở thành nữ nhân của tam trại chủ, sau này sẽ được hưởng bình hòa phú quý bất tận. Ta không gả cho ngươi. Tiểu Thanh đột nhiên hét lên. Đôi mắt tam trại chủ sáng lên, cười nói, thanh âm thật dễ nghe. Theo sau đó hắn liếc mắt qua Lạc tộc trưởng một cái. Lạc lao tộc trưởng, ngươi nói xem phải thế nào. Tiểu Thanh nó đã có hôn sự. Thật sự không được. Lạc Vân Long cũng lấy lý do này chối từ. Tam trại chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nhìn đám người Lạc gia trang xung quanh. Tam trại chủ ta hôm nay đã cho Lạc gia trang các ngươi đủ mặt mũi rồi, còn muốn thêm nữa sao? Thực không biết xấu hổ. Chờ khi tính khí tam trại chủ ta còn được tốt, các ngươi hãy nói rõ cho ta. Một câu thôi, cô gái này sẽ đi theo ta. Dám nói một chữ không thì ta hôm nay sẽ huyết tẩy Lạc gia trang các ngươi. Nhất thời đám kỵ binh Hắc Hổ doanh lập tức tiến về phía trước. Mọi người trong Lạc gia trang trái tim bỗng rộn lên. Hừ. Tam trại chủ sắc mặt âm trầm từ tam trại chủ nhìn ra, khi tiêu diệt được Long Kình Bang nên Hắc Hổ Bang chính là chúa tể của Đại Liên Sơn. Liên Sơn này do hắn định đoạt. Nữ nhân Lạc gia trang ai hắn thấy vừa mắt thì đó chính là phúc khí của người đó. hôm nay hắn cũng cố ra vẻ quân tử một hồi. Ai ngờ được Lạc Gia Trang lại không cho mặt mũi, cho nên tam trại chủ bắt đầu phát hỏa. Mẹ nó, lo cái chìm, cùng lắm thì giết sạch sẽ, tổn thất vài huynh đệ Hắc Hổ doanh. Hừ, Hắc Hổ bang ta ít nhất còn có 6000 hoạch tâm đệ tử, những bang phái nhỏ kia còn dám làm phản sao? Tam trại chủ chính là lớn lên trong hang ổ thổ phỉ nên cả người toàn khí chất thổ phỉ, đầu đã phát nhiệt thì quản cái dám. Giết xong rồi hay nói. Hy vọng. Lạc Thái Hạo nhìn về phía Lạc Hy Vọng. Hy Vọng, con nói phải làm sao bây giờ? Lạc Vân Long thấp giọng nói, nếu động thủ thì có nắm chắc không? Nắm chắc. Nếu như động thủ ở Lạc Gia Trang, hơn 100 tên trọng kỵ binh Hắc Hổ doanh này xung phong thì Lạc Hy Vọng muốn giết hơn 100 người cũng không phải mất thời gian, nhưng có không diệt tận gốc sau này sẽ mọc lại mà còn làm hại gấp trăm lần. Ca. Tiểu Thanh bám áo Lạc Hy Vọng. Lạc Hy Vọng ngoái đầu nhìn về phía biểu muội. Trên khuôn mặt Tiểu Thanh lênh láng nước mắt, nàng dường như cũng cảm thấy tương lai sắp trở nên tối tăm mù mịt. Tiểu Thanh, tin tưởng ca không? Mặc kệ ca quyết định thế nào, muội cũng tin chứ? Lạc Hy Vọng nhìn Thanh Vũ. Vâng. Lạc Tiểu Thanh cắn cắn môi. Muội nghe lời ca. Lạc Hy Vọng nắm tay Lạc Thanh Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tam Trại Chủ toàn thân sắc khí. Tam Trại Chủ, thực tế thì biểu muội ta nàng còn chưa trưởng thành, cho dù thành thân cũng phải chờ đến sau lễ thành niên của năm mới. Hơn nữa, đại sự thành thân cũng phải do phụ mẫu làm chủ, bằng không đến nhà tộc thúc ngồi xuống từ từ bàn chuyện này. Thế nào? Đôi mắt Tam Trại Chủ hơi khép lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Được, ta xem ngươi còn có gì để nói. Ngay lập tức đám nhân mã lẫn Tam Trại Chủ men theo con đường trong trang đi về phía nhà Lạc Hy Vọng. Đám người Lạc Hy Vọng, Lạc Vân Long, Lạc Thái Hạo đương nhiên là theo cùng. Hy Vọng, trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì? Không ít tộc nhân đấy lòng nghi hoặc từ Lạc xa nhìn về hướng nhà Hy Vọng. Hy Vọng hắn sẽ không để Tiểu Thanh gả ra bên ngoài chứ? Có vài tộc nhân lo lắng, cũng có lao nhân trong tộc thở dài nói, còn có thể có biện pháp gì? Còn may là Thanh chính thức thành thân gả cho Tam Trại Chủ, sau này cũng sẽ không chịu bao nhiêu đau khổ. Nói cái gì vậy? Tiểu Thanh sao có thể gả cho Tam Trại Chủ kia được? Tộc nhân Lạc Gia Trang định đi theo xem thử Hy Vọng giải quyết thế nào thì bỗng nhiên tộc trưởng hạ lệnh khẩn tất cả tộc nhân rút ra sau núi, phụ nữ trẻ em tất cả đều trong phút chốc bị đưa ra sau núi. Đang đi tiếng tộc nhân ngày càng ít, tên Tam Đương già thấy lạ quay đầu lại bỗng nhiên biến sắc, tất cả tộc nhân của Lạc Gia Trang đi đâu hết, chỉ còn lại mấy trăm người của Hắc Hổ Bang với Hy Vọng. Tất cả dừng lại, vừa nói hắn vừa ghi chặt ngựa xuống nhìn bóng lưng của Hy Vọng, hắn nắm chặt đại đao trong tay. Người đây có ý gì? Hắn vừa vận nguyên khí vừa hỏi Hy Vọng. Hy Vọng dừng lại nhưng không quay đầu lại, dùng tay chắp sau lưng vừa nói, con người ta ghét nhất hai điều, thứ nhất là động vào thân nhân của ta, thứ hai chính là lừa ta. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống mà rời khỏi Lạc Gia Trang trong khi đã động chạm vào tối kỵ của ta? Nói xong Hy Vọng không giấu chút nào sát khí thả ra ngoài, tất cả bọn tiểu lâu la có mặt đánh cái lạnh run người. Tam Đương gia của Hắc Hổ Bang vừa vận nguyên khí chống đỡ vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ rằng có thể giết chết bọn ta? Ngươi phải nghĩ một khi bọn ta có mệnh hệ nào thì đại ca nhị ca ta sẽ báo thù cho bọn ta, lúc đó không chắc tộc nhân của ngươi có thể trốn như vừa rồi. Thôi coi như không có chuyện gì xảy ra, bọn ta sẽ không thu tiền của trang ngươi và sẽ không đụng tới người của ngươi. Ngươi nói quá nhiều, với lại ta không có nói bỏ qua cho Hắc Hổ Bang của các ngươi. Vừa nói xong, Hy Vọng vận nguyên khí hút côn vào tay, côn vừa mới tới tay cả người Hy Vọng như biến mất, tiếp theo đó chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết. Tam Đương gia quay đầu lại chỉ thấy côn ảnh đầy trời, trong phút chốc có mấy chục lâu la bị chết. Hắn giận dữ hét lớn, tất cả xông ra ngoài, chỉ cần xông ra ngoài chúng ta sẽ đòi lại món nợ này, anh em cùng nhau giết. Nói rồi hắn thúc ngựa thật nhanh lao tới Hy Vọng, hắn giơ đại đao chém về Hy Vọng, nhưng chưa tới người Hy Vọng, đống nhiên đầu côn của Hy Vọng quét qua phía sau, đầu côn như tinh cương bất hủ không có gì cản nổi, đánh thẳng vào sống đao, một lực cường hành làm cho đao vỡ làm từng mảnh, tiếp theo đó không giảm đánh xuyên ngực Tam Đương gia của Hắc Hổ Bang. Trong phút chốc bọn tiểu lâu la sững người, chỉ thấy tên Đương gia nắm thân côn không ngừng ho ra máu, sau một hồi thì tắt thở. Bọn lâu la kinh hồn hét to, Tam Đương gia chết rồi, anh em mau trốn, thế là bọn chúng chạy tứ tán. Bọn chúng nhanh nhưng Hy Vọng nhanh hơn, chớp mắt Hy Vọng đã giết gần hết, chỉ bỏ qua cho một tên chạy thoát, tại vì Hy Vọng muốn tìm nơi bí mật của sơn trại Hắc Hổ Bang để nổ tận gốc. Chương 28, sao huyết Hắc Hổ Bang người đăng, để tở bằng con ra ngoài một chuyến. Lạc Hy Vọng hơi mỉm cười, cũng không cầm thiết côn thi triển mê tung bộ, cả người bỗng hóa thành một đạo ảo ảnh, thoáng chốc liền biến mất trong sân, sau đó xuất hiện ở nóc nhà người khác, lại lóe lên một lần nữa, nhân ảnh đã biến mất trong tầm mắt đám người Lạc Vân Long. Đám người Lạc Vân Long trong gian phòng chính mặt hai cũng ngơ ngác, thân ảnh hắn vừa nhoáng cái lập tức di chuyển đến nóc nhà phía xa, lại nhoáng lên lần nữa liền biến mất khỏi tầm mắt. Đây có phải là Lạc Hy Vọng mà bọn họ biết sao? Hy Vọng đó. Lạc Thái Hạo lắp bắp nói, đây là khinh công, khinh công lợi hại nhất. Lạc Vân Long phản ứng lại, liên tiếp ngạc nhiên vui mừng nói, ta thời trẻ đã từng thấy qua thành chủ Liên Sơn thành thi triển khinh công, tốc độ của hắn cũng không nhanh bằng Hy Vọng, thực quá nhanh, so với ngựa chạy nước rút còn phải nhanh hơn, Hy Vọng không ngờ còn có khinh công lợi hại như vậy. Biểu ca huynh ấy thật lợi hại. Tiểu Thanh rất hưng phấn, cha Hy Vọng nó bây giờ ra ngoài sẽ không? Mẫu thân Nguyệt Lan giọng lo lắng. Lạc Thái Hạo cũng cau mày, chưa nghe Hy Vọng nói sao? Hắc Hổ Bang không còn có ngày kia nữa, Hy Vọng bây giờ ra ngoài chính là đi giết người Hắc Hổ doanh, nhưng cha sẽ không có việc gì chứ? Nguyệt Lan cũng rất lo lắng, dù sao danh tiếng của Hắc Hổ Bang quá lớn, đó còn là nhân mã tinh anh nhất Hắc Hổ Bang, mỗi một chiến sĩ Hắc Hổ Bang thân đều khoác trọng giáp, cưỡi chiến mã thượng đẳng, cùng nhau xông lên, ngay cả cao thủ võ sư bị vây công cũng khó có thể may mắn sống sót. Ta vẫn luôn nhìn không thấu Hy Vọng, hắn 10 tuổi có thể diệt đàn sói, giết hổ, hiện tại hắn lại hiện lộ ra khinh công kinh người như vậy. Lạc Vân Long từ xa nhìn bầu trời, nếu hy vọng đã muốn diệt hắc hổ doanh kia thì ta tin rằng nó nhất định có thể làm được. Mấy người trong gian phòng chính đều im lặng. Mấy năm qua Lạc Hy Vọng đích sắc không gì có thể làm khó được hắn. Không gì có thể ngăn cản Lạc Hy Vọng. Bọn họ nhìn về phía bầu trời bên ngoài, trong lòng người người đều chờ đợi. Đến giờ phút này điều bọn họ có thể làm duy nhất chính là chờ đợi. Cảnh sắc đang tươi đẹp nhưng bỗng nhiên mây đen che phủ bầu trời lúc này tối sầm lại. Từng trận cuồng phong gào thét, ông trời quả thật là thay đổi thất thường. Lạc Hy Vọng thi triển mê tung bộ rất nhanh, hắn đã trông thấy bóng dáng người hắc hổ bang. Đừng thi triển mê tung bộ, hắn đơn thuần dựa vào thân thể cường đại cùng tốc độ vốn có mà theo dõi. Với thân thể tựa như quái vật của Lạc Hy Vọng, tốc độ đó còn nhanh hơn Tuấn Mã nhiều nên có thể dễ dàng bám theo. Mê tung bộ chính là bí tịch khinh công hàng đầu trong Tân Tắc Long Hổ môn. Mê tung bộ chủ yếu phân thành 3 tầng. Đạt tới tầng cao nhất có thể đạt được hiệu quả suốt địa thành thốn. Nhờ có hệ thống Lạc Hy Vọng đến hiện giờ có thể chi triển tầng cao nhất. Mê tung bộ gồm Tam Phúc Bộ Pháp Đồ và Lục Phúc Kinh Mạch Đồ. Đương nhiên với cảnh giới thân thể mạnh mẽ đến kinh nhân của Lạc Hy Vọng, chỉ đơn thuần tốc độ trời ban đã cực nhanh rồi. Phối hợp với bí tịch khinh công thì tốc độ lại càng kinh nhân. Ầm rầm rầm, mây đen dập trời, tiếng sấm cũng bắt đầu vang vọng. Lạc Hy Vọng như một làn khói xanh, duy trì tốc độ như tuấn mã phi nước đại đi theo người hắc hổ doanh ở xa xa. Ánh mắt từ nơi xa của hắn ẩn hiện sắc cơ, "Hắc hổ bang, ta không phạm người, nhưng các ngươi lại phạm ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hệ thống cho ta đổi một chiếc mặt nạ Hy Vọng vừa truy tung vừa mặc nghiệm." Hệ thống xác nhận đổi mặt nạ, xin ký chủ vui lòng chọn loại mặt nạ cần cho ta. Chọn mặt nạ nào bá đạo tà khí nhất, hệ thống ngươi có thể gợi ý cho ta được không? Hy Vọng mặc niệm, hệ thống tự chọn mặt nạ theo yêu cầu, trừ 2000 đồng vật phẩm trong ba lô, xin ký chủ xem xét. Lấy ra vừa mặc niệm xong, một chiếc mặt nạ xuất hiện trên tay. Chiếc mặt nạ màu tím xen lẫn màu đỏ tựa giống như mặt nạ của Hỏa Vân Tà Thần nhưng không giống, chiếc mặt nạ mang theo vài phần tà khí, vừa nhìn có một sự kinh tâm động phách. Hệ thống tra xét thông tin mặt nạ, hệ thống trừ 100 giây, mặt nạ này là mặt nạ của Hắc Sát Tà Thần, mang trong mình vô thượng tà năng của tà thần giúp người đeo nó tăng lên chiến lực, ngoài ra khi đeo mặt nạ có thể triệu hồi được vạn độc giúp sức. Nghe hệ thống giải thích, Hy Vọng cảm thấy rất thỏa mãn. Hệ thống, cái gì cũng tốt trừ cái tốt quá mức, hạ hạ, mỉm cười nhẹ. Hy Vọng đeo lên mặt nạ, mặt nạ vừa đeo lên một luồng tà khí từ chiếc mặt nạ rót đều toàn thân, cựu tử vạn độc công tự động vận hành. Khí tức của Hy Vọng biến đổi, nguyên khí tự động dung hòa với tà khí, bây giờ thực lực của Hy Vọng mạnh hơn bình thường 3 thành trái phải, giờ dù gặp phải võ linh trung giai đều có thể chiến một trận oanh liệt. Hy Vọng gác lại vui mừng tiếp tục truy tung tên sơn tặc. Khoảng 1 giờ sau thì thấy tên sơn tặc chạy vào hẻm núi, không bao lâu thấy được cổng sơn trại của Hắc Hổ Bang trước mắt. Công nhận bọn sơn tặc cũng thông minh thật, lập sơn trại ngay tại hẻm núi, nếu không có tên Lâu La dẫn thì chưa chắc Hy Vọng có thể tìm được nơi này. Lúc này trong đại điện đang có cuộc họp quan trọng của Hắc Hổ Bang, ngồi trên đại điện là đại đương gia của Hắc Hổ Bang Hồ Sung, người này thân cao gần 2 mét, tướng tá vạm vỡ, mặt mày đầy sẹo chứng tỏ đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Hắn vừa chống cằm vừa nheo mắt hỏi bọn người trong đại điện, sao lâu rồi Tam đương gia chưa về, các người đã cho người đi gọi chưa? Bẩm đại đương gia, Tam đương gia đang đi thu tiền bảo kê ở Lạc Gia Trang, chắc sắp về đến nơi rồi. Một tên Lâu La lên tiếng đáp, ồ Lạc Gia Trang, ta cũng có nghe nói, trang này vũ dung hơn người, nghe nói còn có võ giả đỉnh cao nữa, không biết thật hay không? Tên Hồ Sung lười nhác trả lời. Đại đương gia nói đùa, võ sư đỉnh cao cũng coi như một nhân vật, một thôn trang bình thường làm gì có thể nuôi dưỡng được một nhân vật như thế, mà khác cho bọn chúng có võ giả đỉnh cao đi. Tam đương gia là võ sư tam trùng thiên, chả nhẽ còn sự chúng, chắc giờ Tam đương gia đang vui vẻ với một em thôn quê nào đó rồi cũng nên. Hắn vừa nói xong cả đại điện cười ầm lên. Tên đương gia nhếch mép cũng coi như đồng ý với ý kiến với tên Lâu La đó, hắn ngoái đầu nhìn về một tên ngoài phía dưới nói, nhị đệ đệ triệu tập anh em cùng ta đi săn, ta nghe nói Bạch gia trang có nhiều phụ nữ đẹp, lúc đó cho anh em tha lựa chọn. Dạ đại ca. Nhưng đại ca không đợi tam đệ về rồi cùng đi. Tên kia vừa ăn vừa hỏi đợi hắn làm gì, nói không chừng hắn làm xong việc đã đi trước chúng ta đến Bạch Gia Trang rồi. Anh em chuẩn bị xuất phát. Tên đại đương gia đứng dậy nói. Bọn Lâu La hò hét trợ hứng nhưng vừa mới định đứng dậy đi, một tên sơn tặc hấp tấp chạy tới, người toàn máu, vừa chạy vừa hét lớn, có chuyện rồi, tam đương gia chết rồi, người đâu? Tam đương gia xảy ra chuyện. Hắn vừa nói dứt lời, tên đại đương gia chạy vội ra đại điện xách hắn lên, trừng mắt hun tận hỏi, ngươi nói cái gì? Tam đệ sao lại chết? Là ai hại chết minh đệ của ta? Hắn vừa nói vừa trừng tên Lâu La như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó. Tên Lâu La chỉ biết lắp bắp trả lời, Tam đương gia bị giết, bị một tên ở Lạc Gia Trang giết chết. Tên đại đương gia ném tên tiểu Lâu La trên mặt đất, bay trở lại chỗ ngồi, nhìn tên Lâu La rồi nói, ngươi đem mọi chuyện kể hết từ đầu đến đuôi cho ta, không bỏ qua chi tiết nào, kế rõ cho ta nghe. Hắn cầm chặt 2 quả đấm, sát ý phun trào. Tên tiểu Lâu La không dám nói dối, kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Khi nghe đến tất cả mọi người đều chết, hắn giật mình đứng lên hét to, nguy trung tế, anh em chuẩn bị ngăn địch. Hắn vừa nói vừa vươn tay cầm lấy cự truy bên cạnh, hắn vừa mới cầm cự truy thì một hòn đá phá không đến, nháy mắt xuyên thẳng đầu của tên Lâu La sống sót. Ngươi cũng không ngu ngốc đấy chứ, một tiếng nói phản phất từ 4 phương 8 hướng tới. Tên đại đương gia trầm trọng lên tiếng, ngươi là ai, có gan lộ mặt, đừng đóng giả ma quỷ ở đây. Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên một bóng đen vụt bay tới, chỉ nghe tiếng gió, tên nhị đương gia bị xách cổ lên như một con gà mà người ra tay, không ai khác là Hy Vọng. Thả nhị đệ của ta không thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Hắn vận hết nguyên khí vào cự truy hét lớn. Chương 29, tiêu diệt hắc hổ, âm mưu sơ hiện người đăng, đệ tử bằng thả nhị đệ của ta không thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Hắn vận hết nguyên khí vào cự truy hét lớn. Những tên sơn tặc cũng bắt trong tay vũ khí bao vây lấy Hy Vọng. Hy Vọng nét mép không nói nhiều, bận cựu tử vạn độc công trong nháy mắt tên nhị đương gia chuyển thành màu tím, cả người biến thành bọt nước trong một cái hô hấp, đến xương còn không còn. Nhìn đến cảnh này mọi người trong đại điện sợ hãi đều lùi phía sau một bước, đến tên đại đương gia cũng bị dọa cho sợ hãi. Nhị đương gia tuy tu vi kém hắn chỉ có võ sư tứ trọng thiên nhưng là hàng thật võ sư trung giai, vậy mà trong nháy mắt bị mất mạng, bản thân hắn tuy là võ sư lục giai chưa chắc có thể làm được, điều này chứng tỏ người này tu vi hơn hắn. Tên đại đương gia trấn tĩnh đè xuống sát khí nói: ngươi là ai? Ta không rõ chúng ta có ân oán gì mà ngươi ra tay tàn độc như vậy. Ra tay tàn độc? Hạ hạ buồn cười, hát hổ băng của các ngươi chuyện ác nào không làm mà lại nói ta ra tay tàn độc. Vừa nói hy vọng vận cựu tử vạn độc công nháy máy trải độc, độc lực vừa mới chạm vào người bọn sơ tặc, chúng cả người trương phồng như khinh khí cầu rồi nổ tung trong mấy cái hô hấp, chỉ có tên đại đương gia trụ vững. Trên người tên đại đương gia cũng không khá hơn chút nào, độc lực ngấm vào cơ thể, hắn dùng nguyên khí để áp chế nhưng không thể ngăn cản độc lực đang tàn phá cơ thể của hắn. Vừa ho ra máu đen hắn vừa gầm gừ: có chết ta cũng kéo theo người chết chung. Nói xong hắn vận hết nguyên lực xoát lại vùng chùi về phía hy vọng, tự truy vừa tới cách hy vọng một mét đông, hy vọng động chỉ thấy hy vọng tung một cước xuyên thấu vỡ tan truy sát, tiếp theo đó như lôi đình vạn quân đá vào ngực tên đầu lĩnh. Sự việc diễn ra quá nhanh, hắn chỉ có thể dùng tay chống đỡ cước lực của hy vọng nhưng cước lực hùng hậu nháy mắt xoắn nát tay của hắn, cước lực gần như xuyên ngực của tên đại đương gia nhưng hy vọng đã thu lại lực đạo, khiến hắn chỉ bay va vào chiếc ghế sau lưng. Hơi thở thoi thóp hắn gắng gượng hỏi: đến cùng thì ngươi là ai? Sao lại đối với bọn ta đuổi tận giết tuyệt? Ta là người mà ngươi không nên động đến, ngươi tự mình kết thúc hay tự tay ta ra tay? Nói xong hy vọng vận nguyên lực vào đầu ngón tay chuẩn bị bắn ra: ta biết ta sẽ có ngày này, không ngờ nó đến sớm đến vậy, nhưng ngươi đừng tưởng ngươi chắc thắng, gia tộc của ta sẽ báo thù cho ta, ngươi sẽ thảm hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần, thân nhân bạn hữu của ngươi cũng sẽ không thoát khỏi. Nói xong hắn cười đầy vẻ tự đắc, hy vọng dùng nguyên lực hút hắn đến, dùng tay bóp vào cổ kéo gương mặt hắn lại gần, đôi mắt chỉ chứa vô tận sát khí, đôi mắt của cái chết như bốc lên hỏa diễm thiêu đốt mọi thứ. Hy vọng lên tiếng: ta đảm bảo với ngươi rằng ai động đến người thân của ta dù một sợi tóc ta diệt hắn mãn môn chó gà không tha, còn về tộc ngươi nếu như đụng chạm đến ta, ta không ngại cho chúng trở thành lịch sử. Về phần ngươi, ngươi sẽ biết cái gì sống không bằng chết. Vừa dứt lời hy vọng đã dùng nguyên lực bắn vào cơ thể hắn, nguyên lực mang theo độc lực đang dần tán phá trên người tên đại đương gia. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ! A a vừa nói hắn vừa dây rủa la hét trong đau đớn, hơn nửa giờ sau hắn quy thiên. Đến chết mà không biết hối cãi, nhưng hy vọng lại lưu tâm những lời mà hắn nói. Hắn nói hắn có gia tộc nhưng vì sao hắn lại đến nơi đây làm sơ tặc? Hy vọng cảm thấy mình như vô hình quấn vào một âm mưu nào đó. Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nhưng dù sao phải tăng cao thực lực để đối phó với những sóng gió sắp đến. Suy nghĩ một hồi, hy vọng bắt đầu thu thập tài bảo. Nhờ có hệ thống định vị mà hy vọng kiếm được nơi bọn chúng giấu tiền tài, tìm được đống lớn linh dược, vũ khí, tiền bạc trăm vạn lượng vàng, nếu đổi thành đồng thì phải đến vài chục vạn đồng. Hy vọng không khách khí đều thu vào không gian của mình. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đống nhiên có thông báo của hệ thống phát hiện tàng bảo đồ võ tôn cường giả phải chăng thu thập. Hy vọng hít hà, võ tôn đây là một phương đứng đầu một chiều, ai ai cũng là cường giả hiển hách, với lực lượng xé trời lấp biển. Vậy mà ở một nơi thế này lại phát hiện được một tàng bảo đồ của võ tôn cường giả. Theo hướng dẫn của hệ thống, hy vọng bước tới một góc không đáng chú ý, dùng nguyên lực phá vỡ bức tường, bên trong có chứa một hộp gỗ. Hy vọng mở hộp ra, bên trong là một tấm da đã cũ, trên đó là một phần bản đồ được vẽ. Bên trong chiếc hộp có một bức thư, hy vọng mở ra xem xét thì mới hiểu nguyên nhân vì sao tên đại đương gia lại tự tin sẽ có người báo thù cho mình. Hóa ra tên đại đương gia là một đệ tử trực hệ của Trương gia tộc, một trong ba đại gia tộc của Liên Sơn Thành. Hắn được cử đến đây để thành lập một lực lượng ngầm tính âm mưu giết hết tất cả những người tham gia thi đấu săn bắn đầu năm sau. Vì lao tổ của hắn đột phá võ vương nên muốn âm mưu ở thi săn bắn này diệt hết hai đại gia tộc và thành chủ để lên nắm quyền Liên Sơn Thành. Vừa mới đọc hết bức thư, hy vọng suy nghĩ tìm cách ứng phó. Từ đây đến đầu năm sau còn 2 tháng nữa phải tranh thủ tăng cao thực lực, ứng phó với lại bức thư là chứng cứ quan trọng nên giao cho thành chủ giải quyết. Quyết định hy vọng giấu đi bức thư và tấm bản đồ. Sau khi giải cứu những người bị giam cho họ một số tiền để họ trở về thôn trang làm ăn, họ đều nhất quyết không đi. Khi hy vọng hỏi nguyên do, họ trả lời: xin đại nhân cho chúng tiểu nhân được biết tên để sau này có thể thờ phụng ngài. Nói xong họ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hy vọng: ta là Hắc Sắt Tà Thần. Nói rồi hy vọng vận mê tung bộ nháy mắt biến mất. Mọi người dồn dập khấu đầu như tiễn đưa vị ân nhân, sau đó cuốn quýt gom những thứ cần thiết hướng về phía trang chạy. Hy vọng sau khi rời khỏi thì vận khinh công trở về Lạc Gia Trang. Lạc Gia Trang, trong gian phòng chính nhà Lạc Thái Hạo, Lạc Vân Long, vợ chồng Lạc Thái Hạo và Tiểu Thanh bốn người đều ở nơi này. Mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi. Hy vọng liệu có xảy ra chuyện gì không? Đấy lòng Nguyệt Lan rất lo lắng. Con yên lặng một lát, đừng nói ở đây nữa. Hy vọng sẽ không sao đâu. Lạc Thái Hạo trách một tiếng. Ý gì rất hiếm khi trách mắng Nguyệt Lan, nhưng lần này hiển nhiên Lạc Thái Hạo cũng rất lo lắng một dọc. Tất cả bất tranh cãi đi. Tộc trưởng Lạc Vân Long nhíu mày quát. Tiểu Vũ lặng lặng ngồi ở góc tường không lên tiếng, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Vụ. Trong gian phòng chính đột nhiên nổi lên một cơn gió, một bóng người lập tức xuất hiện trong phòng. Ông bà, mẹ. Tộc trưởng thân ảnh cao lớn quen thuộc đó khiến bốn người trong phòng đống chốc đều vui mừng đứng dậy. Tiểu Vũ ngồi ở góc tường đống nhiên lao vào người Lạc Hy Vọng, ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà khóc. Muội biết ca ca sẽ an toàn trở về mà. Ca. Nói xong vẫn cứ khóc. Tiểu Vũ, muội xem ca không phải không hề có một chút thương tích nào hay sao? Đừng khóc nữa. Lạc Hy Vọng cười, chịu mến xoa đầu Tiểu Vũ hai lần. Tiểu Vũ cũng rất thích động tác quen thuộc này của Lạc Hy Vọng, nước nở vài tiếng rồi không khóc nữa. Hy Vọng, không sao chứ? Mẫu thân Nguyệt Lan cũng không ngừng quan sát chung quanh Lạc Hy Vọng. Còn hỏi nữa, Hy Vọng không phải đã nói không sao hả? Lạc Thái Hạo quát một tiếng, đồng thời ánh mắt cũng cẩn thận quan sát Lạc Hy Vọng một lượt. Lạc Hy Vọng cảm nhận được sự quan tâm trong từng ánh mắt và từng lời nói của người thân, trong lòng cảm thấy ấm áp, lặng lẽ thầm đủ, bất kể thế nào cũng không cho phép người khác thương tổn bọn họ. Những kẻ uy hiếp đến nhà mình, Lạc Hy Vọng sẽ không từ thủ đoạn tiêu diệt sạch. Không động thủ thì thôi, nhưng một khi đã động thủ thì nhất định sẽ giết sạch, không để lại hậu họa. Hy vọng, vậy Hắc Hổ bang kia. Tộc trưởng Lạc Vân Long nói. Không còn Hắc Hổ doanh. Lạc Hy Vọng ngồi xuống nói. Mấy người trong phòng đều ngẩn ra. Hy Vọng. Lạc Thái Hạo cực kỳ kinh hãi, ý của con là người của Hắc Hổ bang. Toàn bộ đã chết hết. Lạc Hy Vọng bình tĩnh nói. Một tên không để lại. Lạc Vân Long cũng không dám tin. Lạc Hy Vọng gật đầu thừa nhận. Lạc Thái Hạo và Lạc Vân Long liếc mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh hãi. Mặc dù sớm biết Lạc Hy Vọng muốn đi tiêu diệt Hắc Hổ bang, nhưng sau khi nghe được nhân mã tinh anh nhất của Hắc Hổ bang ở Liên Sơn một tên cũng không lưu lại, toàn bộ bị giết sạch thì vẫn cảm thấy chấn động như trước. Hy Vọng, Hắc Hổ bang bị con giết sạch, vậy Long Kình bang có biết hay không? Lạc Vân Long dò hỏi. Dù sao mấy ngàn sơn tặc của Hắc Hổ bang, tuy nói là đã tổn thất một phần khi giao đấu cùng Long Kình bang, nhưng vẫn có hàng đống nhân mã như trước. Hơn nữa Hắc Hổ bang còn có rất nhiều lâu la bên ngoài. Mấy ngàn nhân mã kia cuồn cuộn kéo đến, một mình Lạc Hy Vọng có thể làm được gì? Ông nội, mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần mọi người không nói thì sẽ không ai biết. Lạc Hy Vọng tự tin nói. Lạc Vân Long đội nhìn về phía ba người Lạc Thái Hạo, Nguyệt Lan và Tiểu Vũ nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Dạ. Đánh chết con cũng không nói. Tiểu Vũ liên tục gật đầu. Yên tâm đi. Không ai có thể hoài nghi con, qua vài ngày mọi người sẽ biết thôi. Lạc Hy Vọng hoàn toàn tự tin. Lần này hắn thả cho một ít lâu la chạy đi, thứ nhất là vì dưới tay 12 người đó cũng không có bao nhiêu oan hồn. Thứ hai là hắn cũng muốn mượn mồm của bọn họ truyền bá tin tức này trong Liên Sơn. Thứ ba nếu bị bắt hỏi chúng có thể thế mạng cho dân lành mới được thả. Chương 30, phát triển thôn trang. Người đăng, đệ tử bằng sau một hồi trò chuyện Hy Vọng trở về phòng ngủ, nằm trên giường Hy Vọng đang suy nghĩ về toàn Lạc gia trang. Có lẽ nên truyền võ học cho nam tử trong trang. Suy nghĩ một hồi lâu Hy Vọng mặc niệm hệ thống ta cần đổi võ học, hệ thống rất vui lòng phục vụ chủ nhân, hệ thống cho ta đổi hai võ học Dương Gia Thương và 7 tầng tâm pháp của Kim Trung Trảo. Dương Gia Thương tốn 1000 dê, tâm pháp Kim Trung Trảo 7 tầng đầu 5000 dê, chủ nhân xác nhận đổi. Xác nhận Hy Vọng mặc niệm tức thì hai cuốn sách xuất hiện trên tay của Hy Vọng, Hy Vọng cất nó dưới gối và bắt đầu vận công. Buổi sáng Hy Vọng gặp ông ngoại. Ông ngoại? Hy Vọng đột nhiên cất tiếng. Có chuyện gì không cháu? Thái Hạo vừa cười vừa đáp. Thái Hạo đối với Hy Vọng rất tự hào, trưởng bối trong tông tộc vô cùng thương yêu, tuổi đời nhỏ như vậy lại có vũ lực kinh người đến như thế. Có cao thủ như vậy sau này tông tộc chắc chắn sẽ được nhờ. Chẳng hạn như hôm nay nếu không có Hy Vọng chỉ sợ rằng Lạc Gia Trang có thể bị diệt trang. Hy Vọng nhìn ông, con có một chuyện phải nói cho ông. Nói đi. Thái Hạo cười hiền từ. Tộc trưởng bên cạnh đang uống trà cùng Thái Hạo cũng hỏi, chuyện gì thế, Hy Vọng? Tộc trưởng cũng dò hỏi. Hy Vọng nói, còn sau khi tiêu diệt Hắc Hổ bang tình cờ phát hiện một mật thất, bên trong có một ít bạc và có hai cuốn võ học, con biết Lạc Gia Trang mình luôn ở thế yếu và luôn bị thiệt bắt nạt nên con xin hiến cho tông tộc hai bổn võ học này để có thể có sức tự vệ. Con có thể cho ta quan sát hai cuốn võ học được không? Hy Vọng tộc trưởng mặt trịnh trọng hỏi. Không chần chừ Hy Vọng lấy ra từ ngực hai cuốn võ học đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng bắt đầu đọc, khi đọc càng đọc nét kinh hãi trên mặt ông càng đậm. Không do dự ông đóng cuốn sách lại quay về nói với Hy Vọng. Hy Vọng việc này trọng đại, ta cần họp mặt tông tộc trưởng lão, Thái Hạo huynh cùng đi chứ? Thái Hạo cũng biết sự tình trọng đại nên gật đầu. Hy Vọng và ông ngoại tộc trưởng đi đến từ đường. Sau nửa canh giờ bốn trưởng lão trong tộc đều có mặt, họ không biết qua hôm nay số mạng của họ triệt để thay đổi sang một chương mới. Sau một hồi giải thích các trưởng lão đều thấy trong mắt đều nóng cháy nhìn trên tay tộc trưởng hai bộ võ học. Trên đại địa này các loại võ học nhiều vô số nhưng đều do các đại gia tộc nắm giữ, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bởi vậy tuy võ học nhiều nhưng những người tập được thì không mấy ai nhất là thân phận bình dân. Thanh Sơn thật sự rất giỏi. Tộc trưởng cất lời khen ngợi. Sau một hồi bàn luận, họ quyết định võ học sẽ dạy thương trước, tâm pháp Kim Trung Cháo sẽ được chuyển sau để tránh phiền toái không cần thiết. Tộc trưởng quay về bái tạ linh cứu của tổ tiên Lạc Gia Trang, vừa quay lại ông khí thế hào hùng. Ha ha, nếu chúng ta có nội kình thì Lạc Gia Trang chúng ta còn ai dám trêu chọc nữa. Thái Hạo cũng rất kích động, bên cạnh lại càng kích động hơn, đưa tay vỗ lên bả vai Hy Vọng. Hy Vọng, đời nay ông không còn gì tiếc nuối, ông kiêu ngạo nhất chính có một đứa cháu như con. Ha ha, cả đám trưởng lão đều kích động và phấn. Có võ học, thực lực Lạc Gia Trang sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Mọi người đều phải nhớ. Tộc trưởng quay đầu về bốn phía, Hy Vọng dâng ra võ học, nên tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, việc này phải giữ bí mật. Võ học sau này chính là tuyệt kỹ của Lạc Gia Trang tông tộc chúng ta, tuyệt đối không truyền ra ngoài, truyền nam không truyền nữ. Tuân lệnh tộc trưởng, mọi người chắp tay cúi đầu. Ngược lại khí thế hào hứng ở Lạc Gia Trang. Tại cách đó 10000 dặm, một thành Trương gia phủ đệ. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, chiếc bàn làm từ cương thạch đống chốc biến thành bụi phấn. Ai giết tam đệ của ta, cha cho ta cha, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Ngồi ở đại điện, tộc trưởng của Trương gia với đôi mắt tức giận gầm lên. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ đã điều tra qua, tam trưởng lão là bị một cao thủ dùng độc giết chết, tam trưởng lão không có sức phản kháng thì đã bị giết chết. Theo thuộc hạ suy đoán, người giết tam trưởng lão có thể là đại võ sư và còn là cao thủ dùng độc cực kỳ lợi hại. Suy tư một chút, Trương gia chủ Trương Đông nói, có phải là cao thủ của ngũ độc phái? Thuộc hạ còn chưa điều tra được, mong gia chủ cho thuộc hạ thêm thời gian. Nhìn xuống tên áo đen đang bị Trương Đông đạo, ta không biết là kẻ nào nhưng một khi điều tra ra, ta muốn kẻ đó sống không bằng chết. Giọng nói tràn đầy sát khí khiến cho tên thuộc hạ cũng dùng mình. Thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của tộc trưởng, tên thuộc hạ chắp tay lui ra. Trương Đông ra lệnh, thuộc hạ cáo lui. Tên thuộc hạ vừa ra khỏi phòng, Trương Đông bay về phía không khí chắp tay nói, tam đệ bị giết, bây giờ kế hoạch ban đầu thay đổi, chúng ta phải gấp rút tiến hành mục tiêu như đã định, đại nhân. Vừa dứt lời, cái bóng của Trương Đông động đậy và một con người trồi lên với giọng nói rét lạnh: làm theo mục tiêu đã định, không cần thay đổi kế hoạch. Công việc của tam đệ ngươi sẽ có người thay thế làm, ngươi chỉ cần làm theo đúng những gì ta bảo vậy, còn chuyện đại nhân đã hứa với tiểu nhân. Trương Đông hỏi khặc khặc: ngươi yên tâm, Địa Ma Tông bọn ta không thất hứa mấy việc còn con như thế. Tên áo choàng đen vừa cười vừa nói một cách sờn gai: úp, đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ cúc cung tận tụy làm việc cho đại nhân. Trương Đông hớn hở đáp. Sau khi tên áo đen xoay người chìm vào trong đại điện, Trương Đông ra lệnh: người đâu mau mời các trưởng lão tới, có chuyện quan trọng cần bàn. Vâng, tộc trưởng. Chương 31, cường giải khởi đầu. Người đăng Đệ Tử Bằng một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng. Sau một tháng tháng ngày, trong rừng cây phía tây Lạc Gia Trang, các tộc nhân giang luyện tập dương gia thương, gân cốt ta bắt đầu phát sinh tốc độ sinh trưởng bắt đầu tăng nhanh, chắc chắn đang bước vào thời kỳ dậy thì sinh lý phát dục. Hy vọng nhìn qua đám người luyện thương trong lòng cũng thầm nghĩ, hiện tại ta hoàn toàn có thể bắt đầu tối cường kế hoạch của mình. Chỉ là kim trung trạo của ông cùng các thúc bá vẫn chưa có người nào luyện thành tầng thứ nhất, ta bắt buộc phải ở bên cạnh để chiếu cố thêm. Hy vọng đã bước vào thời kỳ dậy thì khoảng thời gian hoàng kim của thời kỳ này bình thường tầm 3 đến 4 năm. Trong 3 4 năm này là khoảng thời gian thân thể phát triển quan trọng nhất. Mặc dù sau này thân thể vẫn tiếp tục trưởng thành nhưng tốc độ không bằng 3 4 năm trước mắt. Ta tạm thời thực hiện chương trình huấn luyện đơn giản cho các thúc bá, vừa tranh thủ vào núi một mình tự tu luyện. Hy vọng đưa ra quyết định, hơn nữa ở đây thiên địa linh khí rất sung túc, các thúc bá hẳn là có thể rất nhanh luyện thành tâm pháp. Đại địa này linh khí sung túc, chỉ riêng phương pháp thổ nạp bình thường đã sinh ra hiệu quả bất ngờ, huống chi nếu có tâm pháp sẽ làm cho mọi người mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Ha ha, ta luyện thành tầng 1, ta thành tầng 1. Tiếng la hét mừng như điên từ trong đám người luyện kim trung trạo truyền ra. Lạc Hy Vọng đội quay đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Nưu kích động nhảy sổ lên với nét mặt đầy hưng phấn. "Hắc Nưu, ngươi luyện thành tầng 1 rồi sao?" Mọi người đều vây quanh lại. "Dạ, con đã luyện thành tầng 1." Lạc Nưu liên tục gật đầu, "có điều con không thể sử dụng ngay được." "Không thể sử dụng được?" Hy Vọng nói, "có thể bị động sử dụng chịu đòn được." Lạc Vĩnh Lôi nói. Tộc trưởng mở miệng nói, "đem một cây côn lại đây." Tức khắc có một tộc nhân mang một thanh thiết mộc giao cho tộc trưởng. Thiết mộc là loại cây to mọc nơi có màu sắc, giống như sắc cực kỳ cứng rắn và có độ dẻo của gỗ nên được các thôn dân sử dụng để làm vũ khí chống dã thú. Vừa nhận được cây thiết mộc, tộc trưởng đã giơ lên đánh vào người Hắc Nưu, chỉ thấy vừa mới chạm vào người, cây côn thiết mộc bị đánh bật lại, chỉ gây đau đớn nhẹ. Mọi người chứng kiến cả kinh, tuy tộc trưởng không vận nội kình võ giả nhưng với sức lực đánh như vậy người bình thường sớm đã gãy xương ngất ngay tại chỗ, đằng này Hắc Nưu chỉ bị đau nhẹ khiến cho ai nấy cũng giật mình không thôi. Tộc trưởng dù sao cũng là người học nhiều hiểu rộng, biết không ít sự việc. Hy Vọng đi tới cũng nói, "Biểu ca, huynh đừng có sốt ruột, cứ tiếp tục tu luyện như thế thì nội kình sẽ thông suốt toàn thân, đến lúc đó thì có thể sử nội kình ra ngoài ra chống đỡ, lúc đó ngay cả đao kiếm cũng không thể gây tổn thương mình. Hơn nữa, lúc huynh luyện tập nó còn cường hóa cả thân thể, đến lúc ấy khí lực của huynh cũng sẽ càng trở nên mạnh hơn." Tộc nhân Lạc Gia Trang đối với nội kình hoàn toàn mù tịt, trong lòng mỗi người chỉ tưởng rằng chỉ cần luyện tốt thì sẽ mang lại lợi ích to lớn, còn có thể tăng khí lực. Các tộc nhân ai cũng hớn hở. "Đúng, đương nhiên có thể tăng khí lực. Hiện tại biểu ca đã luyện được nội kình, chỉ cần nỗ lực mọi người chắc chắn cũng sẽ luyện được thôi." Lạc Hy Vọng khích lệ. Nửa tháng sau, Lạc Vĩnh cụt tay không ngờ lại trở thành người thứ hai luyện thành công tầng thứ nhất. Hy Vọng cũng hiểu được vị thúc thúc này của mình, mặc dù cụt tay nhưng có lẽ luyện tập lén lút ở nhà, luyện không biết ngày đêm, vì vậy là người thứ hai thành công cũng không bất ngờ gì cả. Tiếp tục như thế tới những thôn dân luyện thành tầng thứ nhất bắt đầu nhiều lên và tầng thứ nhì cũng có vài người đột phá. Một đám tộc nhân thì đang luyện tập trong khi Hy Vọng lại cả người giống như phản khoa học, ngón trỏ tay phải chống xuống đất, hai chân đang chéo nhau, tay trái chỉ thiên. Lạc Hy Vọng hiện giờ tuy mới 12 tuổi nhưng đã có tu vi đại võ sư ba tinh, quan trọng nhất chính là hắn tuổi đời nhỏ, thể trọng cũng nhỏ, xương cốt dẻo dai cộng thêm lực ngón tay mạnh nên cũng có thể làm được. Một ngón tay trồng cây chuối đối với hắn mà nói đấy chỉ là cơ sở thôi. Phụ. Lạc Hy Vọng đổ người xuống đất rồi đứng dậy. Các tộc nhân khác cũng đều dừng luyện tập. "Ông, biểu huynh bắt đầu từ ngày mai kim trung trạo này mọi người cứ tự luyện tập đi." Lạc Hy Vọng nói. "Cũng được, ba chiêu thương pháp và hai tầng tâm pháp chúng ta đều biết cả. Hy Vọng, con cứ lo việc của mình đi." Lạc Thái Hạo cười bảo, "Trong khoảng thời gian luyện ở bên cạnh nhìn thấy cháu ta mới biết lực lượng của cháu so với phán đoán của ta còn mạnh hơn nhiều." Lạc Hy Vọng khiêm tốn cười, "Ông cảm thấy trong tộc không quá thích hợp cho con nghiên cứu quyền pháp và huấn luyện. Con quyết định từ ngày mai trở đi, ngoại trừ việc dẫn đội thợ săn vào núi săn thú và rèn luyện thì thời gian ban ngày con đều ở trong đại sơn khổ luyện. Đến tối con sẽ trở về, ban ngày đều vào núi khổ luyện." Các tộc nhân nhao nhao nghị luận. "Hy Vọng, con huấn luyện cần những công cụ gì? Có thể nói cho ta để ta giúp đệ làm tới." Lạc Hổ hỏi, "Hà tất phải vào núi làm gì?" Lạc Hy Vọng bộ nói, "Đệ lần này vào núi thực ra cũng muốn nghiên cứu kỹ hơn về võ học và rèn cho mọi người cách ứng phó với mọi tình huống nên không cần đem chi dườm ra cản trở." Nhìn Hy Vọng, Lạc Thái Hạo cũng không lo lắng Hy Vọng sẽ gặp nguy hiểm trong đại mộc sơn. Tộc trưởng mở miệng trấn an, "Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Hy Vọng có kế hoạch riêng nó, chúng ta chỉ cần hỗ trợ cho nó là được, mọi người nên tin tưởng nó." Thấy tộc trưởng lên tiếng, mọi người cũng đều không nói thêm gì nữa. Đội thợ săn hai ngày mới vào núi một lần, hôm nay khi trời mới tờ mờ sáng, trong sân nhà Lạc Hy Vọng. "Hy Vọng, vào núi rồi mọi chuyện đều phải cẩn thận." Mẫu thân Nguyệt Lan không yên tâm dặn dò, đồng thời nàng cũng thu dọn đồ đạc cho Hy Vọng, trong túi đồ chứa thiết thương đã tháo rời thành hai khúc, ngoài ra còn có vài món công cụ huấn luyện do Lạc Hy Vọng yêu cầu. "Yên tâm đi, mẹ." Lạc Hy Vọng vác túi đồ, xoa xoa đầu biểu muội Thanh Vũ đứng bên cạnh. "Thanh Vũ, ở nhà phải nghe lời nhé." "Muội sẽ nghe lời, ca." Thanh Vũ giọng trầm bắt. Lạc Hy Vọng nhìn ông bà và mẹ hít sâu một hơi, nét mép lộ ra vẻ tươi cười, "Ông bà, mẹ trước tiên con vào núi đã. Trong núi manh thú độc xà nhiều, con nhớ cẩn thận nhé." Lạc Thái Hạo rốt cuộc đã mở miệng. "Dạ." Lạc Hy Vọng gật đầu, sau đó không chút do dự đi thẳng ra ngoài sân rời khỏi Lạc gia trang. Trời đất xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lạc Hy Vọng đứng ở dưới chân đại sơn hít sâu một hơi, không khí mát lạnh buổi sớm khiến đầu óc hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tiềm lực con người một khi đã được khai phá thì thành tựu sau này sẽ phi phàm. Mà Lạc Hy Vọng từ khi còn bé chưa bao giờ không ngừng kích thích tiềm lực thân thể, vẫn luôn chỉ là quá trình dưỡng thân, làm cường đại khí huyết tinh thần và thể xác, tăng cường sinh mệnh của tôi. Thời kỳ dậy thì là giai đoạn của cả một đời người, chiều cao tăng nhanh nhất, xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng tăng trưởng nhanh chóng và mãnh liệt nhất. Đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất. Lạc Hy Vọng rất rõ điểm này, vào thời kỳ thanh xuân phát dục khiến cơ thể cao lớn lên hơn chục phân là rất dễ dàng. Nhưng khi xương cốt thân thể thành hình, muốn cao thêm chục phân nữa thì còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng trong giai đoạn dậy thì một khi được trải qua huấn luyện cũng dẫn đến những chuyện đáng tiếc không thể đền bù. Phú quý hiểm trung cầu, giàu sang nhu cầu trong nguy hiểm, hơn nữa với cảnh giới tông sư của mình, sự khống chế đối với gân cốt cơ bắp có thể tùy từng lúc điều chỉnh. Thời kỳ dậy thì là giai đoạn hoàng kim khai phá tiềm lực, một khi bỏ lỡ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lạc Hy Vọng ngẩng đầu nhìn ngọn núi, trong cơ thể có nội kình như biển làm năng lượng dự trữ, năng lực cung cấp cho thân thể trong quá trình đề cao xương cốt, cơ bắp tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa với cảnh giới đại võ sư, căn cứ vào tình hình thực tại rất dễ khống chế. Kết hợp vào xương cốt không biết có biến chuyển gì đây. Bắt đầu thôi. Lạc Hy Vọng lưng beo túi đồ bước vào trong đại mộ sơn bắt đầu thực hiện cường giả khởi đầu của mình. Chương 32, định mệnh gặp nhau. Người đăng, đệ tử bằng đại mộ sơn từ cổ chí kim đã sừng sững đứng ở trên đại địa, từng gốc cây đại thụ cứng cáp, từng bụi gại cỏ dại hỗn độn, từng chiếc lá khô mục nát đầy đất và vô số dã thú sinh sống ở trong ngọn núi này cùng 4 năm trước dường như không có gì thay đổi. Hiện giờ đã là thời điểm đầu hạ, trong núi rừng đại mộ sơn dần dần len lỏi từng luồng khí ẩm ướt. Không hề có một cơn gió, núi rừng ẩm ướt khiến người ta khó chịu. Sàn sạt. Trong núi rừng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng lá cây khua khoáng nhẹ nhẹ, thanh âm càng ngày càng lớn. Phụ. Một bóng người xuất hiện ở xa xa núi rừng, mặt đất hơi rung động mỗi khi người này hô hấp, cây cỏ xung quanh bị giật ra xa mỗi khi người này thở. Đây là một thanh niên chỉ mặc vẹn vẹn một chiếc quần đùi, ở trần, chân đất, doa người nhất chính là, thanh niên này không ngờ chỉ dùng một tay nâng một khối đá to đáng sợ lớn vài lần so với cỡ người hắn, cánh tay còn lại nâng người lên khỏi mặt đất, hai chân chồng qua đầu đang vào nhau, cánh tay rắn chắc của người thanh niên hệt như bắp đùi thiếu niên bình thường. Lúc này, cơ nhục trên hai tay hắn phảng phảng như hai cây sắt, phát ra khí lực đáng sợ, vững vàng nâng cao tảng đá lớn mà không chút lay động. Đồng thời, đôi chân mạnh mẽ của thanh niên kia cũng thô đến dọa người, hai chân đưa qua cổ đàng vào nhau khiến cho thân hình của người này càng trở nên mị dị nhưng không thiếu sự hoàn mỹ. Đột nhiên bóng người mở mắt, con mắt mang hào quang nhất người. Người đó hét lớn vận kình tảng đá bay lên không trung, không ngừng lại chỉ thấy người này tung người lên lộn một vòng tiếp đất nhẹ nhàng tiếp được khối cụ thạch và từ từ đặt nó xuống, không phát ra một tiếng động khối cụ thạch được đặt xuống đất. Nếu có võ linh cao thủ ở đây cũng phải ngất mồm, vì lực khống chế của thiếu niên này cực kỳ hoàn mỹ đến cả võ hoàng chưa chắc có thể làm được. Rất lâu sau, phụ, người thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Quay trở người đối diện tảng đá chỉ thấy người này vẫn cưỡng lực đá vào tảng đá, như không có chuyện gì tảng đá vẫn ở đó như thể không có gì xảy ra. Người thanh niên xoay người lấy đồ bên gốc cây rồi đi. Rầm. Khối cự thạch xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều cho đến khi người thanh niên kia khuất bóng khối cự thạch đã hoàn toàn bị phá hủy quỷ dị chính là. Bên trong khối cự thạch đã trở thành một phấn, cơn gió thổi qua tạo nên một cảnh tượng mờ ảo. Người thanh niên kia chính là Hy Vọng. Chỉ thấy Hy Vọng đi vài bước hai tay và hai chân người thanh niên cơ nhục lồi lõm, rắn chắc kinh người kia không ngờ lại xảy ra biến hóa. Đôi tay đôi chân rắn chắc của hắn rút nhỏ lại, rút nhỏ đến mức của người thân thể cường tráng bình thường. Không hề dữ dội như vừa rồi, ngay cả cơ nhục gồ ghề lồi lõm cũng gần đi. Chỉ từ ngoài mặt quan sát vốn vô phương phát giác, cơ nhục gần đi dưới làn da ở hai tay hai chân khiến lòng người run sợ. Ngồi thiền một canh giờ, chấm dứt. Lạc Hy Vọng ngẩng đầu nhìn hai đỉnh núi, đã qua hai tuần, Lạc Hy Vọng mỗi ngày đều khiêu chiến với cực hạn của mình, đồng thời với cảnh giới đại võ sư cũng tăng lên một tình, nhất là cũng cảm nhận rõ ràng mỗi nơi trên cơ thể, Lạc Hy Vọng xương cốt hay kinh mạch đều có sự thuế biến kinh người. Sức chịu đựng là một phương diện hết sức quan trọng đối với tố chất thân thể, tiếp đó, chạy việt dã trong núi rừng cũng có thể rèn luyện tính linh hoạt. Cơ nhục thân thể con người thực sự rất nhiều, nếu chỉ dựa vào dụng cụ huấn luyện, căn bản không thể huấn luyện cho mỗi khối cơ nhục. Thậm chí cường hóa bộ phận cơ nhục sẽ áp chế cơ nhục khác phát triển. Những điều này đều không thể. Tính linh hoạt, dẻo dai và tốc độ là những điều Hy Vọng cực kỳ coi trọng. Khối cự thạch vừa rồi nặng chừng vài cân. Sức chịu đựng đó của hắn, e rằng ngay cả chiến đấu một ngày một đêm giữa thiên quân vạn mã cũng sẽ không được gì. Hơn nữa, nâng vạn cân cự thạch vẫn có thể giữ cho thân thể ổn định. Nếu bỏ cự thạch ra, sự linh hoạt, tốc độ của hắn chỉ nghĩ tới liền biết ngay. Phụ. Lạc Hy Vọng nhảy lên phía trên, mỗi cú nhảy cao vài trượng, rồi sau đó hai tay chốc chốc bầu bĩu, hai chân liên tiếp đạp đạp, cả người như bay nhảy cực nhanh lao đến đỉnh núi Đại Mộc Sơn. Thợ săn trong tộc muốn leo lên Đại Mộc Sơn thì phải men theo đường nhỏ, đi vòng quanh thân núi, phải rất lâu. Nhưng Lạc Hy Vọng chỉ vẹn vẹn trong chốc lát, liền tới được đỉnh núi. Trên đỉnh núi này, có hàng đống loạn thạch. Lạc Hy Vọng đột nhiên vung tay, đánh về phía một khối cự thạch cao chừng mấy người, trong nháy mắt khi tới gần khối cự thạch, tốc độ hai chân Hy Vọng dần dần tăng gọn, từng khối cơ nhục lồi lõm tựa như gân châu nổi lên, ầm. Hai chân đánh lên cự thạch tựa như roi quất vào tảng đá. Nhất thời, trên khối cự thạch đứng sừng sững trên đỉnh núi không biết bao nhiêu năm xuất hiện một vết nứt. Ầm, ầm, ầm. Lạc Hy Vọng từng nhịp linh hoạt, vòng quanh khối đá di chuyển nhanh không ngừng, đồng thời hai chân liên tiếp đánh lên khối cự thạch. Mỗi một lần đánh vào đều khiến cự thạch đều biến đổi, không biết đã đánh bao nhiêu lần rồi. Đùng, đùng. Thanh âm thay đổi, bởi Lạc Hy Vọng hiện tại đã dùng tay công kích. Lạc Hy Vọng lúc thì quất chân, lúc thì quét chân một cái, bóng chân liên tiếp rơi trên cự thạch, mỗi lần đều khiến cự thạch rung rinh, xuất hiện từng vết nứt rất sâu, hàng tá đá vụn rơi xuống. Lạc Hy Vọng đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy cự thạch nặng vạn cân Hy Vọng vững vàng tiếp xuống đất, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rào, cự thạch phát ra tiếng trầm đục, hàng đống khối đá vụn trên nó lăn xuống từ phía. Không đầy một phút, khối cự thạch đã trở thành một bức điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ, rồng thăng thiên con rồng đá như sống lại muốn thoát khỏi cản trở bay lượn cửu thiên, cũng giống như Hy Vọng muốn trở nên mạnh mẽ ở thế giới mới này. Cũng phải nghỉ ngơi một chút. Lạc Hy Vọng cười, trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy xuống dưới. Cả người cực nhanh từ trên cao rơi xuống. Cách, cách. Trong quá trình rơi xuống, Lạc Hy Vọng lúc thì dùng hai tay vỗ vào núi đá, lúc thì dùng chân chạm, khiến cho tốc độ rơi xuống luôn ở trong phạm vi chịu được. Loại tốc độ xuống núi này thực sự quá nhanh. Lạc Hy Vọng đột nhiên đạp vào vách núi, cả người như một con cá nhỏ, mạnh mẽ nhảy lên, lướt xuống mặt nước phía dưới lưng chừng núi. Tùm. Một tiếng, Lạc Hy Vọng rơi vào trong nước, bọt nước văng tung tóe, rồi sau đó Lạc Hy Vọng bơi trên mặt hồ. A, thật thoải mái. Cơn lạnh thấu xương khiến cơ nhục toàn thân Hy Vọng đột nhiên run rẩy, cả người thoải mái nằm trên mặt hồ, bắt đầu chìm xuống. Khổ luyện trên Đại Mộc Sơn, hàn đàm này chính là một nơi Lạc Hy Vọng ở tạm thời, túi đồ cùng quần áo của hắn đều cất ở một bên của hàn đầm. Dù sao trong khi khổ luyện, với cường độ huấn luyện của Hy Vọng mà mặc quần áo, e rằng mỗi ngày đều phải thay một bộ quần áo mới. Không cách nào khác, Lạc Hy Vọng đành phải mặc quần đùi huấn luyện. Cơ thể Hy Vọng dần dần tới đáy, cái lạnh buốt chỉ có âm độ, sức nén của nước lập tức ép lại như muốn phá hủy kẻ ngoại lai. Hy Vọng vận công vừa chống cái lạnh vừa hấp thu cực âm chi khí luyện công, tuy nhiệt độ thấp như thế mà đầm nước vẫn không đóng băng, càng khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Loại kích thích đối nghịch nóng lạnh này cũng tác động vào cả da toàn thân, sâu trong cơ nhục, tăng thêm tốc độ để cao thân thể mình. Lạc Hy Vọng nằm trên mặt nước, nhiệt độ âm mấy chục độ, hắn muốn không cần dùng nội kình, chỉ riêng cơ nhục, da đã có thể dễ dàng chống cự với nhiệt độ này. Có điều, hiện tại rõ ràng đã qua giai đoạn tốt nhất, tốc độ đề cao thân thể đã mau chóng chậm lại. Có thể nói, buổi tập đã kết thúc. Bởi vì thời kỳ phát dục của cơ thể con người khoảng 3 năm đầu tiên là 3 năm tiến bộ kinh người nhất. Về sau, mặc dù vẫn sẽ tiếp tục duy trì phát dục hoàn thiện, nhưng bất kể tốc độ trưởng thành thế nào thì vẫn sẽ khác, đều sẽ bắt đầu giảm mạnh. Có điều mức độ tiến bộ 4 năm này so với dự liệu của mình còn cao hơn chút. Lạc Hy Vọng nhớ lại tiến bộ trong 4 năm, trong tâm trí tràn đầy hớn hở. Khổ tu 2 tuần, thành quả cũng rất kinh nhân. Tố chất thân thể của Hy Vọng hiện giờ thân thể hắn có thể nói là gân thép xương sắt lực mạnh vô cùng, có thể nói là một con quái thú hình người. Cho dù là đạn kiếp trước cũng đừng mong bắn rách lớp da hắn. Tay chân hắn cứng hơn cả sắt thép. Trở lại kiếp trước, Lạc Hy Vọng hiện tại tuyệt đối là vô địch. Nhưng ở trên đại địa thì sao? Loại quái thú hình người như Lạc Hy Vọng lại tính là cấp bậc gì chứ? Sống trong thế giới thiên địa linh khí sung túc thế này, cần phải ngày càng mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn mới có thể nhân thượng nhân, mới có thể báo thù và bảo vệ người thân yêu của mình. Chờ khi xương cốt để mình, ta lập tức có thể tu luyện tầng 2 của cựu tử vạn độc tông, lại một lần nữa đề cao thân thể. Mặc dù hiện giờ tốc độ đề cao của Hy Vọng đã giảm mạnh, nhưng hắn còn có phệ hồn. Đang định ngoi lên kết thúc buổi tập, chỉ nghe một tiếng ùm như có người nhảy xuống hàn đàm. Hy Vọng hiếu kỳ nhìn lên, chỉ thấy một người con gái dưới nắng chiếu xạ cơ thể hoàn mỹ thoát ẩn thoát hiện. Là người hai kiếp trả nhẽ Hy Vọng không biết đó là gì. Chỉ thấy cô gái này mới lặng xuống, tình cảnh trở nên lúng túng khi cô ấy thấy Hy Vọng, bốn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên ngỡ ngàng, xấu hổ, giận dữ, sắc ý đều thấy rõ trên đôi mắt của cô gái ấy. Chỉ nghe ùm cô gái thoát ra mặt nước, lấy vội tấm lụa che vóc người ma quỷ, dùng nội kình hút bảo kiếm chém xuống nước, vừa chém cửa hét to. Dâm tặc mau ra nhận lấy cái chết, Hy Vọng lắc đầu bỏ tay, chỉ thấy Hy Vọng tung người nhảy lên mặt hồ, đạp cột nước do cô gái kia chém rơi xuống bờ bên cạnh. Cô nương, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cô nương nên giữ bình tĩnh, Hy Vọng đạo ta giết chết dâm tặc nhà ngươi. Nói xong, cô gái cầm kiếm đâm tới không màn đến lời Hy Vọng. Hy Vọng lắc đầu, chỉ còn cách né tránh. Vừa né tránh, Hy Vọng vừa đánh giá cô gái. Cô gái này trông không tệ, dưới nước không nhìn rõ, lên trên này thì thấy không tồi, Hy Vọng nghĩ. Thấy Hy Vọng chỉ né đòn không đánh trả và trên môi lại hiện nụ cười nhếch mép, cô gái càng tức càng tấn công quyết liệt. Sau một hồi như đã mệt mỏi, bỗng nhiên cô ta ngừng lại, vứt kiếm ngồi xuống khóc. Trời má, còn có chiêu này, trên đời này Hy Vọng sợ nhất là con gái khóc. Hy Vọng lại gần cố giải thích dỗ dành, nhưng càng dỗ cô ta càng khóc, Hy Vọng triệt để cảm thấy lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Chương 33, biến cố, cẩn thận đề phòng. Người đăng, để tờ bằng cô nương, thật ta không cố ý, ta đã tắm ở đây từ lâu, tự dưng cô nhảy xuống, cô không trách ta được, nên cô nương đừng khóc. Vừa nói, Hy Vọng luôn cuốn dùng tay biểu đạt câu nói của mình. Hai mắt đẫm lệ, cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vài phần tức giận, nói vậy tất cả là lỗi của ta, ngươi khinh bạc ta là do lỗi của ta, đúng hay không? Cô nương làm người phải có đạo lý chút, thôi được. Cho là lỗi của tôi, cô nương muốn gì nói đi, làm thế nào cô nương mới ngừng khóc? Hy Vọng khoanh tay khuôn mặt bất đắc dĩ. Ngươi đứng đó cho ta đánh chừng nào ta thấy thỏa mãn, ta sẽ không tính toán với ngươi, cô gái vừa lau nước mắt vừa đứng lên nói. Được rồi, cô muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nói trước không cho sử dụng vũ khí đó, nếu không đừng trách tôi. Hy Vọng đứng chắp tay sau lưng chuẩn bị chịu đòn. Tên dâm tặc nhà ngươi, bà cô không cho ngươi thành đầu heo hôm nay, bà cô tên biết ngược lại, cô gái thầm nghĩ. Cô gái vận công nội kình tập trung hai tay chuẩn bị ra chiêu. Cô gái thoạt nhìn chỉ 14-15 tuổi nhưng đã có tu vi võ sư một trọng, tuy thua kém Hy Vọng nhưng cũng coi như là một cái thiên tài võ học. Kim Linh trưởng, cô gái hét to hai tay đánh vào người Hy Vọng. Tuy tức giận nhưng cô gái cũng có vài phần lưu thủ, cô chỉ nghĩ đơn giản giáo huấn tên dâm tặc một bài học. Bạch đôi trưởng cô tiếp xúc với người của Hy Vọng chỉ nghe một tiếng nhẹ. Hy Vọng mỉm cười đứng đó. Cô gái lui về sau trong lòng kinh hãi, ban nãy khi giao thủ Hy Vọng chỉ né tránh nên cô gái cứ nghĩ là do thân pháp Hy Vọng bất phàm tu vi cũng sẵn sàng ngăn mình, nhưng cô gái sai lầm, đôi trưởng của cô ấy tiếp xúc với người vô kỵ như đánh vào đông nội kình và trưởng lực bị hóa giải hầu như không còn. Cô gái thần sắc ngưng trọng tiếp tục vận công lao tới đánh vào khắp người Hy Vọng, khi thì đầu khi thì bay, khi thì lưng, nhưng Hy Vọng vẫn đứng đó như không có chuyện gì, nhưng mặt đất xung quanh đã bị phá hủy. Hơn nửa giờ sau cô gái thấm mệt trên mặt mồ hôi tuôn ra càng làm tăng vẻ đẹp của cô gái ấy. Cô gái thầm nghĩ ngươi tưởng tá hết nội kình của ta xuống đất là xong sao? Bà cô cho người làm thái giám vừa nghĩ xong cô gái vận nội kình vào chân đá dưới hắn Hy Vọng. Lúc này Hy Vọng cả kinh, tuy nói mình có thể vận công bảo vệ nhưng ai biết trước được chuyện gì. Hy Vọng dùng chân tiếp chân của cô gái mượn lực đạp ra sau đứng trên nháy cây to nói vọng xuống ta nói này mỹ nhân, đánh cũng đánh rủi, sao cô có thể chơi ác vậy? Nửa đời sau tôi còn dựa vào nó để tìm kế sinh nhai đó. Hy Vọng mang vài phần trêu tức nhìn cô gái đạo. Ngươi đã hứa để cho ta đánh, ngươi dám thất hứa? Cô gái chỉ tay nói đánh cũng đánh rồi, tôi và cô nương không ai nợ ai. Vừa nói xong Hy Vọng như một đạo tàn ảnh cuốn túi hành lý của hình chạy đi. Cô gái sững đợi đến khi Hy Vọng biến mất mới phản ứng. Tên dâm tặc nhà ngươi, nếu gặp lại lần sau coi ta đối xử với ngươi thế nào. Cô gái lầu bầu. Cô gái thu dọn đồ đạc và cũng rời khỏi Hàn Đàm. Chơi dần dần tối, các tộc nhân Lạc Gia Trang đang canh tác bên ngoài cũng đều trở về. Trên luyện võ trường náo nhiệt nhất tụ tập không ít người, tiếng nôn náo vang khắp nơi. Nhưng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi. Lan tỷ, Hy Vọng nhà tỷ về nhà rồi đó. Thanh âm một phụ nữ vang lên trên luyện võ trường. Mẫu thân Nguyệt Lan giặt đồ vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lạc Hy Vọng mặc áo vải lưng đeo túi đồ từ cửa phụ cạnh cửa chính đi vào, đồng thời còn cười nói chào hỏi với tộc nhân xung quanh. Bởi vì do ghen cũng như tu vi cao nên trên người hắn không có vết sẹo nào, ngũ quan tuấn mỹ. Trong giống thư sinh hơn người thanh niên thoạt nhìn tuấn mỹ như vậy, ai cũng không tưởng được, hắn lại có lực lượng đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Nương! Lạc Hy Vọng từ rất xa hét lên. Đang chờ con về nhà ăn cơm đấy. Nguyệt Lan ngắm con trai mình, cười đến híp cả mắt. Bên người Nguyệt Lan còn có một thiếu nữ đáng yêu thân cao chừng 6 thước, đây là biểu muội Lạc Thanh Vũ gần 11 tuổi của Hy Vọng, nữ hài bình thường phát dục thường sớm hơn nam hài. Điều kiện sinh hoạt của Lạc gia trang tốt, Lạc Thanh Vũ sớm đã bắt đầu trưởng thành. "Ca, có đem thỏ nhỏ cho muội không?" Lạc Thanh Vũ cố ý đề. "Muội xem đây là cái gì?" Lạc Hy Vọng giơ lên lồng thú bên trong có hai chỉ thỏ trắng rất đáng yêu. Lạc Thanh Vũ cười và chạy lại lấy lồng thú trên tay Hy Vọng và nói cảm ơn. "Hy Vọng, trở về thôi." "Ha ha, Hy Vọng, ngày mai đừng quên phải vào núi săn thú nhé." Trên luyện võ trường, không ít người nhiệt tình chào hỏi Hy Vọng. Địa vị của Hy Vọng trong Lạc gia trang càng ngày càng cao, không bởi vì Hy Vọng hiến cho tộc võ học mà do thực lực của Hy Vọng. Mỗi lần săn thú nếu không giải quyết được chỉ cần Hy Vọng ra tay, chỉ cần một chân là đã giải quyết được. Cường giả vi tôn đó là định lý bất biến từ xưa đến giờ. Đối với Hy Vọng mà nói, không đến lúc cần thiết, hắn sẽ không bộc lộ tất cả thực lực. Trên bàn gỗ nhà Lạc Hy Vọng cả nhà bốn miệng đang cùng nhau ăn cơm tối, bởi vì Lạc Hy Vọng đến buổi tối mỗi ngày mới về nhà, cho nên trong nhà Lạc Hy Vọng, trong ba bữa cơm mỗi ngày thì bữa tối là thịnh soạn nhất. "Hy Vọng, ăn đi." Nguyệt Lan quan tâm gắp một cái đùi gà to đặt vào trong bát Hy Vọng, lại gắp một cái cánh gà cho ông. "Cảm ơn nương." Lạc Hy Vọng cười nói, kiếp trước không cảm nhận được tình thương của mẹ, mà kiếp này, khi cảm nhận được thì Lạc Hy Vọng rất thỏa mãn. "Hy Vọng, con nghe được gì không?" "Hiện tại, tam đại gia tộc của Mộc Thành sắp tổ chức đại hội săn bắn, nơi đó khá gần với Lạc gia trang mình nên bọn họ có cử người yêu cầu chúng ta chuẩn bị một vài nơi trú ẩn với cung cấp thức ăn cho cuộc đi săn." Ông đầy chín chắn thận trọng mở miệng nói, Thái Hạo giờ đã đối xử với Lạc Hy Vọng như một người trưởng thành. Ông nói là tam đại gia tộc." Lạc Hy Vọng nhíu mày, hôm qua lúc đi săn con cũng nghe người khác nhắc tới. "Ừ." Lạc Thái Hạo có chút lo âu, tam đại gia tộc bao gồm Trương gia, Lam gia và Bắc gia, họ là những gia tộc nắm quyền tại Mộc Thành. Lạc Hy Vọng khẽ gật đầu. Trên cơ bản những gia tộc này thường tổ chức đi săn hàng năm, bãi săn thường được chọn ở trên đại Mộc Liên Sơn. Mà năm nay lại chọn chúng địa điểm cách không xa chúng ta. Nghe nói để chuẩn bị cần rất nhiều bạc, cha hôm nay vừa nhận được tin tức và bạc của ba đại gia tộc, cùng với mình còn có Bảo gia Trang và Sơn gia Trang đều tương tự, không biết họa hay phúc đây. Thái Hạo nâng chén rượu uống vẻ mặt lo lắng. "Sao ông lại nói thế? Con thấy chuyện này không có gì nguy hiểm." Hy Vọng hiếu kỳ hỏi. "Con không biết, năm trước vì Bạch gia Trang vì chậm trễ chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho ba đại gia tộc. Tộc trưởng bên đó bị đương trường đánh chết, cả Trang phải trả lại bạc cho họ, tình cảnh thật thê thảm cái gì." Đáng chết Đằng Thanh Sơn liền tỉnh táo, cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi, nhưng lửa giận tiêu đốt. "Vì chỉ chậm trễ thời gian mà bị đánh chết, mạng dân thường như cỏ rác không đáng như vậy sao?" Mẫu thân Nguyệt Lan ở bên cạnh kinh hô, "Cha, tam đại gia tộc sao nhẫn tâm như vậy? Chẳng nhẽ họ không biết muốn chuẩn bị một bữa ăn rất khổ cực trong khi cung cấp cho ngàn người ăn. Còn nữa, Bạch Trang nơi đó không tính nhiều sản vật muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn, tốn chút thời gian luôn cũng chấp nhận được, vì sao cần tuyệt tình vậy?" "Ừm, cho nên trong tộc hiện giờ cũng rất hỗn náo." Lạc Thái Hạo nhíu mày nói, "Nhưng chúng ta có thể có biện pháp gì chứ?" Tam đại gia tộc. Trong lòng Lạc Hy Vọng cũng bốc lên lửa giận, hở chút lấy mạng người thực sự quá mất nhân tính. Lạc Thái Hạo nói, "Không có biện pháp, theo ta được biết, tam đại gia tộc nắm giữ mạch nguồn của cả Mộc Thành, họ muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, có thể nói họ là chúa tể cả đại Mộc Liên Sơn này." Lạc Hy Vọng gật đầu. "Cha, tam đại gia tộc đó sẽ đến chỗ chúng ta sao?" Nguyệt Lan lo lắng hỏi. "Ta hiện giờ lo lắng nhất chính là tộc nhân tập võ không giấu được hai mắt của ba đại gia tộc." Hoài Bích Chi tội Lạc Thái Hạo lo lắng nói, "Điểm ấy không thể không phòng bị. Lạc Hy Vọng gật đầu, điều này quan hệ đến sinh tồn toàn tộc nên không thể khinh thường. Thoáng suy tư, Lạc Hy Vọng liền nói, ông, con thấy thế này, từ mai trở đi, đội thợ săn ra ngoài sẽ do Hắc Nhu dẫn đầu sẽ thu thập nguyên liệu cho nấu ăn. Với thực lực Hắc Nhu hiện tại, vào trong núi cũng không có vấn đề gì. Mà con trong khoảng thời gian này cũng không vào núi khổ luyện, sẽ ở trong trang để phòng ngừa vạn nhất. Lạc Thái Hạo gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đây chỉ là một phía, còn có rất nhiều chuyện khác đều cần thay đổi. Chẳng hạn như chuyện luyện tập Dương Gia Thương và Kim Trung Trạo trong tộc, hiện giờ chắc phải chuyển đến sau núi. Tùy lúc có để phòng bọn họ phát giác. Bình thường luyện tập võ học đều là ở diễn võ trường, nhưng từ sau núi chạy đến luyện võ trường cũng phải mất một ít thời gian. Nếu như sóng yên biển lặng thì tốt, còn nếu không, chúng ta chỉ có thể chọn cách chống cự, bảo lưu lại tộc nhân để có thể ngày sau tái khởi. Lạc Gia Trang không thể bị đoạn tuyệt được, Lạc Thái Hạo nói. Dạ. Lạc Hy Vọng đã sớm đưa ra quyết định. Nếu thật sự xuất hiện nguy cơ, đến lúc ấy không cần phải giấu giếm thực lực, trực tiếp đại khai sát giới. Đối với Lạc Hy Vọng mà nói, thân nhân chân quý nhất cả đời như ông, nương, còn có rất nhiều trưởng bối đã chiếu cố hắn, đều ở trong tông tộc. Tông tộc là cội nguồn của hắn, cũng là cội nguồn người thân của hắn. Hắn thể, dù chết cũng sẽ bảo hộ Lạc Gia Trang. Tam đại gia tộc nếu tưởng rằng Lạc Gia Trang chúng ta dễ ức hiếp như Bạch Trang thì bọn chúng sai rồi. Lạc Hy Vọng vừa cười vừa nói, đáy lòng lại tiềm ẩn sát cơ. Tới thời khắc mấu chốt, Lạc Hy Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ biết nương tay.